Chương 1751, sau cùng hình tượng chương 1751, sau cùng hình tượng Lương Nôn xông ra cửa hang về sau, cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà là khống chế đột quang, hướng phía đằng long núi không trung bay đi. Hắn đi vào giữa không trung, xa xa đã nhìn thấy ba đạo đột quang đạch phá bầu trời, thẳng đến mình vị trí mà tới. Dì Phương đạo hữu, đến ta đằng long núi làm khách. Lương Nôn vận chuyển thần thông, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ đằng long núi sơn cốc. Kia ba đạo đột quang đồng thời dừng lại, quang hoa tán đi, lộ ra bên trong ba bóng người. Đi đầu một người chính là tên xinh xắn nữ tử, dáng người mặc dù hơi có chút gầy yếu, nhưng ánh mắt lại là lăng lệ vô cùng, màu vàng nhạt váy áo bên trên còn thêu lên hai con phượng hoàng đồ án, nhìn qua tựa như 16 tuổi thiếu nữ. Ở sau lưng nàng hai người đều là tuổi gần cổ hy lão ông, chỉ bất quá một người trong đó hạc phát đồng nhan, phiêu giật xuất trần, mà một người khác lại là hai mắt đục ngầu, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn. Làm khách. Thiếu nữ kia nhíu mày, hừ lạnh một tiếng nói, cái này đằng long núi lúc nào thành địa bàn của ngươi? Thứ không dám dâu dếm, ngay tại trước đây không lâu, Lương Mộ đi ngang qua nơi đây, gặp ngọn tiên sơn này phong cảnh rất dài, mà lại tựa hồ cùng ta có duyên, ngay ở chỗ này thành lập độc phủ, bây giờ núi này đã đổi tên gọi là Hoài Viên núi. Lương Nôn sắc mặt không thay đổi chút nào nói, nói hiệu nói vượng. Thiếu nữ mặc áo vàng kia nổi giận nói, nơi này phụ cận sớm đã không còn bất kỳ tu sĩ nào, ngươi là từ đâu xuất hiện tới chỗ này có mục đích gì? Lương Nôn nghe được hơi sững sờ, chợt nhớ tới trước đó tại đồng bằng thôn nghe được tin tức, kể bên này nguyên bản có một cái tu tiên tông môn Tơ Đông tông chỉ vì đắc tội thế lực khác, cuối cùng thảm tao họa diệt môn. Hẳn là nữ tử trước mắt này chính là kia đồng bằng thôn thôn trưởng trong miệng diệt môn người. Hắn âm thầm vận đủ 8 bộ diễn nguyên tâm pháp, đem ba người này tu vi cảnh giới đều nhìn trộm một lần. Thiếu nữ mặc áo vàng này chính là Kim Đan sơ kỳ, chỉ bất quá khí tức của nàng mười phần phù phiếm, ngay cả cảnh giới đều có chút bất ổn dáng vẻ. Lại nhìn phía sau nàng kia hai cái lão ông, đều là thực sự Kim Đan hậu kỳ tu vi, mà lại linh lực dồi dào, khí tức bên thâm, hiển nhiên thủ đoạn thần thông cũng là không kém. Dạng này hai cái lão giả, thế mà đều cam tâm tình nguyện theo đuôi tại thiếu nữ kia sau lưng, mà lại một bộ lấy nàng như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng, hiển nhiên nàng này thân phận tuyệt sẽ không đơn giản. Lương Luân ở trong lòng âm thầm cân nhắc một chút, một bên đẩy tính toán thời gian, một bên ha ha cười nói, tại hạ đích thật là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, hẳn là các vị đạo hữu cũng coi trọng ngọn tiên sơn này, nếu là như vậy, Lương Mộ cũng có thể chắp tay tương lượng. Hắn làm ra một bộ mười phần dễ nói chuyện bộ dáng, nhưng mà đối diện mấy người nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ gặp cái kia mặt rỗ lao giả lạnh lùng nói, tiểu tử này láo cá cực kỳ, căn bản không có một câu nói thật. Không tệ, bất kể nói thế nào, hắn đều tiến vào ngọn núi này. Hắc phát đồng nhan lão giả cũng tiếp lời nói, hừ, bản tiểu thư làm việc không cần đến các ngươi xem bảo. Thiếu nữ mặc áo vàng kia kiều hừ một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Lương Nôn, dùng tự nhận là vẻ mặt đáng yêu nói ra, vị đạo hữu này, chúng ta chính là Thiên Hà thành Tây Nam một trong tứ đại gia tộc Tô gia, tại hạ Tô Nghiên, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tô gia. Lương Nôn chợt nhớ tới, đến cái này trước đó, kia Thanh Vân Thương hội ngựa uy liền đã từng nhắc nhở qua mình, nói khu quản hạt bên trong cần có nhất coi trọng hai cái gia tộc, một cái là Nam Cung gia, một cái khác chính là Tô gia. Không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này gặp gỡ. Lương Nôn trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, lập tức lắc đầu. Thương thiếu nữ kia ha ha cười nói, chỉ là hạng người vô danh, không nhọc đạo hữu quan tâm. Thiếu nữ mặc áo vàng kia thấy hắn như thế không biết điều, lập tức một cơn lửa giận từ đáy lòng dâng lên, nhưng vẫn là không có lập tức trở mặt, ngược lại cười lấy nói ra, đạo hữu so với chúng ta sớm một bước tiến vào núi này, phải chăng đạt được bảo vật gì? Không ngại lấy ra nhìn xem, nếu là một thuộc tính linh vật, Tô Nghiên nguyện lấy gấp hai giá cả linh thạch từ đạo hữu trong tay mua xuống vật này. Lương Luân nghe được hơi sững sờ, kia huyền vụ hoa nhưng không phải là nước, một song thuộc tính linh vật sao? Xem ra cô nàng này đến có chuẩn bị, nhưng mình rõ ràng mới mở ra tổ trạch không lâu, nàng lại là thế nào sớm mới đến. Mấu chốt nhất là, vị này Tô nhà tiểu thư cho ra bảng giá nhìn như mê người, nhưng huyền vụ hoa việc quan hệ mình hôn nguyên đại đạo, căn bản là bảo vật vô giá, làm sao có thể chắp tay nhường ra. Thú hồ thiếu nữ này mặc dù nói khách khí, nhưng ánh mắt bên trong lại có một cỗ bất thường chi khí, nếu như mình thật đầu chứa nước đem huyền vụ hoa giao ra, kia đừng nói gấp hai giá cả linh thạch, chỉ sợ sau một khắc chính là bọn hắn giết người diệt khẩu thời điểm. Cứ việc trong lòng sóng cả chập trùng, nhưng Lương Nôn sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, ngược lại lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, mở miệng hỏi, tại hạ cũng là vừa vặn đến nơi đây không lâu, chỉ vì nơi đây cảnh trí không tệ, lúc này mới dự định hơi dừng lại. Làm sao? Tòa này linh khí thiếu thốn sân phòng, thế mà còn có bảo vật hay sao? Hắn những lời này nói chêm chọc cười, mục đích đúng là vì kéo dài thời gian, tốt cho thụ linh lão giả tranh thủ kia một thời gian uống cạn chung trà, chỉ cần có thể đem huyền vụ hoa thành công thu nhập thái hư hồ lô bên trong, vậy hắn liền không có chút nào cố kỵ, đến lúc đó muốn đánh muốn đi, liền toàn bằng tâm ý của mình. Nhưng mà đối diện ba người nghe hắn lần này thuyết tử, trên mặt cũng lộ ra rõ ràng vẻ không vui. Hừ, xem ra ngươi là cho thể diện mà không cần nguyên bản chủ động giao ra kia bảo vật, ta còn có thể lưu ngươi toàn thây, đã dạng này, vậy liền đừng trách ta Tô Nghiên vô tình. Thiếu nữ mặc áo vàng kia lạnh hừ một tiếng, quắc, hạng giả, nhanh chóng đem người này cầm xuống siêu hồn. Vâng, tiểu thư. Phía sau nàng bên trái bị kia hạc phát đồng nhan, phiêu giật xuất trần lão giả tiến lên một bước, ha ha cười nói, tiểu tử, muốn trách chỉ có thể trách ngươi thời vận không đủ. Hắn vừa dứt lời, tay trái ống tay áo chính là lắc một cái, chỉ gặp một đầu dải lụa màu trắng từ tay áo bên trong bay ra, giữa không trung hóa thành dài hơn 10 trượng quang hoa, hướng phía Lương Nôn vị trí bay tới. Lương Nôn không dám thất lễ, vội vàng nhìn chăm chú đi nhìn, chỉ gặp ánh sáng màu trắng kia bên trong sự vật đúng là một đầu xiềng xích mỗi một vòng đều có vô số óng ánh sáng long lanh nhỏ bé phù văn, nhìn qua tựa như là một đầu băng kia, lộng lẫy mà chói mắt. Mà ở cái này hoa lệ bề ngoài phía dưới, lại cất giấu một cỗ làm cho người kinh hãi cấm chế chi lực, nếu quả thật bị xiển xích này trói lại, chỉ sợ một thân thần thông đều thi triển không ra ba xong rồi. Đi. Lương Nôn không chút do dự, một tay vô bên hông Thái Hư Hồ Lô, chỉ gặp một đạo tử sắc kiếm quang từ miệng hồ lô bắn ra, giữa không trung hóa thành một đầu tử sắc kiếm hạ, trùng trùng điệp, chém thẳng vào đầu kia xiển xích mà đi. Kiếm cương. Kia nguyên bản biếng nhác lão giả tóc trắng, đột nhiên liền mở to hai mắt nhìn, trước đó khinh thị thái độ quét sạch sành sanh, ánh mắt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Thật mạnh kiếm ý, cẩn thận một chút, người này không là bình thường kiếm tu. Phía sau hắn mặt rỗ lão giả đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Chương 1752, trong cốc bế quan chương 1752, trong cốc bế quan hử. Cái này ta tự nhiên sẽ hiểu, không cần đến ngươi nhiều lời. Hạc gia hừ lạnh một tiếng, một tay pháp quyết gấp bóp, kia giữa không trung màu trắng xiển xích tốc độ đột nhiên gia tăng, còn như một con lươn vòng qua tử lôi thiên âm kiếm phong tỏa, trực tiếp hướng Lương Nôn bản tôn cuốn đi. Nguyên lai người này mắt thấy đối phương phi kiếm sắc bén, căn bản không có ý định liều mạng, mà là ỷ vào mình pháp bảo biến hóa tự nhiên, muốn tránh đi mũi kiếm, trực đảo hoàng long. Nhưng Lương Nôn cũng là trải qua tranh đấu hàng người, người này mới vừa vặn đưa tay, hắn liền nhìn ra ý đồ của đối phương, đội vàng lăng không nhảy lên, bay lên trên trời, đồng thời cất kiếm hồi biên, dùng tử lôi thiên âm kiếm một mực khóa chặt màu trắng xiển xích. Tử lôi thiên âm kiếm tốc độ nhanh đến lạ thường, cơ hồ một nháy mắt liền đuổi kịp màu trắng xiển xích, hạt ra tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể khống chế pháp bảo, cùng Lương Nôn phi kiếm liều mạng một cái. Đang, một tiếng vang giòn truyền đến, kia màu trắng xiển xích bị chém bay ngược mà quay về, nguyên bản óng ánh thấu loại bỏ liên trên thân, cũng xuất hiện mấy đầu tinh mịn vết rách. Hạt ra cũng là trong lòng giật mình, không còn dám khống chế pháp bảo cùng Lương Nôn phi kiếm dây dưa, gấp đội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, kia màu trắng xiển xích giữa không trung nhẹ nhàng nhoáng một cái, thế mà biến thành một trường trăm trượng phương viên lưới lớn, hướng phía dưới bao phủ mà tới. Pháp bảo này tên là cá thần lưới, năm đó Hạc Giả dạo chơi thời điểm, tại nơi nào đó băng tuyết chi phát hiện một đầu có ngàn năm tu vi âm thần cá, chiến đấu 3 ngày 3 đêm mới đem chém giết, sau lấy yêu đan tinh túy, lại mời thiên hà thành luyện khí đại sư xuất thủ, mới đúc thành lưới này. Cái này cá thần lưới một khi triển khai, trung quanh trăm trượng phương viên liền biến thành một mảnh băng tuyết chi địa, lạnh lẽo thấu xương tràn ngập trong đó, phản phất bốn phía hết thảy đều muốn tại trong lưới bị đông cứng. Lương Nôn trong lòng giật mình, vội vàng bấm niệm pháp quyết cất kiếm, muốn để tử lôi thiên âm kiếm đào thoát cá thần lưới bao trùm, nhưng mà kia lưới lớn chỗ phạm vi bao phủ thực sự quá lớn, cho dù lấy buôn lôi tốc độ cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn chạy ra. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, kia băng xương hàn ý liền giáng lâm tại trên phi kiếm, tử lôi thiên âm kiếm tốc độ càng ngày càng chậm, không gian chung quanh cũng bị chậm rãi đông kết. Thu. Hạc gia khẽ quát một tiếng, hai tay pháp quyết lại là biến đổi, cá thần lưới cấp tốc thu nạp, rất nhanh liền đem tử lôi thiên âm kiếm bao vào trong. Lương Nôn yên lặng cảm ứng một phen, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Tử lôi thiên âm kiếm cùng tâm thần của mình liên hệ mặc dù có tại, nhưng cũng đã nửa điểm không nghe sai khiến, vô luận hắn như thế nào bấm niệm pháp quyết, cũng không thể di động mảy may. Bất quá hắn còn có át chủ bài chưa từng xuất thủ, giờ phút này chẳng bằng gì bối rối, ngược lại tại nguyên chỗ yên lặng vận khởi tâm vô định ý pháp thần thông, một cỗ lam sắc quang mang từ trong mắt lóe lên, một lát sau thế mà khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra mỉm cười. Vọng khí pháp vận chư hai mắt, Lương Nôn bén nhạy cảm giác được, kia hạt già giờ phút này toàn thân linh lực đều sôi trào như nước, hai tay mặc dù giấu ở trong tay áo, nhưng cũng đang không ngừng bấm niệm pháp quyết thi pháp. Hiện nhiên muốn khống chế cá thần lưới vây khốn mình phi kiếm, với hắn mà nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nguyên lai hắn cũng không dễ chịu. Lương Nôn cười lạnh một tiếng, cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo màu xám đột quang, lao thẳng tới Hạc Già đi. Kia Hạc lao phí tận tâm lực, thật vất vả dùng cá thần lưới khốn trụ Lương Nôn phi kiếm, hắn thấy, kiếm tu một khi mất mình bản mệnh phi kiếm, chẳng khác nào lão hổ mất nanh vuốt, căn bản không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Hắn đang lo lắng như thế nào xuất thủ, nhất cử cầm xuống người này, lại thình lình đối phương dẫn đầu làm có dễ, thế mà không lùi mà tiến tới, hướng phía mình bay nào tới. Hừ, đến hay lắm. Nhìn ngươi không có phi kiếm, như thế nào ăn ta chiêu này? Hạc gia hừ lạnh một tiếng, đột nhiên há miệng, phun ra mấy trăm đạo ánh sáng màu tím, giữa không trung hóa thành một mảnh tử sắc biển lửa, đó Lương Nôn độn quang mà đi. Đối mặt cố này tử sắc biển lửa, Lương Nôn trong mắt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Đối phương vì cầm cố lại mình tử lôi thiên đao kiếm, đã hao phí quá nhiều linh lực, cái này tử sắc biển lửa chính là hắn dùng còn sót lại linh lực kích phát ra, uy lực còn chưa đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa. Lương Nôn đem lưu manh công chư pháp không tướng thi triển ra, một tầng màn ánh sáng màu vàng vờn quanh ở xung quanh hắn, những cái kia biển lửa khí thế mặc dù hung, nhưng lại cầm tầng này Phật môn kim quang không có biện pháp, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn liền đã đến Hạc lao thân trước không đủ trăm trượng khoảng cách. Đi. Lương Nôn khẽ quát một tiếng, trong tay pháp quyết gấp bóp, một đóa màu đen kiếm liên liền từ Thái Hư Hồ Lô bên trong bay ra, ở giữa không trung quay tít một vòng, đúng là thả ra trên trăm đạo kiếm khí màu đen, lao thẳng tới Hạc Già đi. Còn có phi kiếm. Kia Hạc Già sắc mặt đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương còn có một thanh phi kiếm, mà lại kiếm này càng bị dị hơn khó lường, thế mà mang theo một cỗ mục nát khí tức tử vong. Lương Nôn vừa mới bắt đầu cũng không đội tại xuất kiếm, mà là ỷ vào mình chư pháp không tướng hộ thể, đến khoảng cách Hạc Già phạm vi trăm trượng bên trong mới đột nhiên tế ra bản thân trôi thứ hai phi kiếm, liền là muốn đánh hắn một trở tay không kịp, đem người này trực tiếp chạm dưới kiếm. Khoảng cách gần như thế, đối mặt kia trên trăm đạo tràn ngập khí tức tử vong hắc liên kiếm khí, Hạc Già đích thật là có chút né tránh không kịp. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, mau lui, đồng loạt ra tay. Sau lưng nói âm vang lên đồng thời, lại truyền tới một cỗ to lớn hấp lực, Hạc Già trong nháy mắt kịp phản ứng, đội vàng mượn cỗ lực hút này bay ngược về đằng sau. Cùng lúc đó, một đầu dài chừng 10 trượng màu đen cự mãng từ phía sau hắn thoát ra, thay hắn đem kích xạ mà đến trên trăm đạo hắc liên kiếm khí hết thể cản lại. Xoát, xoát, xoát. Hắc liên kiếm khí như mưa rơi rơi xuống, đều chạm tại kia con cự mãng trên thân thể, nguyên bản nhìn qua không thể phá vỡ mãng ra, cũng tại trận này mưa kiếm phía dưới bị chém máu thịt bé bét. Đợi đến kiếm khí tan mất, cự mãng trên thân đã là thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà quỷ dị chính là, dù vậy, kia cự mãng trong con mắt cũng không có cái gì vẻ thống khổ. A. Lương Luân khẽ ồ lên một tiếng, sau một khắc lại nhìn, liền phát hiện kia cự mãng vết thương trên người thế mà toát ra từng tia sương mù, những sương mù này càng ngày càng đậm, dần dần đem vết thương bao trùm. Nguyên bản máu thịt bé bét kiếm thương, tại những sương mù này tẩm bổ phía dưới, thế mà phi tốc khép lại, không đến mấy hơi thở công phu, không đợi những cái tia sương mù tan đi, cự mãng vết thương trên người thế mà liền đã tốt cái 7-8 phần. Lúc này Hạc Già đã bị người dùng thần thông kéo trở về, nguyên bản phiêu giật xuất trần hình tượng không còn sót lại chút gì, trên mặt còn mang theo một tia vẻ mặt chật vật. Cùng hắn đứng sóng vai là cùng nhau mà đến mặt Dỗ lão giả, hai người lúc này đều là sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Lương Nôn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiêng dè. Hạc Già vừa mới mặc dù từ Lương Nôn dưới kiếm đào thoát, nhưng cũng bởi vì phân tâm bảo mệnh nguyên nhân, không có nhàn hạ thi triển thần thông, tiếp tục giam cầm Tử Lôi Thiên Âm kiếm. Lương Nôn chỉ là trong lòng hơi động, giữa không trung phi kiếm màu tím liền bạo phát ra nhất thanh điếc thai lôi mình, ngay sau đó liền từ tấm kia cá thần lưới bên trong phi nhanh mà ra, trong nháy mắt liền trở về bên cạnh hắn. Lương Nôn song kiếm nơi tay, trong lòng không có chút nào e ngại, đang chuẩn bị tái xuất kiếm chiêu, chợt cảm giác được một cỗ khí tức như có như không hướng mình chạy nhanh đến. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cỗ khí tức này liền đi tới bên cạnh hắn, sau đó trực tiếp chui vào bên hông Thái Hư Hổ Lô bên trong. Chương 1753, Thiên Lôi Kiếp cùng Tâm Ma Kiếp. Chương 1753, Thiên Lôi Kiếp cùng Tâm Ma Kiếp thụ linh tiền bối. Lương Nôn trong lòng vui mừng, vội vàng điều động hai tâm thần liên hệ, âm thầm hỏi, kia huyền vụ hoa nhưng từng tu lấy. Hắc hắc, đại công cáo thành. Thụ linh lão giả trong giọng nói cũng mang theo vẻ hưng phấn. Tiểu tử, tiếp xuống 3 năm, ta phải toàn tâm toàn lực bồi dưỡng cái này gốc huyền vụ hoa, trong lúc đó sẽ còn hao phí ta đại lượng nguyên khí cùng tinh lực, nếu như không có đặc biệt chuyện quan trọng, liền không nên quấy rầy lão phu. Nghe tiên thụ thụ linh căn dặn, Lương Nôn âm thầm nhẹ gật đầu, hồi đáp, tiền bối yên tâm, tiếp xuống 3 năm ngươi một mực toàn lực bồi dưỡng cái này gốc huyền vụ hoa, những chuyện khác liền giao cho ta đi. Tốt. Thụ linh lão giả lên tiếng, cùng Lương Nôn tâm thần cảm ứng dần dần tiêu tán, một lát sau liền cắt đứt liên lạc. Biết được huyền vụ hoa tới tay, Lương Nôn trong lòng cũng là phân chấn không thôi. Hắn nhìn một chút đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch hai cái lao ông, trong lòng âm thầm tính toán nói, bây giờ bảo vật đắc thủ, ta cũng không cần thiết cùng bọn hắn lại làm dây dưa. Kỳ thật từ vừa rồi giao thủ mấy chiêu đến xem, hai cái này lao ông thực lực mặc dù viễn siêu Nam Thủy cùng giai tu sĩ, nhưng so sánh với 12 thành tu sĩ tới nói, lại phải kém không ít. Không đề cập tới năm đó gặp phải Phương Lập Nhân cùng Bất Văn Cư Sĩ, chính là Kim Đan Trung Kỳ Hoàng Giác Đại Tiên, cùng trong hai người này bất kỳ người nào đơn đấu, cũng chưa chắc liền sẽ rơi xuống hạ phong. Vô tướng kiếm kinh môn này kiếm quyết đặc điểm chính là phi kiếm càng nhiều, chỗ có thể phát huy uy lực cũng lại càng lớn. Lương Nôn còn có định quang kiếm chưa ra, nếu như ba đạo kiếm cương cùng một chỗ dùng tới, vẫn là có năm thành năm chắc đem mấy người kia chém giết ở đây. Chỉ là cái này Tô gia đến cùng là tu chân thế gia, mà lại đối diện thiếu nữ mặc áo vàng này thân phận địa vị nhìn cũng không thấp, trên tay chưa hẳn không có cái gì bảo mệnh pháp bảo. Nếu như chạy thoát một người trong đó, vậy mình sau này liền phải bị Tô gia điên cuồng trả thù. Hắn mới vừa vặn thoát khỏi Thất Tinh thành Lăng Tiêu chân quân đội bắt, còn không nghĩ là nhanh như thế ngay tại Thiên Hà thành lãnh thổ bên trong lại chọc phiền phức. Dù sao bảo vật đã tới tay, lại ở chỗ này dây dưa, đúng là không công bằng. Lương Nôn trong lòng quyết ý đã định, cũng không tiếp tục hướng đối diện hai người xuất kiếm, ngược lại đưa tay pháp quyết vừa bấm, cả người hóa thành một đạo màu xám đột quang, hướng về nơi xa bay trốn đi. Kia hai cái lão ông nguyên bản đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong lòng áp lực to lớn, khi nhìn đến Lương Nôn đưa tay một sát na, còn tưởng rằng hắn muốn ngự kiếm công tới, gần như đồng thời vận chuyển linh lực, liền muốn làm ra bản thân bản lĩnh giữ nhà. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này áo xám nam tử thế mà không chế đột quang nói đi là đi, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, liền đã biến mất ở chân trời. Làm sao để hắn chạy? Sau lưng thiếu nữ áo vàng dậm chân một cái, hướng về phía hai cái lao ông đổ ập xuống mắng, phế vật, đều là phế vật. Hai người các ngươi kim đan hậu kỳ lão giả, thế mà còn bắt không được chỉ là một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ, muốn các ngươi làm gì dùng? Kia hai cái lao ông tại gia nhập Tô gia trở thành tùy tùng trước đó, cũng đã là thành danh tu sĩ, bây giờ bị một cái vừa mới tiến cấp kim đan nữ tu chỉ vào cái mũi mắng, trên mặt cũng không nhịn được khó coi. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không dám cãi lại, chỉ là sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ. Thiếu nữ mặc áo vàng kia mắng qua một trận, tựa hồ cũng chú ý tới mình thất thố, tỉnh táo một hồi, lại mở miệng nói ra. Hạc Già, xà lão, mới vừa rồi là nghiên nhi thất thố, chỉ là vật kia đối ta 10 phần trọng yếu, không dung nửa điểm sơ suất. Như vậy đi, ta đi trước đằng lòng trong núi tuần tra một phen, nhìn xem vật kia phải chăng còn tại. Còn nhị lão, làm phiền các ngươi đi đuổi bắt người này, tuyệt đối không thể thả hắn đi thoát. Kỳ thật bị này thiếu nữ áo vàng tông nghiên, chính là Tô gia đích hệ tử tôn, cũng là thế hệ tuổi trẻ bên trong tư chất tốt nhất một vị. Ngắn ngủi 100 thời gian 50 năm, nàng này liền đã tu luyện đến tụ nguyên cảnh đỉnh phong, Tô gia mấy vị trưởng bối đều đối nàng ký thác kỳ vọng, vì thế không tiếc hao phí to lớn đại giới, dùng đến không hết thiên tài địa bảo, lại khởi động trong gia tộc bí cảnh, mới vì đó ngưng kết thành kim đan. Chỉ là như vậy dựa vào đại lượng tài nguyên ngưng kết mà thành kim đan, cũng không mười phần vững chắc, đây cũng là vì sao Lương Nôn vừa rồi dùng 8 bộ diễn nguyên thần thông quan sát, phát hiện trong cơ thể nàng khí tức bất ổn nguyên nhân. Kia Tô gia lão tổ chính là một hóa kiếp cảnh cường giả, nhất là am hiểu thôi toán chi thuật. Mặc dù ngày bình thường cực ít để ý tới trong gia tộc sự vụ, nhưng ở tông nghiên kết đan về sau, vẫn là phá lệ vì đó thôi diễn một lần. Hắn tính tới tại Đằng Long trong núi sẽ có một gốc một thuộc tính thiên tài địa bảo xuất thế, vừa vặn cùng Tâu Nghiên sở tu công pháp phù hợp, nhưng để bù đắp nàng khí tức bất ổn thiếu hụt, thế là liền chỉ điểm nàng đến Đằng Long núi thu lấy bảo vật này. Chỉ là vị lão tổ kia lại tính không ra cái này gốc thiên tài địa bảo đến tột cùng là cái gì, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác xuất thế thời gian, lúc ấy trong lòng còn có chút buồn bực. Hắn tự nhiên không biết, tự mình tính không chính xác, là bởi vì cái này gốc Huyền Vũ Hoa là từ Lương Nôn mở ra, mà Lương Nôn thân là người chết sống lại thân thể, tu sĩ khác căn bản suy tính không ra cùng hắn có liên quan tin tức. Tâu Nghiên đến chỗ này về sau, lấy nó lớn nhỏ tỉ tính tình, rất nhanh liền cùng phụ cận tu chân tông môn Tơ Đông Tông phát sinh mâu thuẫn. Nàng cũng là tâm ngoan thủ là người, nghĩ đến cùng mình có liên quan bảo vật liền tại phụ cận, vạn nhất bị người khác nhanh chân đến trước nhưng sẽ không hay, thế là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, mượn cơ hội diệt Tơ Đông Tông cả nhà. Nàng coi là Đằng Long núi phụ cận đã không có tu sĩ khác, liền tại phụ cận lặng lặng chờ đợi linh vật xuất thế thời gian. Nhưng không có ngờ tới, để cái này linh vật xuất thế người, đồng thời cũng là thu lấy vật này người. Mắt thấy cái này vô cùng có khả năng cướp đoạt mình linh vật áo xám nam tử, liền như thế nên ngang rời đi. Tâu Nghiên đương nhiên là có chút không kiềm chế được nỗi lòng, nhịn không được hướng về phía tùy hành hai cái lao ông quát mắng một phen. Nhưng là phát tiết qua đi, nàng lại bình tĩnh lại, biết mình lúc này còn chỉ có thể theo dựa vào hai người bọn họ, thế là chỉ có thể mềm giọng muốn nhờ, để bọn hắn đi bắt Lương Nôn. Kia Hạc Già cùng Xà Lao liếc nhau một cái, hai người gần như đồng thời lắc đầu, trong đó Xà Lao mặt không thay đổi mở miệng nói, trước khi tới đây, gia chủ đã phân phó, vô luận như thế nào cũng không thể rời đi tiểu thư nửa bước. Kia linh vật việc nhỏ, nhưng tiểu thư an nguy chuyện lớn. Các ngươi, Tâu Nghiên tức giận đến cắn răng, cả giận nói, các ngươi ngay cả bản tiểu thư đều không nghe đúng không? Tiểu thư bất giận, chúng ta cũng là vì an toàn của ngươi cân nhắc. Một bên Hạc Già lại khôi phục tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng nói, người này tu vi thâm bất khả chắc, chúng ta nhất định phải hai người liên thủ mới có đánh với hắn một trận bốn liếng. Nhưng hai người chúng ta đều đi đuổi bắt, vạn nhất hắn âm thầm quay lại phương hướng, giết một cái hồi mã thương, đến lúc đó tiểu thư lẻ loi chơi chọi một người, có thể từ dưới tay người này trốn được tính mệnh sao? Hắn lời vừa nói ra, kia Tâu Nghiên cũng không nhịn được nhíu mày, nhất thời lại hồi tưởng lại vừa rồi kia hai đạo đòi mạng kiếm quang, trong lòng nhịn không được một cái giật mình. Thôi được, chuyện hôm nay tạm thời coi như thôi, bất quá hắn chọc ta Tâu Nghiên, việc này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Chương 1754, núi còn có ngày về, cố nhân không gặp lại, quyển này xong. Chương 1754, núi còn có ngày về, cố nhân không gặp lại, quyển này xong. Lương Ngôn bảo vật tới tay, không có chút nào cùng Tô ra mấy người dây dưa ý tứ, cơ hồ đem độn quang thôi động đến cực hạn, liên tiếp bay 3 ngày 3 đêm, mới tại một chỗ bốn lượn dòng sông bên cạnh tìm xuống độn quang. Hắn tại bờ sông khoanh chân ngồi tính toán, thoáng khôi phục một chút linh lực về sau, lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra ngày đó các đại kim đưa cho địa đồ, cẩn thận tra nhìn lại. Thanh Vân Thương hội đem toàn bộ Thiên Hà thành cương thổ chia làm 6 cái khu vực, mỗi cái khu vực bên trong đều có một cái giám sát cơ cấu, tên là Thanh Vân Các. Cái này Thanh Vân Các nhiệm vụ chính là giám sát mình sở thuộc khu vực tất cả phân hội, để phòng có người lợi dụng trong tay quyền lợi trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nguy hại thương hội lợi ích. Mà Lương Nôn chuyến này nhiệm vụ chính là đi làm Thanh Vân Các tiền nhiệm, chính thức tiếp trưởng sáng cờ cờ làm chức. Dựa theo trên bản đồ chỉ thị, cái này tây nam khu vực bên trong Thanh Vân Các, ngay tại Lang Gia trong thành. Lang Gia thành là một tòa tu sĩ tụ tập thành trì, phụ cận có thật nhiều cỡ nhỏ tông môn, ngày bình thường ngư long hỗn tạp, cũng là một chút cấp thấp tu sĩ giao dịch chỗ. Lang Gia thành a, cách này cũng không tính quá xa. Lương Nôn đem địa đồ cẩn thận nghiên cứu một phen, đang chuẩn bị khởi hành, đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một loạt cây liễu. Chỉ gặp kia sắp xếp cây liễu dưới bóng cây, chính ngồi xổm một con tuyết trắng con thỏ, một đôi trượt không lưu đầu mắt to thẳng tắp mà nhìn mình, thế mà không có chút nào khiếp đảm. Lương Nôn trầm ngâm một lát, đột nhiên nhấc tay khẽ vẫy, con kia thỏ tuyết liền bị hắn cách không thu hút tới trong tay. Hắn nắm lấy thỏ, dùng thần thức dò xét nhiều lần, cuối cùng lắc đầu, có chút tự rêu cười nói, không có chút nào linh lực, thật sự là một con phổ thông con thỏ. Xem ra là gần nhất liên tiếp phát sinh biến cố, để cho ta trở nên mẫn cảm đáng nghi. Hắn lắc đầu, đem nhẹ buông tay, kia thỏ hai cái lỗ tai lập tức đạp kéo lại đi, tiếp lấy hai chân đạp một cái, siêu, một chút liền chui vào trong bụi cỏ. Ta cũng nên xuất phát. Lương Ngôn nhìn thoáng qua kia con thỏ rời đi phương hướng, tiếp lấy quay người bấm niệm pháp quyết, hóa thành một đạo đột quang, thẳng đến Lang Gia thành phương hướng bay đi. Sau 7 ngày, toàn nào đó phi thường náo nhiệt thành trấn bên trong, một áo xám nam tử chính ưu thai du thai dạo bước tại trên đường phố. Người này tự nhiên liền là vừa vặn đuổi ở đây Lương Nôn hắn cầm tới tổ tiên còn sót lại Huyền Vũ Hoa về sau, liền không có chút nào dừng lại, một đường lao vùn tới, chỉ tốn tầm 10 ngày, liền chạy tới mình đích đến của chuyến này. Cái này Lang Gia thành tu sĩ còn thật không ít. Lương Nôn hướng về bốn phía đánh giá một hồi, phát hiện trên đường phố tu sĩ tu vi đều không cao, phần lớn chỉ có trúc cơ kỳ cảnh giới, thậm chí có một ít phường thị còn tiếp đãi luyện khí kỳ tu sĩ. Những này trong phường thị đồ vật, tự nhiên không cách nào gây nên hắn mảy may hứng thú, thế là tại tòa này Lang Gia thành đi dạo một vòng mấy lúc sau, Lương Nôn liền đi tới một tòa cao lớn trạch ngoài cửa viện. Kia trạch viện đứng ở cửa hai cái tu sĩ, tu vi thế mà đều có tụ nguyên cảnh, tại phát giác được Lương Nôn kim đan cảnh khí tức về sau, cũng không có nửa điểm khiếp đạm chi sắc, ngược lại tiến lên một bước, đem hắn ngăn lại. Bên trong một cái tu sĩ khách khí nói ra, vị tiền bối này, nơi đây chính là Thanh Vân Các, nếu như không có Thanh Vân Thương hội thư mời, là không thể để ngài đi vào. Ha ha, thư mời ta là không có, nhưng ta có cái này. Lương Nôn cười ha ha, đưa tay từ trong nhận chứa đổ lấy ra một quả ngọc phủ, tại trước mặt hai người lung lay. Thanh Vân phủ. Hai người kia đồng thời mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên đều nhận ra quả ngọc phủ này, một người trong đó càng là bật thốt lên, ngươi là trưởng cờ làm đại nhân. Lương Nôn sờ lên cái cằm, cười nói, không tệ, lần này trưởng cờ làm chính là Lương Mỗ. Kia hai cái tu sĩ cũng phản ứng lại, gấp đội không lưng thi lễ một cái, trong miệng cung kính nói, tham kiến trưởng cờ làm đại nhân. Miễn lễ. Lương Nôn tùy ý khoát tay nào nói, mang ta đi nghị sự các, gọi nơi đây phó quan đều tới gặp ta. Rõ. Hai người kia đồng thời lên tiếng, một người trong đó vội vàng phía trước dẫn đường, đem hắn đưa vào trạch viện, trải qua mấy cái đỉnh đài hành lang, rất nhanh liền đi tới một tòa cao lớn trong lầu các. Lương Nôn tại nghị sự trong các vào chỗ, chỉ chốc lát liền có người bưng lên linh trà linh quả, bên trong một cái dẫn đầu bộ dáng tu sĩ cười lấy nói ra, trưởng cờ làm đại nhân chờ một chút, hai vị phó quan đều ở bên ngoài làm việc, ta đã sai người thông bẩm, tin tưởng không lâu liền sẽ trở lại. Lương Nôn nghe xong, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, cũng không có đi đụng trên bàn những cái kia linh quả cùng nước trà, chỉ là tại chỗ ngồi bên trên nhắm mắt tính toán. Bên trong căn phòng mấy cái tu sĩ gặp hắn này tấm diễn xuất, trong lòng đều có chút thất vọng, trong đó mấy người thậm chí thái dương gặp mồ hôi, ngay cả cũng không dám thở mạnh nhất thanh. Như thế đi qua nửa canh giờ, gian phòng bên trong một mực lặng ngắt như tờ, thẳng đi ra bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó liền có một thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Thanh Vân các phó cờ làm phụng mệnh trở về, tham kiến trưởng cờ làm đại nhân. Lương Nôn nguyên bản nhắm lại hai mắt tại thời khắc này đột nhiên mở ra, hắn giống như là nghe được cái gì chuyện thú vị, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, mấy bước bước ra, một thanh liền đẩy ra gian phòng đại môn. Chỉ gặp đứng ngoài cửa hai người, đều là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Một người trong đó mặt chữ quốc, tóc dài rối tung, dáng người cao, một người khác lại là cái gã đại hán đầu trọc, bắp thịt toàn thân xoắn xuýt, nhìn qua khổng vũ hữu lực. Khi nhìn đến hai người này về sau, Lương Nôn trên mặt lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Ha ha, hai vị miễn lễ đi. Hai người kia vốn là xoay người cúi đầu, duy trì hành lễ tư thế, tại nghe nói như thế về sau, liền cùng lúc ngẩng đầu lên. Một người trong đó nhìn thấy Lương Nôn, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được kêu lên, là ngươi? Ha ha, là võ đạo bạn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lương Nôn cười ha ha nói. Trong hai người này, cái kia gã đại hán đầu trọc không là người khác, đúng là hắn năm đó ở Minh Ngục thời điểm, mây khói sẽ bốn đại trưởng lão một trong, là võ. Lương Tôn Sứ. La Võ mặt mũi tràn đầy kích động, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Nhìn xem mình vị này bộ hạ cũ, Lương Nôn cười ha ha nói, mây khói sẽ đã không tồn tại, ta cũng không phải Lương Tôn Sứ. Trước thông thả nói chuyện, vào nhà trò chuyện tiếp. Đối hai người này tự nhiên không có ý kiến gì, lên một lượt trước, đi theo Lương Nôn đi vào trong đại sảnh. Ba người ở bên trong phân chủ thứ ngồi xuống, liền nghe La Võ hơi xúc động nói ra, hôm đó Minh Ngục sụp đổ, không gian kẽ nước mở ra, mây khói sẽ các vị đạo hữu cũng là đường ai nấy đi, La Mộ thực sự không nghĩ tới, thế mà còn có cùng ngày xưa đạo hữu gặp lại một ngày. Không tệ. Lương Nôn gật đầu nói, Minh Ngục bên trong tu sĩ đều là đến từ Thiên Nam địa Bắc, kia truyền thống kẽ nước lại cực không ổn định, ai cũng không biết mình sẽ rơi vào chỗ nào, hai ta hôm nay gặp lại, cũng coi là hữu duyên. Nâng lên Minh Ngục chuyện cũ, hai người đều là âu sầu trong lòng, dù sao nơi đó thế nhưng là khoảng cách Hoàng Tuyển địa phủ gần nhất địa phương, hai người bọn họ cũng đều xem như từ trước Quỷ Môn quan đi qua một lần. Chương 1755, quay về Nam Cực. Chương 1755, quay về Nam Cực. Lương Nôn cùng La Võ trùng phùng, trong lòng đều là hết sức cao hứng, nhịn không được lại nhớ lại trước kia sự tình. Nói xong lời cuối cùng Minh Ngục sụp đổ thời điểm, La Võ thở dài nói, kia Thiên Minh trong ngục thiên địa biến sắc, mây khói sẽ tổng bộ phụ cận cũng xuất hiện thật to không gian nho nhỏ kẽ nước, ta cùng Diệu Yên phu nhân, Huyết Đao khách bọn người là trong lòng có cảm giác, biết đây là rời đi Minh Ngục cuối cùng cơ hội. Thế là đều mạo hiểm nhảy vào không gian kẽ nước bên trong. Chỉ là kia không gian loạn lưu thực sự quá mức cường đại, ta xâm nhập trong đó về sau, mới phát hiện bằng ta tụ nguyên cảnh tu làm căn bản chi chống đỡ không được bao lâu, theo không gian chi lực không ngừng xé rách nhục thân, ta cũng dần dần đã mất đi chống cự khí lực, bắt đầu nhắm mắt chờ chết. Ai ngờ ta là võ mệnh không có đến tuyệt lộ, tại cuối cùng thoi thóp thời điểm, ngẫu nhiên đạt được không gian kẽ nước bên trong một kiện bảo vật, kia là một gốc quái dị tiên thảo, không chỉ có giúp ta gắng gượng qua không gian chi lực xé rách, còn giúp ta tái tạo nhục thân, khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh, tại ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm liền đúc thành kim đan, về sau kia chu tiên thảo hiệu lực cũng liền dần dần biến mất. Nghe là võ hồi ức, Lương Luân cũng không khỏi đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Năm đó những cái kia truyền tống kẽ nước đúng là hắn thông qua tiên thụ linh mở ra, chỉ là không gian loạn lưu quá mức của bạo, lúc ấy hắn cũng bất quá là vừa vặn đúc thành kim đan. Chính mình cũng ứng cô không rảnh, tự nhiên cũng không có dư lực đi chiếu cố những này thủ hạ. Không nghĩ tới cái này là võ phúc lớn mạng lớn, thế mà còn từ kia hỗn loạn không gian kẽ nứt ở bên trong lấy được cơ duyên. Bây giờ xem ra, muốn thông qua những cái kia truyền tống kẽ nứt bình an trở về, ít nhất cũng phải có kim đan cảnh tu vi. La Võ là vận khí tốt mới may mắn đào thoát, nhưng những người khác đoán chừng đều là thập tử vô sinh. Hai người riêng phần mình cảm khái một phen, Lương Ngôn lại đem ánh mắt nhìn về phía một vị khác phó quan, mở miệng hỏi, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Tại Hạ Lâm Nhạc. Tóc dài nam tử mười phần cứng nhắc chắp tay nói, hắn là ta sư minh. La Võ cười lấy nói ra, ta sư minh bất thiện ngôn tử, nhưng làm người ngay thẳng, năm đó ta không vào Minh Ngục trước đó, cũng là cùng ta cùng chung hoạn nạn qua. Các ngươi lại là sư minh đệ. Lương Nôn ngạc nhiên nói, làm sao lại đồng thời tại Thanh Vân Thương hội nhậm chức? Ai, Lương Tôn Sứ có chỗ không biết. La Võ thở dài nói, năm đó ta cùng Lâm sư minh đều là Nam Cực Tiên Châu Long Nha Tông đệ tử, Long Nha Tông nội tình cũng không sâu dày, ngay cả tông chủ ở bên trong cũng chỉ có ba cái kim đan cảnh tiền bối. Về sau ta vô ý rơi vào Minh Ngục, sư minh vì tìm ta cũng rời đi tông môn, ung dung mấy trăm năm qua đi chờ chúng ta trở về cố thổ thời điểm, lại phát hiện ngày xưa tông môn không biết gặp cái gì biến cố, đã biến thành một vùng phế tích. Về sau hai ta liền gia nhập Thanh Vân Thương hội, một bên điều tra ngày xưa tông môn hủy diệt nguyên nhân, một bên cũng kiếm lấy chút linh thạch cùng tài nguyên, cung cấp tự mình tu luyện. Nguyên lai là dạng này. Lương Nôn nhẹ gật đầu. Nghe La Võ một phen, trong lòng của hắn cũng có chút thổn thức, trầm ngâm sau một lát, lại mở miệng nói, mây khói sẽ đã không tại, về sau không cần cứ gọi ta Lương Tôn sứ, ta hiện tại là Thanh Vân Các trưởng cơ dụng. Đã chúng ta hữu duyên gặp lại, hai vị chỉ cần tận tâm xuất lực, Lương Mộ tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Cái này hiển nhiên. La Võ có chút kích động đứng dậy, Lâm Nhạc cũng đi theo hắn đứng dậy. Lương, cờ làm năng lực, ta là Võ xưa nay tin phục, huynh đệ chúng ta hai người đi theo ngươi, cũng không cần thụ cái gì bất khí. Lương Nôn là bực nào người khôn khéo, nghe La Võ lời này, khẽ cho mày, lập tức liền đã nhận ra một tia chỗ không đúng. Hắn trầm ngâm một hồi, mở miệng hỏi, nơi này lần trước trưởng cờ làm, có phải hay không có vấn đề gì? La Võ cùng Lâm Nhạc liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là từ hắn tiến lên trả lời. Thuộc hạ không dám vọng thêm chỉ trích, chỉ là lần trước trưởng cờ làm tựa hồ có chút sợ đầu sợ đuôi, đối với ba nhà phân hội hội trưởng, không giống như là giám sát quản lý người, giống như là. Hắn nói đến đây, đột nhiên có chút ấp a úng, Lương Nôn nhíu mày, quắc, giống như là cái gì? Giống như là ba nhà phân hội chó. La Võ cuối cùng vẫn đem lời trong lòng nói ra. Không tệ. Lâm Nhạc lúc này cũng tiếp lời nói, lúc trước chúng ta rõ ràng phát hiện một chút chuyện ẩn ở bên trong, nhưng lần trước trưởng cờ làm lại ba khiến năm thân, nghiêm làm cho bọn ta không thể truy tra được. Hai ta bên ngoài làm việc, còn thường thường nhận ba nhà phân hội làm có dễ, thật sự là bất ức cực kỳ. Nghe hai người đáp lời, Lương Nôn chân mày hơi nhíu lại, hắn nguyên lai tưởng rằng nhiệm vụ lần này hẳn là không cái gì khó khăn chắc trở, thời gian 3 năm rất nhanh liền đi qua, nhưng bây giờ xem ra, nơi này cũng rất thâm trầm a. Hắn tại nguyên chỗ trầm ngâm một hồi, mới chậm chậm mở miệng nói, "Tốt, sự tình ta đã biết. Đã ta đã tiếp trưởng Thanh Vân Các, liền không thể mở một con mắt nhắm một con mắt." Lâm Nhạc. Tại. Lâm Nhạc tiến lên một bước, chắp tay đáp, "Ngươi cầm ta trưởng cờ sai khiến bài, triệu tập Tam Đại phân hội hội trưởng, sau 10 ngày đến Lang Gia thành tụ lại." "Rõ." Lâm Nhạc vừa đưa tay tiếp nhận lệnh bài, liền nghe Lương Nôn lại dặn dò, phải tất yếu để Tam Đại phân hội hội trưởng tự mình đến đây, không được lấy bất kỳ lý do gì từ chối, mà khác muốn bọn hắn mang lên quá khứ 10 năm sổ sách, liền nói ta muốn đích thân tìm đọc. Thuộc hạ minh bạch, tuyệt sẽ không để trưởng cờ làm đại nhân thất vọng. Lâm Nhạc có chút hưng phấn đáp, "Là võ." "Tại, người thêm phái nhân thủ, năm đó tra được những cái kia chuyện ẩn ở bên trong, cứ việc truy tra được, nếu như gặp phải trở lực gì, liền đến hướng ta báo cáo." "Rõ." La Võ nhẹ gật đầu, biểu lộ cũng có một chút kích động. "Trừ cái đó ra, 10 ngày này, ngươi phải lưu ý thêm ba đại thương hội động tĩnh. Chờ Lâm Nhạc đem ta nhậm chức tin tức tung ra ngoài, bọn hắn tất nhiên sẽ có một ít động tác. Ngươi cũng không cần xâm nhập điều tra, chỉ cần xác minh cái này trong vòng 10 ngày, bọn hắn cùng nào thế lực tiếp xúc qua, trở về hướng ta bẩm báo là đủ." La Võ cẩn thận nghe xong Lương Nôn căn dặn, lúc này vô vô độ ngược nói, "Ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không làm bừa đánh cỏ động rắn, đạo lý ta hiểu." "Tốt." Lương Nôn nhẹ gật đầu, trầm ngâm sau một lát, đột nhiên lại nhấc vung tay lên, chỉ gặp một vàng một tím hai đạo quang mang từ hắn trong nhận chứa đồ bay ra, phân biệt rơi vào La Võ cùng Lâm Nhạc trước người. "Ta đem hai kiện pháp bảo mượn cùng các ngươi, gặp được thời khắc nguy cấp, có thể tùy cơ ứng biến." Lương Nôn nói chỉ cái kia kim sắc trong cột ánh sáng pháp bảo nói, "Đây là Thiên Long côn nhưng khai sơn phá thạch, người sử dụng lực đạo càng mạnh, pháp bảo này uy lực càng lớn. La Võ ngươi là thể tu, vừa vặn dùng được." La Võ nghe đến sắc mặt vui mừng, đưa tay nắm lên cây kia kim sắc trường côn, tại nguyên chỗ múa một vòng, chỉ cảm thấy thuận buồm xuôi gió, thoải mái đến cực điểm. "Đa tạ Lương cờ làm." La Võ từ đáy lòng nói. Lương Nôn mỉm cười, vừa chỉ kia tử sắc quang trụ bên trong pháp bảo nói, "Đây là tử khí tường vân hồ lô, trong đó có dấu đế vương tử khí, có thể phong cấm đối thủ linh lực, về phần phong cấm thời gian, liền muốn nhìn pháp lực của ngươi mạnh yếu." "Đa tạ Lương cờ làm." Hai người đều có chút động dung, hai kiện pháp bảo kia phẩm chất không tầm thường, hai người bọn họ được pháp bảo về sau, đều có thể thực lực tăng nhiều. Không nói khiêu chiến bậc cấp, tối thiểu tại Kim Đan trung kỳ tu sĩ thủ hạ cũng có thể quần nhau một hai, có năng lực tự vệ nhất định. Chương 1756, Thiên Mục Thần Quân chương 1756, Thiên Mục Thần Quân Lương luôn đem hai kiện pháp bảo kia cho hắn một nhóm, thứ nhất là vì tăng cường lòng tin của bọn hắn, thứ hai cũng là cho thấy thái độ của mình, cái này Thanh Vân Các từ hắn đến về sau, không cần giống như trước đó như vậy sợ đầu sợ đuôi. La Dùng Võ trước tại Minh Ngục thời điểm, chính là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, bây giờ được Lương Nôn ủng hộ, liền càng thêm không cố kỵ gì. "Lương cờ làm yên tâm, huynh đệ chúng ta hai người cái này bắt đầu đi làm, nhất định sẽ không để cho người thất vọng." "Tốt." Lương Nôn gật đầu nói, "Các người đi xuống đi, có tình huống như thế nào, tùy thời hướng ta báo cáo." La Võ, Lâm Nhạc hai người đồng thời lên tiếng, sau đó cung kính tối lui ra khỏi đại sảnh, chỉ còn Lương Nôn một người ngồi tại vị trí trước, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Sau đó 10 ngày, Lương Nôn một mực đợi tại Thanh Vân Các bên trong, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, ngoại trừ số rất ít mấy người, những người còn lại cũng không biết Thanh Vân Các chủ nhân đã tiền nhiệm. Hắn lần xem đời trước trưởng cờ làm hồ sơ, cũng không có phát hiện cái gì rõ ràng lỗ thủng, ngược lại là có một chi tiết đưa tới chú ý của hắn. Vị này trưởng cờ làm tựa hồ đối với luyện đan nhất đạo 10 phần hướng tới, vừa mới bắt đầu đi nhậm chức 3 năm trước, mỗi tháng cuối tháng đều sẽ đi trong thành đan dược phường cùng luyện đan sư nghiên cứu thảo luận đan đạo, bởi vì hắn là dùng các chủ thân phận, cho nên đều có ghi chép. Nhưng về sau 7 năm, người này liền rốt cuộc không có đi qua đan dược phường, thậm chí ngay cả một lần đan lô đều không có mở ra. Như thế có chút kỳ quái. Người này 3 năm trước thường xuyên khai lò luyện đan, thậm chí ngay cả Thanh Vân Các trong thư phòng còn có hắn sáng tác luyện đan tâm đắc. Nhưng về sau 7 năm, làm sao lại giống biến thành người khác, ngoại trừ Thanh Vân các sự vụ ngày thường, sự tình khác một mực không quan tâm, ngày bình thường đều là thầm cư không ra ngoài, khiến cho thần thần bí bí bộ dáng. Lương Luân âm thầm ngâm nghĩ một phen, mặc dù đến không ra cái gì kết luận, nhưng cũng tại việc này bên trên để ý. Thời gian 10 ngày rất nhanh liền qua khứ, một ngày này giữa trưa, Lang Gia Thành, Minh Nguyệt lâu bên trong, một người mặc tử kim viên ngoại bảo nam tử trung niên vẻ mặt tươi cười, đang bưng chén trà trong tay tinh tế thường trà, một bộ khoan thai tự đắc dáng vẻ. Tại bên cạnh hắn còn ngồi hai người, bên trong một cái vóc người cao gầy, đỉnh đầu hơi trọc, mặc dù qua tuổi thất tuần, nhưng ánh mắt bên trong lại có một tia âm lệ. Một người khác lại là cái thư sinh ăn mặc nam tử trẻ tuổi, giờ phút này quả xếp nhẹ lay động, mà không biểu tình, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ta nói lao lý, ngươi có vẻ giống như tuyệt không lo lắng bộ dáng, cái này tân nhiệm giám sát sứ lập tức liền muốn tới, chúng ta trước đó làm những chuyện xấu kia, ngươi liền không sợ lọt nhân bánh. Đầu kia đỉnh hơi chọc lão giả bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nam tử trung niên cười ha ha, cũng không đáp lời, chỉ là đem trong chén linh trà lại nhấp một miếng, thế mà dựa vào trên ghế ngồi hai mắt khép hở, một bộ bình chân như bại bộ dáng. Bên cạnh thư sinh trẻ tuổi lúc này cũng ngồi không yên, cầm trong tay quả xếp vừa thu lại, mở miệng nói, Lý Nặc Tám. Năm đó sự tình cũng là ngươi dắt đầu, lần trước trưởng cờ làm dễ lừa gạt, không có nghĩa là lần này cũng giống vậy, chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm, không muốn lộ chân tướng. Lý Nặng Tám là hắn năm đó chưa tu đạo trước đó tên tục, bởi vì xuất sinh nông thôn, trong nhà đứng hàng lão bát, liền phải như thế một cái tên, từ hắn tu đạo có thành tựu đến nay, đã có rất ít người sẽ làm mặt nói tới. Hừ. Được xưng là Lý Nặng Tám nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, năm đó mặc dù là ta dắt đầu, nhưng những năm này các ngươi vụ trộm mất chất béo cũng không ít, việc này người người có phần, thật muốn truy tra ra, các ngươi một cái cũng chạy không được. Hắn lời vừa nói ra, hai người khác đều là á khẩu không trả lời được, nửa ngày về sau, mới nghe thư sinh kia cười khan hai tiếng, mở miệng nói, Lý hội trưởng nói quá lời, chúng ta cũng là nghe nói mới trưởng cờ làm tiền nhiệm, có chút nóng này thôi. Việc này chúng ta đều phải chỗ tốt, tự nhiên muốn chung cùng tiến lùi. Hắc hắc, tư đồ hội trưởng không muốn buồn lo vô cớ. Lý Nặng Tám cười nói, người này ta sớm đã bí mật nghe qua, nghe nói là một cái vừa mới tiến cấp kim đan cảnh tu sĩ, đoán chừng ngay cả cảnh giới đều chưa vững chắc. Mấu chốt nhất là, lúc trước hắn chưa hề tại Thanh Vân Thương hội nhậm chức, chỉ là một cái hạng người vô danh, chúng ta đều là lâu dài quản lý thương hội già lão, còn sợ như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử hay sao? Ồ, lại có việc này. Kia thư sinh trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, trước đó treo lấy một trái tim tựa hồ lại để xuống. Nhưng mà đầu kia đỉnh hơi chọc gâm lệ lão giả nhưng như cũng có chút không yên lòng, lúc này mở miệng hỏi, thiếu chủ thủ đoạn chúng ta đều là biết đến, lấy hắn anh minh, như thế nào phải không chịu được như thế một người đến đây, hẳn là người này còn có cái gì đặc biệt hay sao? Ha ha, Vương hội trưởng quá lo lắng. Lý Nặng Tám cười khoát tay nào nói, theo ta được đến tin tức, là Thiên Hà thành bên kia sám cờ cờ làm xảy ra sự tình, tạm thời không cách nào rời đi, mới khiến cho người này tạm thay 3 năm. Các ngươi cũng biết, gần nhất thương hội động tác khá lớn, dẫn đến nhân thủ khan hiếm, giống chúng ta loại này xa xôi địa khu, nhất thời là không cách nào bận tâm. Nguyên lai là dạng này. Âm lệ lão giả nhẹ gật đầu, một bộ cuối cùng yên tâm dáng vẻ. Mà kia thư sinh trẻ tuổi càng là giơ lên trong tay chén trà, cười nói, Lý hội trưởng quả nhiên thủ đoạn không tầm thường, ngay cả thương hội loại này cơ mật tình báo đều có thể lấy được, tư đồ thận lấy trà thay rượu, tính ngươi một chén. Dễ nói dễ nói. Lý Nặng Tám khẽ mỉm cười nói, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, vừa mới vừa lên mặt cho, liền để chúng ta Tam đại phân hội hội trưởng đến Lang Gia Thanh nhất kiến, mà lại cố ý kéo đến bây giờ còn không lộ diện. Ta nhìn đợi lát nữa muốn cho hắn một hạ mã huy mới được. Đúng vậy. Tư đồ thận bọn người chăm miệng một lời, nhìn nhau cười một tiếng, đều là khẽ gật đầu. Lúc này Minh Nguyệt lâu bên ngoài, có vài chục tên tu sĩ tại cửa ra vào đứng thẳng, những người này đều là Tam đại phân hội hội trưởng mang tới tâm phúc, tu là thấp nhất cũng tại tụ nguyên cảnh hậu kỳ, mà dẫn đầu mấy người đều là kim đan cảnh tu vi. Toàn bộ Minh Nguyệt lâu đều bị Tam đại phân người biết bao xung dưới, những tu sĩ này đóng giữ nơi đây, chính là không cho phép Lang Gia Thành những người khác tới gần, cho nên cả con đường đều là vắng ngắt bộ dáng. Qua ước chừng nửa canh giờ, chợt nghe giữa không trung nhất thanh trung khí 10 phần quát lớn, Thanh Vân các trưởng cờ làm giá lâm. Ngay sau đó liền có ba đạo độn quang phá không mà đến, chỉ một cái mắt, liền đứng tại Minh Nguyệt lâu cổng. Đợi đến độn quang tán đi, lộ ra người ở bên trong ảnh, người cầm đầu là cái thanh niên áo xám, eo huyền hồ lô màu xanh cùng một cái lớn chừng bàn tay một bỏ. Phía sau hai người một cái là bắp thịt quần quận gã đại hán đầu trọc, một cái khác thì là dáng người cao tóc dài nam tử. Ba người này tự nhiên chính là Lương Ngôn, là Võ cùng Lâm Nhạc. Bọn hắn rơi xuống đất về sau, Minh Nguyệt lâu trước một chúng tu sĩ mặt không biểu tình, vẫn như cũ không chớp mắt nhìn về phía trước, căn bản không có người tiến lên trả lời, thật giống như không có nhìn gặp ba người bọn họ. La Võ thấy thế, không khỏi giận từ tâm lên, lúc này hai mắt trừng một cái, phẫn nộ quát, trưởng cờ làm giá lâm, các ngươi còn không mau mau cung nên. Chương 1757, tin tức chương 1757, tin tức đám người vừa mới xông ra đại điện, còn chưa bay lên không trung, chỉ thấy một nữ tử áo đen ngăn tại trước mặt. Nữ tử kia dáng người mảnh mai, chống đỡ một thanh ô giấy dầu, liệt dương chiếu không tới nàng mảnh may, toàn thân đều bị hắc khí bao phủ, trên mặt còn mang theo một tia cười lạnh, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Ngươi là ai, vì sao ngăn trở chúng ta đường đi? Lưng hùm vai gấu nam tử kêu lớn. Nữ tử áo đen nghe xong, không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi chính là Kim Ngao đảo tu sĩ à? Không tệ, ta chính là Kim Ngao đảo hộ lực thần quân. Người kia giống lên nhất thành, lại nói, coi như số ngươi gặp may, ta chờ hôm nay có chuyện quan trọng đi làm, liền không tính toán với ngươi, còn không mau mau tránh ra, chớ có mất mạng. Nữ tử kia cười lạnh, lại không để ý tới hắn, lại hỏi chúng nhân nói, các ngươi cũng là? Trong đám người, xấu xí nam tử nhiều hơn mấy phần cẩn thận đáp, xin hỏi tiên tử là lai lịch ra sao?
Ta chính là Kim Ngao đảo lông trắng lao tổ tọa hạ đệ tử, gia sư trước đó không lâu vừa mới vượt qua thứ 7 khó, không biết tiên tử nhưng từng nghe nói qua.
Lông trắng lao tổ? Cái gì mặt hàng?
Nữ tử áo đen trong mắt không có nửa điểm ba động, chỉ thản nhiên nói, đã các ngươi đều là Kim Ngao đảo người vậy thì dễ làm rồi, ta phụ chủ nhân chi mệnh đến đây tiêu diệt toàn bộ, trước được hỏi thăm rõ ràng, cũng miễn giết nhiều người.
Dứt lời, ống tay áo vung lên, một đạo hắc quang xuất ra, hướng kia đầu hổ thần quân trùng tới.
Lại nói đầu hổ thần quân trong điện nhìn Lương Nôn chân thân, đã sớm dọa đến hồn bất phụ thể, một lòng chỉ nghĩ đến chạy trốn, rời cái này Hiệu Linh Sơn càng xa càng tốt. Chỗ nào ngờ tới ngoài cửa lại có thể có người chặn đường, hắn đã sớm không kiên nhẫn được nữa, mắt nhìn đối phương thế mà động thủ trước, lúc này quát to một tiếng, oa nha nha, tức chết ta vậy. Cô gái nhỏ này không biết điều, đợi lao phu sinh ăn luôn nàng đi, lại làm so đo.
Vừa dứt lời, kia hổ lực thần quân liền bánh xuống tới.
Hắn đối mặt hắc quang không tránh không né, chỉ đem hai tay vỗ, sau lưng xuất hiện ác hổ hư ảnh, mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem đạo hắc quang kia một ngụm nuốt vào.
Đúng lúc này, hắc quang chợt tản ra, vô số con quỷ tay đột nhiên xuất hiện, đám người chỉ nghe từng đợt hài nhi khóc nỉ non thanh âm, đã sớm quên mình người ở chỗ nào.
Hổ lực thần quân cũng không ngoại lệ, đợi khi hắn phản ứng kịp, mình ác hổ pháp tướng đã bị quỷ kia tay xé thành mảnh nhỏ, trong đó một con quỷ thủ mánh xuống lại, rơi vào đỉnh đầu của hắn, chỉ cảm thấy gió tanh chợt chợt, quỷ khóc sói gào.
Nguy rồi.
Hổ lực thần quân trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, con quỷ kia tay đã rơi xuống, năm ngón tay mở ra ấn tại đỉnh đầu của hắn.
A!
Nương theo lấy một tiếng hét thảm, năm ngón tay trực tiếp xuyên phá hổ lực thần quân đầu, đem nguyên thần của hắn cùng tinh huyết rút ra.
Kim Ngao đảo đám người thấy cảnh này, tất cả đều sắc mặt đại biến.
Phải biết từ vị này nữ tử áo đen xuất thủ, đến hổ lực thần quân chết bất đắc kỳ tử, trước trước sau sau mới bất quá mấy hơi thở công phu.
Mới vừa rồi còn xuất khẩu cùng nôn hổ lực thần quân, lúc này đã biến thành một bộ bạch cốt, cứ như vậy phiêu phủ ở giữa không trung.
Ngươi là người phương nào?
Gia sư chính là Kim Ngao đảo lông trắng lao tổ, hắn thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, ta khuyên ngươi đừng khinh người quá đáng, nếu không.
Kia xấu xí nam tử thấy tình thế không ổn, còn muốn chuyển ra bản thân sư phụ tên tuổi, nhưng Triệu Tầm Chân căn bản không thèm để ý, chỉ đem ngón tay một điểm, giữa không trung quỷ thủ từ trên trời giáng xuống, phân biệt chụp vào đám người, cùng với nàng liều mạng.
Kim Ngao đảo chúng người biết chạy trốn cũng là vô dụng, dứt khoát tế ra pháp bảo, vận chuyển thần thông, muốn cùng Triệu Tầm Chân liều chết đánh cược một lần.
Nhưng pháp bảo của bọn hắn, thần thông mới vừa vận tế ra, liền bị giữa không trung quỷ thủ phá vỡ.
Quỷ thủ lờ mờ, phảng phất ở khắp mọi nơi, đám người căn bản không có chút nào sức chống cự, có bị quỷ thủ xuyên thủng lồng ngực, có bị cào nát đầu, thậm chí trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ.
Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, Hiệu Linh Sơn trên không đã máu chảy thành sông, tàn chi toái thi khắp nơi đều là, từ giữa không trung bay xuống, phảng phất hạ một trận huyết vũ.
Một màn này cũng bị Hiệu Linh Sơn bên trên tu sĩ khác nhìn thấy,
bọn hắn nơi nào còn có lá gan tới gần, mấy vị thần quân đều là thông huyền cảnh tu vi, ngay cả bọn hắn đều không phải là cô gái áo đen này đối thủ, bọn hắn những này lính tôm tướng vừa liền lại không dám lỗ mãng.
Cơ hồ không có chút gì do dự, trong núi tu sĩ tất cả đều tế khởi đột quang, hướng phương hướng khác nhau chia ra chạy trốn.
Muốn chạy?
Triệu Tầm Chân nhìn thoáng qua phía dưới, thầm nghĩ, chủ nhân chỉ gọi tay ta đoạn lưu lót chút, cũng không có đều cái quy củ, đến tột cùng là chém tận giết tuyệt vẫn là lưu một người sống.
Vấn đề này, nàng chỉ ngẫm nghĩ một lát, lập tức cười nói, hồ đồ rồi.
Chủ nhân không nói, tự nhiên là để ta nhìn xử lý.
Trong núi này tu sĩ không ít, sao không huyết tẩy nơi đây, cũng tốt cho ta kiếm chút miếng ăn.
Nghĩ tới đây, Triệu Tầm Chân không do dự, đem sau lưng ô giấy dầu nhẹ nhàng nhất chuyển. Hiệu Linh Sơn bên trong lập tức nổi lên hắc phong, tất cả nghĩ muốn chạy trốn độn quang đều bị cuốn vào.
Cái này hắc phong càng chuyển càng nhanh, dần dần hình thành một cái dựng ngược vòng xoáy, Kim Ngao đảo tu sĩ tất cả đều thân bất do kỷ, hướng lên đằng không mà lên.
Giây lát một lát, tất cả mọi người bị Triệu Tầm Chân thu nhập ô giấy dầu bên trong.
Gặp dù bên trong vô số người kêu rên khóc lóc đau khổ, nàng lại mặt không biểu tình, chỉ là há mồm khẽ hấp, đem những người này hồn phách hút ra, tất cả đều nuốt vào trong bụng, còn lại túi da cùng bạch cốt thì dùng quỷ khí đánh tan, hôi phi yên diệt.
Trong khoảnh khắc, Kim Ngao đảo người đã chết sạch sẽ. Triệu Tầm Chân đập đi mấy hạ miệng, còn có mấy phần vẫn chưa thỏa mãn.
Đúng lúc này, trong mắt nàng dư quang thoáng nhìn, chợt thấy Hiệu Linh Sơn trong lòng núi hình như có khí tức độ địa mà đi, không khỏi hơi sửng sở.
Còn có Dương Nghiệt.
Triệu Tầm Chân lạnh hừ một tiếng, tay phải một chỉ, đem quỷ khí thả ra, trong nháy mắt xông xuống lòng đất.
Chỉ nghe dưới mặt đất truyền đến đấu pháp thanh âm, chỉ một lúc sau, núi đá sụp ra, một đầu dài trăm trượng đầu người con rết bay ra.
Nguyên lai là ngày đó mắt thần quân.
Lúc trước hắn ý đồ nhìn trộm Lương Nôn, lại bị phá thần thông, ngã ngồi trên mặt đất, khô tàn khó đi, là lấy không cùng theo đám người chạy ra đại điện, ngược lại tránh thoát một kiếp.
Mắt thấy Triệu Tầm Chân huyết tẩy cả tòa Hiệu Linh Sơn, giống như lấy mạng lệ quỷ, hắn nơi nào còn có tranh đấu chi tâm.
Vội vàng thi triển ra đồ đằng bí thuật, hóa thành đầu người con rết, muốn thổ độn thoát đi.
Kim Ngao đạo pháp thuật có chút đặc thù, bọn hắn tại Kim Đan cảnh trước đó sẽ đem một loại thần bí đồ đằng dung hợp đến thể nội, tu thành Kim Đan về sau liền có thể dùng đồ đằng dung hợp yêu thú, đem yêu thú chi lực luyện hóa đến huyết mạch của mình bên trong, từ mà sử xuất yêu thú đủ loại thiên phú thần thông. Nay thuật tuy bị coi là bảng môn tà đạo, nhưng uy lực lại không thể khinh thường. Không biết Kim Ngao đảo nội tình người, tại đấu pháp bên trong rất có thể sẽ thiệt thòi lớn.
Thiên Mục Thần Quân bị Lương Nôn một ánh mắt gây thương tích, thể nội linh lực bốn phía tán loạn, căn bản là không có cách điều động.
Cũng may hắn còn có yêu thú chi lực có thể lợi dụng, trong điện làm sơ điều tức về sau, lập tức thi triển đồ đằng bí thuật, hóa thành đầu người con rết đào đất chạy trốn.
Nhưng Triệu Tầm Chân sao lại thả hắn đào tẩu?
Chỉ là tâm niệm vừa động, một con quỷ thủ liền từ lòng đất chui ra, tại Thiên Mục Thần Quân sau lưng theo đuổi không bỏ.
Ôi!
Thiên Mục Thần Quân bị quỷ khí cuốn thân, thống khổ khó nhịn, một bên chạy trốn một bên cầu khẩn nói: "Tiên tử tha mạng, tiên tử tha mạng a." Tại hạ địa vị không cao, chỉ là Kim Ngao đảo một cái người tiên phong, coi như giết ta cũng giải không được Ngọc Trúc Sơn nguy hiểm. Không bằng tha ta một mạng, ta đem biết đến đều nói cho tiên tử, từ đây làm trâu làm ngựa, không dám có hai lòng. Triệu Tầm Chân nghe hắn nói như thế, lông mày nhíu lại, biết sự tình có kỳ quặc. Lương Luân phái nàng đến xử lý việc này, giết người chỉ là phụ, chủ yếu nhất là tìm hiểu tin tức, nếu như chỉ lo mình thông khoái, giết hết xong việc, trở về liền không tốt giao nộp. Trầm ngâm sau một lát, Triệu Tầm Chân chậm lại quỷ khí ăn mòn tốc độ, chỉ dùng quỷ thủ ngăn lại Thiên Mục Thần Quân đường đi, hỏi: "Ngọc Trúc Sơn làm sao lại nguy hiểm? Ngươi đều biết thứ gì, mau nói đi." Thiên Mục Thần Quân gặp nàng tạm thời không có chạm ý muốn giết chính mình, thoáng thở dài một hơi, kêu lên: "Tiền bối có chỗ không biết à, Ngọc Trúc Sơn hiện tại là đại họa lâm đầu." Nói được nửa câu, Thiên Mục Thần Quân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ánh mắt vượt qua Triệu Tầm Chân, nhìn về phía sau hắn, vui vẻ nói: "Đạo chủ, sao ngươi lại tới đây?" Lời vừa nói ra, Triệu Tầm Chân lập tức cảnh giác lên, bởi vì nàng nghe nói Kim Ngao đảo lông trắng lao tổ là độ bảy khó khăn tu vi, không dám thất lễ, vội vàng thả ra thần thức, nhìn mình sau lưng. Thế nhưng là, phương viên trăm dặm đều là trống rỗng, căn bản không có nửa cái bóng người. Khá lắm con giết yêu đạo, đùa nghịch cho hề này, lừa gạt ai đây? Triệu Tầm Chân lấy lại tinh thần, mỗi ngày mắt thần quân đã lặng lẽ lột đi sắc giết, muốn kim tầm thoát xác, thừa dịp mình phân tâm lúc thoát đi, không khỏi cười lạnh. "Đến đây đi ngươi." Nàng thế ra giới dù đem dù nhọn một chỉ, một đạo hắc quang xoát ra, tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước, chỉ trong nháy mắt đã đến Thiên Mục Thần Quân phía sau. Thiên Mục Thần Quân đã chạy đến 10 dặm có hơn, đang cố gắng che giấu khí tức, vạn bạn không nghĩ tới Triệu Tầm Chân pháp bảo quỷ dị như vậy, kia hắc tốc độ ánh sáng nhanh đến mức khó mà tin nổi, căn bản tránh cũng không thể tránh. "A!" Theo một tiếng hét thảm, Thiên Mục Thần Quân bị xuyên thủng hậu tâm. Đạo hắc quang kia phảng phất một đầu khóa sắt liên tiếp lấy Thiên Mục Thần Quân cùng giới dù, Thiên Mục Thần Quân đem hết toàn lực cũng vô pháp tránh thoát, bị ngay cả lôi túm, cuối cùng thu nhập giới dù bên trong. "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a." Giới dù bên trong truyền đến Thiên Mục Thần Quân tiếng cầu xin tha thứ. Triệu Tầm Chân túi đầu xem xét, chỉ gặp ngày đó mắt thần quân tứ chi đều bị tỏa liên khóa lại, cầm tụ tại nan dù bên trong, con mắt lại là loạn chuyển, nhìn như cầu xin tha thứ, kỳ thực còn muốn lấy như thế nào đào thoát. "Tiền bối chớ muốn giết ta. Thần hồn của ta bên trong có đồ đằng bí pháp, không cách nào siêu hồn, nhưng ta có thể đem biết đến đều nói cho ngươi, chỉ cần tiền bối thả ta một con đường sống." Thiên Mục Thần Quân tại dù bên trong kêu lên. Triệu Tầm Chân nghe xong, cười lạnh nói: "Nho nhỏ bí pháp, ta tự có thủ đoạn phá đi, bất quá việc này không tới phiên để ta làm chủ, lại đưa ngươi mang về, từ chủ nhân xử lý đi." Nói xong, cũng không nghe Thiên Mục Thần Quân phân trần, đem giới dù vừa thu lại, trung quanh lập tức thanh tĩnh, sau đó lại hóa thành một đoàn quỷ vân, hướng phía đông đi. Một lát sau, Triệu Tầm Chân về tới trước đó sân gốc, gặp gốc khẩu đứng đấy một người, áo xám trưởng sam, chính là Lương Nôn. Nàng đem độn quang tìm xuống, ngừng sau lưng Lương Nôn, cung kính nói: "Hồi bẩm chủ nhân, Kim Ngao đảo một chúng tu sĩ ta đã giết sạch sành sanh, bất quá bọn hắn giống như tại mưu đồ bí mật cái gì, nôn tử ở giữa nâng lên Ngọc Trúc Sơn gặp nạn. Tìm thật không dám tự tiện quyết đoán, là lấy đem người này chụp tới, từ chủ nhân xử lý." Nghe nàng bẩm báo, Lương Nôn nhẹ nhàng gật đầu, xoay người lại: "Rất tốt, ngươi làm tốt lắm, thủ đoạn bằng gàng, còn lưu lại mấu chốt người sống." Triệu Tầm Chân nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ đối với cách làm của mình có chút hài lòng, không khỏi sắc mặt vui mừng, trong lòng hết sức cao hứng. Lương Nôn nhìn một chút giới dù bên trong Thiên Mục Thần Quân, cười lạnh nói: "Vừa rồi chính là ngươi nghị thi pháp nhìn chúng ta." "Không dám, không dám." Thiên Mục Thần Quân gặp Lương Nôn, sớm bị dọa đến hồn phi phách tán. Vừa rồi hắn chỉ là cách dùng mắt xa xa nhìn Lương Nôn một chút, kém chút liền thân tử đạo tiêu. Bây giờ gặp bà tôn, liền chạy trốn tâm tư cũng bị mất, trong miệng gọi thẳng không dám nào có nửa câu dông dài. Lương Nôn khẽ mỉm cười nói: "Không sao, ngươi đã muốn nhìn ta, vậy liền để ngươi nhìn cái rõ ràng tốt. Chỉ là ngươi đến nói cho ta, Ngọc Trúc Sơn đến tuột cùng có cái gì khó? Ngươi đều biết thứ gì?" Thiên Mục Thần Quân lúc này dần dần an định xuống tới. Hắn chần chờ hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, nói ra: "Tiền bối, thứ không dám giấu giếm, chúng ta Kim Ngao đảo pháp môn tu luyện có chút đặc thù, mỗi người thần hồn bên trong đều có một cái đồ đằng. Một khi bị người siêu hồn, đồ đằng ngay lập tức sẽ dẫn bạo thần hồn, cho nên mặc cho người tu vi lại cao hơn cũng không có khả năng thông qua siêu hồn đạt được chúng ta Kim Ngao đảo tình báo. Tại hạ tự biết tu vi thấp, cũng không dám yêu cầu xa vời cái gì, chỉ cầu tiền bối có thể lưu ta một tia chân linh đi hướng luân hồi." Tại hạ liền đem hết thể nói thẳng ra. Lương Nôn nghe xong, thoáng ngẫm nghĩ một lát, liền gật đầu nói: "Tốt, ta có thể lưu ngươi một tia chân linh, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không có bất kỳ cái gì giấu giếm." "Kia là tự nhiên." Thiên Mục Thần Quân cười khổ một tiếng, chậm rãi nói: "Kỳ thật ta vừa rồi cũng không có lừa gạt vị tiên tử này, Ngọc Trúc Sơn đích thật là đại nạn lâm đầu theo ta được biết, chúng ta thập tam thánh đảo bên trong chí ít có 4 đảo đã đến Ngọc Trúc Sơn chân núi, lại thêm Thiên Cung thành tinh quan, chỉ đám người tụ hợp, liền muốn lợi dụng huyền âm sông đấu cơ hội nhất cử san bằng Ngọc Trúc Sơn. Các ngươi muốn đối phó Ngọc Trúc Sơn?" Lương Luân có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Nam Huyền đại quân có 5 núi 5 thành, vì sao Bắc Minh sẽ đem đầu mâu chỉ hướng Ngọc Trúc Sơn?" "Tiền bối có chỗ không biết, bây giờ các phương thánh nhân tề tụ tại Đoạ Tiên Lĩnh, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu, 7 núi 12 trong thành cũng không một cái thánh nhân, trong thành lớn nhỏ công việc đều từ Á Thánh chủ trì. Nhưng có nghe đồn nói, Ngọc Trúc Sơn Á Thánh Bách Lý Huyền Âm trọng thương mang theo, mặc dù may mắn không chết, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào xuất thủ, cho nên Bắc Minh đại quân mới có thể đem Ngọc Trúc Sơn làm đột phá khẩu. Còn nữa nói, 2 năm trước, Nam Huyền, Bắc Minh tại Tích Vân Sơn chính diện một trận chiến, Bắc Minh quân ăn thiệt thòi lớn, truy cứu nguyên nhân chính là Ngọc Trúc Sơn tu sĩ âm luật trợ trận, cho nên Bắc Minh đám người đối Ngọc Trúc Sơn đã sớm muốn trừ chi cho thông khoái, lần này nhìn như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kỳ thật sớm đã mưu đồ đã lâu. Lương Nôn nghe xong, sắc mặt âm trầm nói, Bắc Minh tập kết đám người vây công Ngọc Trúc Sơn, chẳng lẽ Nam Huyền liền không có nhận được tin tức sao? Thiên Mục Thần Quân lắc đầu nói, không còn kịp rồi, Bắc Minh lần này làm được hết sức cẩn thận, chính diện chiến trường Á Thánh cũng không rời đi, thậm chí còn chủ động đối Nam Huyền đại quân khởi xướng đánh lén, mục đích đúng là vì Dương Đông kích Tây, âm thầm triệu tập ta thập tam thánh đạo cao thủ, lại thêm Thiên Cung thành nhân mã, dự định đến cái rút tuổi dưới đáy nổi. Chương 1758, mưa gió nổi lên. Chương 1758, mưa gió nổi lên. Nghe Thiên Mục Thần Quân một phen, Lương Luân không khỏi nhíu mày. Năm đó Ngũ Trang Sơn một trận chiến, Bách Lý Huyền Âm mặc dù nhục thân hồn phách hủy hết, nhưng bởi vì Lạc Tỉnh sớm đem nàng chân linh trùng ra, ngược lại nhân họa đắc phúc, cho mình lưu lại một chút hy vọng sống. Nghĩ đến, Ngọc Trúc Sơn nội tình thâm hậu, từ có thần công diệu pháp, có thể mượn chân linh tái tạo nhục thân. Chỉ bất quá, như thế chuyện lịch thiên không có khả năng một lần là xong, nói ít cũng phải lên trăm năm mới có thể khôi phục nguyên khí, bây giờ mới trôi qua ngắn ngủi 10 năm, Bách Lý Huyền Âm tất nhiên là cùng phế nhân không khác. Cũng có trách. Lương Luân thở dài, thầm nghĩ, nếu ta là Bắc Minh tu sĩ, cũng sẽ trước xuống tay với Ngọc Trúc Sơn. Chúng chi Ngọc Trúc Sơn âm luật thần thông trên chiến trường có thể phát huy tác dụng lớn, có thể so với thiên quân vạn mã, đương nhiên muốn trước trừ chi. Hắn trầm ngâm một lát, lại hỏi, ngươi mới vừa nói huyền âm sông đấu lại là chuyện gì xảy ra? Việc này cùng Ngọc Trúc Sơn hộ sơn đại trận có quan hệ. Thiên Mục chân nhân hồi đáp, năm đó Ngọc Trúc Sơn tổ sư ở đây truyền xuống đạo thống, xếp đặt phong thủy chi cục, hái bát phương linh khí kiến tạo hộ tông đại trận, trận này dung hợp toàn bộ cương vực phong thủy cùng linh khí, bởi vậy không gì phá nổi, coi như thánh nhân cùng á thánh đều không trong núi, chỉ cần có mấy vị hóa kiếp lao tổ chủ trì đại trận liền sẽ không bị công phá. Nhưng đại trận này cũng có thiếu hụt, cần biết phong thủy chi đạo cũng không trường thịnh không suy biện pháp, cưỡng ép thu thập bát phương linh khí, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến phong thủy phản vệ. Trận này mỗi trăm năm liền có một cái luân hồi, huyền âm sát khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, xông lên Ngọc Trúc Sơn linh hư cùng, dẫn đến hộ sơn đại trận trận nhãn bế tắc, uy lực suy yếu một nhiều hơn phân nửa, đây cũng là huyền âm xung đấu. Thiên Mục Thần Quân nói đến đây, thoáng dừng một chút, rồi nói tiếp, việc này vốn là bí văn, làm sao Nam Huyền Bắc Minh giao chiến đến nay, song phương đều có mật ám. Huyền âm sông đấu sự tình bị Tiên Cung Thành biết được, cho nên bày ra này cục, trước để chúng ta Kim Ngao đảo tu sĩ đến đây đảo loạn, rút ra mảnh này cương vực bên trong linh mạch, loạn phong thủy, cuối cùng dẫn đến Huyền âm sông đấu sớm mấy năm đến đến. Còn lại các đảo tu sĩ, chỉ sợ đã đến Ngọc Trúc Sơn dưới chân, chỉ mấy người các lộ đạo hữu tụ hợp, liền muốn đại khai sát giới. Lương Luân nghe lời nói này, sắc mặt dần dần âm trầm. Các ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại hỏi, lần này tới vây Ngọc Trúc Sơn đều có nào đảo? Bọn hắn thực lực như thế nào? Thiên Mục Thần Quân nghe xong, ngượng ngập chê cười nói, tiền bối thứ tội. Vấn đề này ta thật trả lời không được. Chúng ta thánh đảo tu sĩ mặc dù được gọi chung là hải ngoại thập tam đảo, nhưng là mặt cùng lòng bất hòa, thường xuyên minh tranh ám đấu. Lần này vây công Ngọc Trúc Sơn một trận chiến, liền ngay cả ta cũng không biết còn có nào thánh đảo tham dự. Hừ, lời còn chưa nói hết, liền nghe đến hừ lạnh một tiếng, rơi vào trong thần thức, phảng phất ngàn vạn mai cương trầm, cuốn lại Thiên Mục Thần Quân đau đến không muốn sống. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Tại hạ lời nói câu câu là thật, không dám có nửa điểm lừa gạt. Tiền bối minh giám a. Thiên Mục Thần Quân một bên kêu rên, một bên cầu xin tha thứ. Hắn gặp Lương Luân sắc mặt cũng không chuyển biến tốt đẹp, vội vàng lại nói, vãn bối mặc dù không biết có nào thánh đạo đến đây, nhưng lại biết chúng ta Kim Ngao đảo cao thủ ra hết, trong đó tu vi cao nhất chính là Lông Trắng lao tổ. Hắn là ta Kim Ngao đảo đảo chủ, đã vượt qua hai thai bảy khó, dung hợp hồn thiên yêu vượn huyết mạch, không chỉ lực lớn vô cùng, mà lại đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, pháp bảo tầm thường căn bản không phá được nhục thể của hắn. Ngoại trừ Lông Trắng lao tổ bên ngoài, còn có Kim Sư lao tổ, Thanh Nhu lao tổ, cũng đều là hóa kiếp cảnh tu vi, một cái độ năm khó, một cái độ ba khó, chính là chúng ta Kim Ngao đảo phó đảo chủ. Hiện tại cũng đến Ngọc Trúc Sơn dưới chân, chỉ chờ Huyền Âm sông đấu đến. Bởi vì sợ hãi Lương Luân, Thiên Mục Thần Quân ngữ tốc nhanh chóng, một hơi đem nhà mình nội tình tất cả đều run lên ra, sợ nói đến chậm liền bị cái này ác nhân một kiếm chém mất. Lương Luân nghe xong, trên mặt mây đen tiêu tán một chút, thầm nghĩ, nguyên lai Lông Trắng lao tổ là độ bảy khó khăn tu vi, ngoài ra còn có hai cái hóa kiếp cảnh phó đạo chủ, xem ra cái này hải ngoại thập tam đảo đều không kém. Cũng không biết đến vây Ngọc Trúc Sơn còn có nào thế lực. Triệu Tâm Chân gặp hắn trầm ngâm không nói, cho là hắn không hài lòng, liền dùng quỷ đạo bí thuật tra tấn lên Thiên Mục, đồng thời quát, ngươi cái thằng này không thành thật, còn có cái gì giấu giếm, nhanh chóng bằng dao, nếu không ta nhưng có trăm ngàn loại thủ đoạn để ngươi sống không bằng chết. Ai u, cô nãi nãi tha mạng a, phải nói ta cũng nói rồi, thiên địa làm chứng. Lại không có nửa điểm che giấu. Triệu Tầm Chân không để ý tới, còn phải lại thi là thủ, lại nghe Lương Ngôn nói ra, thôi, hắn bất quá một cái tiên phòng, hỏi không ra quá nhiều. Kia, lưu vẫn là không lưu. Triệu Tầm Chân hỏi. Lương Ngôn cười nói, ta đã đáp ứng lưu hắn một đạo chân linh, cũng không cần nuốt lời, ngươi cái này giới dù không phải cũng cần hấp thu hồn phách sao? Đem hắn thu tại dù bên trong, trên đường nói không chừng còn có dùng được địa phương. Tốt. Triệu Tầm Chân gật đầu, đối với Lương Ngôn, nàng từ trước đến nay kỷ luật nghiêm minh, không có nửa câu nói nhảm. Trong tay bấm một cái pháp quyết, giới dù chi bên trong lập tức phát ra một đạo hắc quang, đánh tan Thiên Mục Thần Quân nhục thân, chỉ lưu hồn phách cùng chân linh, bị giới dù nan dù hút thu vào. Hiện tại nên đi nơi nào? Triệu Tầm Chân hỏi. Lương Ngôn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ta cùng Ngọc Trúc Sơn cũng coi như lưu duyên, không nói đến Nam U Nguyệt cùng Ngọc Tiểu Long, năm đó trong lúc vô tình đạt được thanh tâm ba chồng múa thai tiên từ đầu đến cuối không cách nào hiểu thấu đáo, chuyến này trước chợ Ngọc Trúc Sơn, sẽ cùng Nam U Nguyệt thương lượng, nhìn phải chăng có cơ duyên có thể hiểu thấu đáo âm luật phát tác. Triệu Tầm Chân nghe xong, biết tâm ý của hắn đã định, đây là muốn bên trên Ngọc Trúc Sơn đi một chuyến cung kính nói, chủ nhân đã làm quyết định, tìm thật tự nhiên hết sức giúp đỡ. Lương Nôn khẽ gật đầu, vẫy tay một cái, đem Triệu Tầm Chân tạm thời thu vào Thái Hư Hồ Lô bên trong, sau đó hóa thành một đạo đột quang, hướng Ngọc Trúc Sơn phương hướng bay đi. Ngay tại Lương Nôn khởi hành cùng một thời gian, cùng hắn cách xa nhau mấy trăm vạn dặm Ngọc Trúc Sơn bên trên, lúc này đang có các loại đội quang đến đi vội vàng, như nước chảy. Giống Ngọc Trúc Sơn dạng này tông môn, ngày bình thường là cấm chế đệ tử tùy ý tại đỉnh núi phi độn, nhưng bây giờ đặc thù thời kỳ, đám người vội vàng ra cố trận pháp, triệu tập tài nguyên, đương nhiên cũng sẽ không thể lại bảo thủ không chịu thay đổi. Ngọc Trúc Sơn chủ phong đỉnh núi, Linh Hư cung trong, một vị dung nhan thanh lệ trung niên mỹ phụ ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Ở hai bên nàng hai bên, đều có 6 tên nữ tu, trong đó Ngọc Tiểu Long bên phải tay vị cuối cùng, mà Nam U Nguyệt thì tại tay trái vị thứ nhất. Trung niên mỹ phụ kia chính là Á Thánh Bách Lý Huyền Âm. Nàng mặc dù từ Ngũ Trang Sơn trốn qua một kiếp, lại phải tông môn bí bảo tương trợ, tái tạo nhục thân, nhưng cách nay cũng liền không đến thời gian 10 năm, không nói đến khôi phục lại đỉnh phong mới thành, hiện tại liền ngay cả một cái thông huyền chân quân đều chưa hẳn có thể đánh thắng, chỉ là Ngọc Trúc Sơn một đám hóa kiếp lao tổ đều tôn nàng vì Á Thánh, là cho nên vẫn như cũ từ nàng chủ trì đại cục. Giờ này khắc này, Bách Lý Huyền Âm mặc dù lên dây cót tinh thần, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được nàng ánh mắt bên trong vẻ mệt mỏi. Huyền Âm xung đấu kỳ hạn cũng nhanh đến ngoài núi quần ma vây quanh, không biết chư vị nhưng có thượng sách. Bách Lý Huyền Âm trầm rãi nói, đám người nghe xong đều là trầm mặc, hồi lâu sau, mới có một vị áo đỏ mỹ phụ mở miệng nói, khoảng cách Huyền Âm sông đấu nhiều nhất còn có 7 ngày, đến lúc đó phong thủy đại loạn, âm sát chi khí tại Ngọc Trúc Sơn ngưng tụ, hướng ta Linh Hư cung trận nhãn, hộ sơn đại trận uy lực trận giảm, tiếp tục 100 ngày có thừa, tuyệt không có khả năng chống đỡ được ngoài núi những cái kia tà ma ngoại đạo. Theo ta thấy, không bằng thừa dịp hiện tại đại trận còn chưa yếu bớt, đồng loạt sông giết ra ngoài, nếu như không địch lại, còn có thể lợi dụng đại trận của nhau, tận khả năng cắt giảm số lượng của địch nhân. Không thể. Có một vị khác nữ tử áo tím lắc đầu nói, ngoài núi những cái kia ma đầu đều không đốc, thẳng nếu chúng ta lúc này xông giết ra ngoài, bọn hắn nhất định lui lại, đối đãi chúng ta rời xa trận pháp về sau lại làm giao chiến. Đến lúc đó chúng ta tiến tối lương nan, trái lại không ổn. Hừ. Lúc trước kia áo đỏ mỹ phụ hừ lạnh một tiếng, nói, không đi giết địch, lưu trong núi cũng là chờ chết. Hải ngoại thập tam đảo vàng theo lẫn lộn, tiến tối chưa chắc có độ, chúng ta trên dưới một lòng, trước giết bọn hắn cái xuất kỳ bất ý, nếu như địch nhân rút đi, chúng ta lại về núi nghỉ tay cả cũng không mượn. Tỷ tỷ nghĩ đến quá đơn giản. Nữ tử áo tím vẫn như cũ lắc đầu, thở dài, trước đó vài ngày ta đi dưới núi xem xét, phát hiện tiên cung thành tu sĩ, chắc hẳn có tinh quan đến đây chủ trì đại cục, hải ngoại thập tam đảo cũng không phải là năm bè bảy mảng, chúng ta mạo muội xuất kích, thân tử đạo tiêu là nhỏ, đoạn mất Ngọc Trúc Sơn đạo thống coi như không mặt mũi nào đi gặp lịch đại tổ sư. Kia sẽ chờ ở đây chết sao? Ta cũng không muốn chết được như thế bất ức. Áo đỏ mỹ phụ lên giọng, hiển nhiên nổi cơn tức giận. Mắt thấy hai người tranh chấp không ngớt, Bách Lý Huyền Âm trong mắt vẻ mệt mỏi càng đậm. Đúng lúc này, Nam U Nguyệt nhẹ giọng mở miệng nói, hai vị tỷ tỷ an tâm chớ vội. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Ngọc Trúc Sơn sinh tử tồn vong thời khắc, chúng ta cắt không thể nội chiến, chỉ cần trên dưới một lòng, mới có một chút hy vọng sống. Thanh âm của nàng tựa như không cốc gu lan, tĩnh mịch lưu hòa, nguyên bản cãi lộn hai nữ nghe, đều không tự chủ được tắt lửa giận, sắc mặt bình tĩnh trở lại. Chỉ nghe Nam U Nguyệt lại nói, trước đó vài ngày tiểu bội cũng đi dò xét một phen, phát hiện đã có 4 đảo tu sĩ trú đóng ở dưới núi, cái này 4 đảo theo thứ tự là Trời Thi đảo, Cực Nhạc đảo, Kim Ngao đảo cùng Liệt Hòa đảo, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có tu sĩ đang lục tục chạy đến. Đến lúc đó vây công Ngọc Trúc Sơn thế lực chỉ sợ muốn nhiều gấp đôi. Nghe lời nói này, trong lòng mọi người càng thêm tuyệt vọng, Hải Ngoại Thập Tam Đảo tuy là tà ma ngoại đạo, nhưng thực lực lại không yếu, 4 đảo tu sĩ chung vào một chỗ, tại không có thánh nhân cùng á thánh chấn giữ tình huống dưới, tổng thể thực lực đã vượt qua Ngọc Trúc Sơn. Chớ nói chi là còn có Thiên Cung thành tu sĩ cùng lần lượt chạy tới tiếp viện. Nam U Nguyệt phát giác được đám người thất lạc cảm xúc, lúc này khẽ mỉm cười nói, "Chư vị sư tỷ, sư muội không cần phải lo lắng, trước đó vài ngày ta đi dò xét doanh, phát hiện bọn hắn trận pháp nơi hẻo lánh có một chút kẽ hở, lúc ấy không kịp bẩm báo, một mình cùng kia tà ma đại chiến một trận, âm thầm lại đem ta một cái đồ đệ thả ra, bây giờ nàng hẳn là chạy tới Hiên Viên thành, xin cứu binh đi." Nghe nói lời ấy, trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. "Lời ấy thật chứ?" Nữ tử áo tím hỏi. Nam U Nguyệt mỉm cười, "Đại sự như thế, ta sao dám lừa gạt mọi người, thả ra người kia chính là ta thân truyền đệ tử Mộc Lan, nàng đã có thông huyền hậu kỳ tu vi, cầm ta linh nguyệt phi toa tin tưởng rất nhanh liền có thể đuổi tới Hiên Viên thành." "Quá tốt rồi." Đám người nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, liền ngay cả kia áo đỏ mỹ phụ cũng là cười nói, Hiên Viên thành cùng chúng ta Ngọc Trúc Sơn liền nhau, chuyến này mặc dù đường xa xa xôi, nhưng ở giữa lại có mấy cái trận pháp truyền tông có thể sử dụng, lại thêm Nam sư tỷ trí bảo linh nguyệt phi toa vừa đi vừa về chỉ sợ cũng liền 30 mấy ngày, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì cho đến lúc đó, lần này Ngọc Trúc Sơn chi vây liền có chuyển cơ. Đúng là như thế. Nam U Nguyệt nhẹ gật đầu, lại nói, bất quá chúng ta muốn kiên trì cho đến lúc đó cũng không dễ dàng, chạy đến vây núi tà ma càng ngày càng nhiều, một khi bọn hắn toàn bộ đến đông đủ, đối với chúng ta hộ sơn đại trận khởi xướng tổng tiến công, chỉ sợ sơn môn bị phá cũng liền tại trong một sớm một chiều. Cho nên ta đồng ý Hồng Vân sư tỷ đề nghị, tại Huyền Âm sông đấu đến trước khi đến đi đầu đánh lén, thừa dịp những ma đầu này phòng bị thư giãn, nhân thủ không đủ thời điểm, trước cắt giảm bọn hắn một phần lực lượng, dạng này mới có thể để cho chúng ta thủ vững đến Hiên Viên thành viện binh chạy đến. Dứt lời, lấy ra mình dò xét đoạt được quân địch trận phòng đồ, đem đã sớm nghĩ kỹ một hệ liệt kế hoạch thêm hay nói. Đại điện bên trong yên lặng, chỉ có Nam U Nguyệt một cái tiếng người nói chuyện, đám người tĩnh tâm lắng nghe, ngẫu nhiên có người nói ra khác biệt đề nghị, giúp nàng đem kế hoạch làm sơ cải tiến. Nửa chén trà nhỏ thời gian qua đi, kế hoạch định ra, tất cả mọi người là khẽ gật đầu, liền ngay cả trước đó có chỗ phản đối nữ tử áo tím cũng không nói gì nữa. Tốt. Bách Lý Huyền âm mặt mỉm cười, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, Nguyệt Nhi, ngươi quả nhiên không có cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng cao. Vi sư già rồi, trận chiến này nếu là vẫn lạc, sau này Ngọc Trúc Sơn liền từ ngươi đến chủ trì đại cục. Nam U Nguyệt nghe xong, hốc mắt thừng đỏ, lắc đầu liên tục nói, sư tôn chớ có nói lung tung, ngươi khí vận giả dích, thọ nguyên kéo dài, tương lai còn có cơ hội chứng đạo thành thánh. Đứa nhỏ ngốc. Bách Lý Huyền Âm dùng tay mò lấy gương mặt của nàng, chỉ là thở dài, lại không nói thêm gì nữa. Chúng nữ cũng đều im lặng, nghĩ đến Ngọc Trúc Sơn kia không xác định tương lai, không khỏi một trận thần thương. Linh Hư Cung trong chúng nữ thương nghị kế sách, tạm thời không để cập tới, lại nói Ngọc Trúc Sơn dưới chân, lại là một bộ quan cảnh. Chỉ nghe Bành Ca Yến nữ gặp kia áng mây phiêu dần, một chiếc màu son lâu thuyền treo giữa không trung, mùi rượu sông vào mũi, chuyện trò vui vẻ, thân ở trong thuyền tựa như tiến vào thế giới cực lạc, giống như mộng không phải mộng, như si như say. Nguyên lai hải ngoại thập tam đạo phần lớn là chút tà ma ngoại đạo, khổ tu ngàn năm, đến kia vô thượng thần thông, chính là vì tận tình hưởng lạc. Tuy nói lần này đều Tôn Tiên Cung thành hiệu lệnh đến vây quét Ngọc Trúc Sơn, lại không chậm trễ bọn hắn hưởng lạc, bây giờ nhân số chưa đủ, bọn hắn liền ở chỗ này tiết tiến cùng hoan, là lúc thanh âm, dâm từ lời dâm, bên tai không dứt. Lâu trong thuyền, đình đài lầu các nhiều vô số kể. Một tòa bạch ngọc đài cao đứng vững ở trung ương, phía trên ngồi năm người, nhìn qua cũng vô chủ lần, bình khởi bình tọa. Phía đông nam có một người, đỏ mặt bỏ cần, sau lưng có một cái hồ lô rượu, trên dưới quanh người có ánh lửa lưu chuyển, lại là liệt hỏa đảo đảo chủ Tần Trăm Liệt. Phía tây nam có một người, dáng người cao gầy, sắc mặt trắng bệnh, phản phất một bộ gần đất xa trời thời khô, lại là trời thi đảo đảo chủ cây vô khô lao tiên. Phía đông bắc có một người, là cái mình trần trắng hán, toàn thân mọc đầy lông trắng, bắp thịt cuồn cuộn, khổng vũ hữu lực, phản phất tiện tay một quyền đều có thể đánh nát hư không, lại là kim ngao đảo đảo chủ lông trắng lao tổ. Hướng tây bắc có một người, lại là cái nữ tu, dáng người thướt tha, đầy đặn tinh tế, nhất là cặp kia mỹ nhãn, thu thủy doanh doanh, nhiếp nhân tâm phách, lại là cực nhạc đảo đảo chủ cực nhạc thánh mẫu. Cuối cùng tại phía chính bắc còn ngồi một cái tuổi trẻ nam tử, dáng người thon dài, ngọc diện áo trắng, nhìn qua phong khoáng ngông nên. Chương 1759, trước trận thương nghị chương 1759, trước trận thương nghị nam tử mặc áo trắng này có lai lịch lớn, tên là Lục Tu, chính là Thiên Cung thành 19 tinh quan một trong Ngọc tinh quan. Tu vi của hắn không cao, chỉ có hóa kiếp cảnh độ bất khó, nhưng ở Thiên Cung thành địa vị lại không thấp, bởi vì hắn sư thừa tứ đại thánh quân một trong phương Tây Hồn Thánh Quân. Kia Hồn Thánh Quân vô tung vô ảnh, phiêu miểu khó tìm, đời này chỉ lấy một cái đồ đệ, chính là cái này Lục Tu, là cho nên tất cả mọi người đối với hắn lễ nhượng ba phần. Lần này vây công Ngọc Trúc Sơn, liền do cái này Lục Tu nắm giữ ân soái, hải ngoại chư đảo đều cần phụng hắn hiệu lệnh. Lục đã tu luyện này đã có hơn tháng, trước hết nhất hưởng ứng hắn hiệu triệu chính là cái này liệt hỏa, trời đi, kim nào, cực lạc bốn đảo cao thủ đem Ngọc Trúc Sơn vây chặt đến không lọt một giọt nước, ngay cả một con ruồi cũng không bay ra được. Chỉ chờ Huyền Âm sông đấu cùng còn lại chư đảo cao thủ đến, liền muốn lên núi tàn sát. Kia cực nhạc đảo cực nhạc thánh mẫu, trời sinh tính dâm tà, phong tao phóng đãng, gặp chư đảo tu sĩ đủ tụ tập ở đây, dứt khoát liền xây chiếc này cực lạc tiên thuyền trọn vẹn trăm dặm dài, cung cấp đám người dâm tà hưởng lạc. Nàng ở trên đảo có hơn ngàn nữ tu, từng cái tao mị tận xương lên tiên thuyền, cùng liệt hỏa đảo, trời thi đảo, kim ngao đảo tu sĩ pha trộn cùng một chỗ, cũng không ăn kiêng, gặp kia người luyện thi âm trầm trắng bệnh, người tu yêu kia quái dị xấu xí, lại đừng là bình thường tư vị. Bốn phía đình đài lầu cát đều là tà âm, dâm từ lời dâm. Nhưng ở bạch ngọc trên đài cao lại có một tầng nhàn nhạt hào quang bao phủ, cũng không một chút ẩm ý thanh âm. Mấy vị lao tổ nâng chén đối ẩm, bầu không khí coi như hòa hợp. Qua ba lần rượu, Lục Tu cho tới chính sự, cười nói: chúng ta vây khốn Ngọc Trúc Sơn đã coi hơn tháng, lại có 7 ngày, chính là kêu Huyền Âm sông đấu kỳ hạn. Đến lúc đó phong thủy phản vệ, tiếp tục trăm ngày, Ngọc Trúc Sơn dù có hộ sơn đại trận cũng khó ngăn cản. Chư vị cùng ta giết tới Linh Hư Cung, thắng được trận chiến này, bảo vật tận về các vị đạo hữu tất cả. Dễ nói, dễ nói. Đám người nghe xong đều là mỉm cười. Như thế là mà, vô lợi không dậy sớm. Vây công Ngọc Trúc Sơn sự tỉnh tuy nói năm chắc thắng lợi trong tay, nhưng đến cùng là 7 núi 12 thành một trong, nội tình thâm hậu, phong hiểm không nhỏ. Chúng ma đầu sở dĩ đem người mà đến, một mặt là Thiên Cung thành hiệu lệnh, một phương diện khác lại là ham Ngọc Trúc Sơn truyền thừa cùng bảo vật. Lục Tu biết rõ điểm này, đi đầu liền nói rõ, tránh khỏi chúng lao ma nghi kỵ. Có lời hứa của hắn, tất cả mọi người là ngầm hiểu, âm thầm gật đầu. Trong đó Tần Trăm Liệt cười quái dị nói, năm đó ta Ngũ Vân Thần Hỏa giáo tại Nam Cực Tiên Châu cũng là một đại phái, khi đó hương hỏa cường thịnh, cửa vô số người, đáng tiếc 7 núi 12 thành e ngại ta giáo uy danh. Thế mà liên thủ đem ta thần giáo trục xuất hải ngoại, ở trong đó liền có Ngọc Trúc Sơn. Là bằng vào ta liệt hỏa đảo cùng Ngọc Trúc Sơn không đội trời chung, bây giờ quay về Nam Cực Tiên Châu, nhất định phải báo năm đó mối thù. Hắn nói đến lòng đầy căm phẫn, đám người nghe xong lại là âm thầm buồn cười. Cái này lão ma cực thích sĩ diện, thổi lên châu đến tuyệt không mập mờ, năm đó Ngũ Vân Thần Hỏa giáo hoàn toàn chính xác coi như thịnh vượng, nhưng trong giáo phái ngay cả một đá thánh đều không có, như thế nào để 7 núi 12 thành kiêng kỵ. Chỉ là Ngũ Vân Thần Hỏa giáo làm việc quái đản, hơi một tí tàn sát tông môn, dùng người nguyên thần luyện lửa, cuối cùng dẫn tới chúng nộ. Từ Ngọc Trúc Sơn, Ngũ Trang Sơn, Nguyên Vệ Thành mấy vị cao thủ ra mặt, đem Ngũ Vân Thần Hỏa giáo diệt ông, còn lại mấy cái lao tổ hốt hoảng đào tẩu, trốn đến hải ngoại đi. Cũng chính là vị trí của bọn hắn đặc thủ, tông môn vừa vặn kẹp ở Ngọc Trúc Sơn, Ngũ Trang Sơn cùng quên về thành chỗ giao giới, thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Bất kỳ bên nào thế lực xuất thủ, đều có bao biện làm thay chi ngại, là coi là tránh hiểm nghi, ước định tam đại thế lực riêng phần mình phái ra mấy vị lao tổ, cái này mới có Tần Trăm Liệt trong miệng liên thủ nói chuyện. Lông Trắng lao tổ, Cực Nhạc Thánh Mẫu, Lục Tu đều là nhân tình, khám phá không nói toạc, chỉ ở trong lòng cười thầm, hết lần này tới lần khác có một người không cho thể diện, cười lạnh thành tiếng, cái gì hương hỏa cường thịnh, bất quá là bị người đuổi ra khỏi cửa chó nhà có tăng thôi. Đi vào hải ngoại miễn cưỡng có nơi sống yên ổn, còn không an phận, như thế cũng luôn, cũng không chê ngượng. Người nói chuyện chính là trời thi đảo đảo chủ cây gỗ khô lao tiên. Hắn cùng Tần Trăm Liệt xưa nay không hợp, năm đó Ngũ Vân Thần Hỏa giáo tổ sư đi vào hải ngoại, muốn mưu một chỗ nơi sống yên ổn, vừa vặn coi trọng trời thi đảo tới gần một chỗ bảo địa. Đây là khí vận chi tranh, trời thi đảo có thể nào nhường cho. Bởi vậy tranh đấu vài vạn năm không ngừng, chuyến đến Tần Trăm Liệt cùng cây gỗ khô lão tiên thế hệ này, đã là thủ chuyển tiếp. Tần Trăm Liệt gặp hắn bác mặt mũi của mình, không khỏi giận dữ, trong mắt toát ra hỏa diễm, quắc, cây gỗ khô lão tặc, ngươi cũng bất quá là vừa chui làm thi chi đồ, sao dám mỉa mai tại ta? Chẳng lẽ cho là ta Ngũ Vân Liệt Hỏa không chế trụ nổi ngươi? Hừ, chỉ là nát lửa, ta có sợ gì? Cây gỗ khô lão tiên thần thái tự nhiên, lo lắng nói, Tần lão quỷ, ngươi cũng không cần mở miệng đe dọa, nơi đây có đại soái tọa trấn, ta cây gỗ khô là cho đại soái mấy phần mặt mũi, nếu không sao chịu cùng ngươi đối ẩm. Nói đến chỗ này, hắn nhìn lướt qua Lục Tu, lại nói, Lục đại soái, ta có hỏi một chút có thể hay không giải hoặc. Lục Tu nghe xong, khẽ mỉm cười nói, Khô Mộc đạo hữu thỉnh giảng. Cây gỗ khô nói, chúng ta tuy là hải ngoại tu sĩ, phân đạt tại các nơi, nhưng bây giờ đều phụng Thiên Cung thành hiệu lệnh, tôn Bắc Minh đại kỳ, tính cùng một trận doanh. Nếu như có người bỏ rơi nhiệm vụ, lúc thành sai lầm lớn, nên đương xử trí như thế nào? Lục Tu nghe đến đó, mặt ngoài mặc dù nhưng bất động thần sắc, nhưng trong lòng thì hơi hồi hộp một chút. Cây gỗ khô vấn đề này nhìn như bình thường, kỳ thực thâm ý sâu sắc, chỉ là hắn thân làm chủ soái, nên công bằng, thế là nhân tiện nói, ta trước khi đến liền đã nói trước nếu như thực sự có người bỏ rơi nhiệm vụ, đồng thời đúc thành sai lầm lớn, thật là quân pháp xử trí. Tốt. Cây gỗ khô lão tiên các loại chính là hắn câu nói này, lúc này cười nói, mấy ngày trước đây Ngọc Trúc Sơn đi lên một vị nữ tu, tuần sát các nơi, đều không sơ hở, hết lần này tới lần khác đến Tần Trăm Liệt thủ lại tìm đến một chỗ sơ hở. Lúc đầu cái này cũng vô sự, nhưng cái này Tần lão quỷ bỏ rơi nhiệm vụ, mang theo mấy cái phó đạo chủ đi càn quét phụ cận tông môn, giết người và bảo, tận tình hưởng lạc, khiến thủ trống rỗng, bị kia Ngọc Trúc Sơn bà nương đổi kịp cơ hội, đem một cái thông huyền cảnh giới đệ tử đưa ra ngoài trận, hiện tại tám thành là cầu viện quân đi. Lại có việc này. Nghe cây gỗ khô một phen, Lục Tu sắc mặt biến hóa. Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về Tần Trăm Liệt, nhưng gặp Tần Trăm Liệt ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên xác thực. Tần đạo hữu, chúng ta vây khốn Ngọc Trúc Sơn đã có hơn tháng, ngay cả một con rùa đều không có thả ra, bây giờ Huyền Âm sông đấu kỳ hạ gần, làm sao ngươi cái này xảy ra vấn đề? Lục Tu hỏi. Tần Trăm Liệt biết tận không gạt được, mặc dù không giống trước đó như vậy phách lối, nhưng cũng không cam chịu yếu thế, lạnh lùng nói, phải thì như thế nào? Bất quá thả chạy một cái thông huyền đệ tử, ta đã phái người đuổi theo, không bay ra khỏi cái gì bọn nước đến. Nói cũng không phải nói như vậy. Tề Vô Khô lão tiên hừ lạnh nói, chúng ta đã vào Bắc Minh quân, vậy sẽ phải quân coi giữ quy, không phải cùng năm bè bảy mảng có gì khác biệt. Lục đại soái, ta nhớ được ý theo quân quy, là đến phạt giao nộp linh thạch, đan dược và pháp bảo a. Tề Vô Khô lão tặc, ngươi khinh người quá đáng. Tần Trăm Liệt vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, cái gì quân quy không quân quy, Tề Vô Khô lão tặc, ngươi cũng là hồ ly ngàn năm, tại cái này giả thứ gì? Người ta hải ngoại tán tu, đồ đều là một cái tiêu giao khoái hoạt, ai còn sẽ nói cái gì quý củ. Ngươi nghĩ ý thế những người, trước hỏi qua trong tay của ta Ngũ Vân Liệt Hỏa lại nói. Dứt lời, xoay tay phải lại, trong tay thêm ra một đám lửa hừng hực, hình như hồng vân, tán thành năm đóa, sóng nhiệt cuộn cuộn, khí thế bức người. Tây Vô Khô lão tiên thấy thế, cũng đứng lên, đem tay vắt chéo sau lưng, nhưng không nói lời nào, chỉ là cười lạnh. Bạch ngọc trên đài cao một mảnh túc sát, bầu không khí đột nhiên chuyển biến, mới vừa rồi còn là hoành ca yến ngữ, bây giờ lại có chút kiếm bạc nỗ trương. Lục Tu thấy tình cảnh này, không khỏi đau đầu. Lần này vây công Ngọc Trúc Sơn, chính là Bắc Minh đại quân Dương Đông kích Tây Kế Sách, Thiên Cung thành chư vị hóa kiếp lao tổ đều muốn trấn thủ riêng phần mình lãnh địa, không thể đi động, hằng ngày hắn không có việc gì, thế là chủ động xin đi, muốn điều này lại công. Nhưng hắn trung quy là có chút chắc hẳn phải như vậy, hải ngoại thập tam đạo đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, lại những này lao ma từng cái pháp lực thâm hậu, tu vi đều trên mình, hắn tuy là Thiên Cung thành bổ nhiệm tông soái, nhưng cũng chỉ là cái danh hào mà thôi, sao để ép được những này lao ma. Bây giờ Tần Trăm Liệt cùng cây gỗ khô lão tiên náo hắn cũng không tốt thật theo quân pháp xử trí, chỉ có thể tâm tư nhanh quay ngược trở lại, muốn nghĩ ra cái bà phải biện pháp. Bên cạnh Lông Trắng lao tổ trong lòng cười thầm, cũng không nói chuyện, liền đợi đến nhìn trận này náo nhiệt. Luận tu vi, Tần Trăm Liệt cũng không phải là mạnh nhất, nhưng hắn Liệt Hỏa Đạo lại là hóa kiếp lao tổ nhiều nhất thế lực, ngoại trừ Tần Trăm Liệt mình bên ngoài, còn có bốn vị hộ hỏa thần tôn đều là hóa kiếp cảnh tu vi, năm người hợp tại một chỗ, càng có một bộ tản nhận chất pháp. Có này lực lượng, cũng khó trách hắn kiệt ngạo bất tuần, nhất là phách lối. Lông Trắng lao tổ không đếm xỉa đến, bên cạnh lại có một người, mỉm cười, dịu dàng nói, hai vị đạo hữu khoan động thủ đã, chuyện gì cũng từ từ. Thanh âm này mềm mềm nhu nhu, đám người nghe xong đều cảm thấy trong lòng có con kiến đang bò, liền ngay cả đang nổi giận Tần Trăm Liệt cũng tạm thời tắt lửa giận, ánh mắt nhìn, chính là Cực Nhạc đạo đạo chủ Cực Nhạc Thánh Mẫu. Tần Trăm Liệt trái với quốc uy, Thánh Mẫu còn có gì để nói? Tây Vô Khô lão tiên lạnh lùng nói. Cực Nhạc Thánh Mẫu cười duyên một tiếng, ôn nhu nói, Khô Mộc đạo hữu nói không sai, chúng ta đã vào Bắc Minh đại quân, tự nhiên muốn quân coi giữ quy, nếu không chính là năm bẻ bảy mảng, tự sụp đổ. Tây Vô Khô lão tiên nghe xong, đang muốn gật đầu, lại nghe Cực Nhạc Thánh Mẫu lời nói xoay chuyển, rồi nói tiếp, bất quá quân quy bên trong có phạt có thưởng, Tần đạo hữu mặc dù phạm sai lầm phải phạt, nhưng cũng có thể lập công chu tội, đến lúc đó công tội bù nhau, Tần đạo hữu không mất ra mặt, lại bảo vệ quân ta quân uy, cũng coi như vẹn toàn đôi bên. Lục Tu nghe xong, ánh mắt sáng lên, cười nói, Thánh Mẫu nói cực phải. Xem ra Thánh Mẫu trong lòng đã có so đo, không bằng nói nghe một chút. Cực Nhạc Thánh Mẫu cười nói, khoảng cách Huyền Âm sông đấu còn có 7 ngày, quân ta cao thủ còn chưa tới đủ, ta đoán Tiêu Ngọc Trúc Sơn tu sĩ át tới tổng doanh. Chúng ta nhưng hơi làm mai phục, từ Tần đạo hữu xuất lĩnh liệt hỏa đảo cao thủ đến xung phong, đến lúc đó chạm địch lập công, chẳng phải công tội bù nhau sao? Kế này rất hay. Lục Tu vỗ tay cười nói, nếu như Ngọc Trúc Sơn thật đột kích doanh, Thánh Mẫu thuộc về công đầu. Tần đạo hữu, Khô Mục đạo hữu, còn xin ban ta một bộ mặt, đè xuống nóng tính, chúng ta đồng tâm hiệp lực, chỉ cần công phá Ngọc Trúc Sơn, bảo vật ta không mảy may lấy, đều để cho các vị đạo hữu như thế nào? Nghe hắn một phen, Tần Trăm Liệt cùng Cây Gỗ Khô lão tiên sắc mặt đều thoáng chuyển biến tốt đẹp. Hai người này lúc đầu cũng không có ý định chính xác độc thủ, chỉ là nháo đến mức này, không bỏ xuống được ra mặt, bây giờ Lục Tu cho bậc thang, hai người cũng liền mượn sườn núi xuống lửa, các tử trở lại trong bữa tiệc. Đã Lục đại soái lên tiếng, ta Tần Mỗ tự nhiên tuân mệnh, đến lúc đó ta Liệt Hỏa Đảo môn nhân sẽ làm sông pha chiến đấu, gọi người nào đó nhìn xem ta Liệt Hỏa Đảo hung phong. Tần Trăm Liệt muộn thanh muộn khí nói. Cây Gỗ Khô lão tiên biết hôm nay không làm gì được Tần Trăm Liệt, không còn mở miệng, chỉ là uống rượu. Ha ha, Tần đạo hữu uy vũ cái thế, đến lúc đó còn muốn dựa vào các ngươi Liệt Hỏa Đảo cao thủ. Đến, ta mời ngươi một chén. Lục Tu nâng chén, cùng Tần Trăm Liệt đối ẩm, lại mệnh dưới đài ca múa tái khởi, nhất thời vui vẻ hòa thuận. Đám người đều mang tâm tư, ngồi một hồi liền lần lượt cáo từ rời đi. Bạch Ngọc trên đài cao, Tần Trăm Liệt, Cây Gỗ Khô lão tiên, Lông Trắng lao tổ đều đã không thấy tăm hơi, lại duy chỉ có Cực Nhạc Thánh Mẫu lưu lại. Nàng cùng Lục Tu bốn mắt nhìn nhau, hàm tình mạnh mạnh, hai người tướng đỡ xuống đài cao, xuôi theo thang mây chuyển qua tường cao, tiến vào một tòa hương khí tràn ngập lầu các. Lầu các bên ngoài sắp đặt cấm chế, liền xem như Hóa Kiếp lao tổ dùng thần thức nhìn trộm, cũng không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Một lát sau, trong lầu các vang lên tà âm, chỉ nghe tiếng thở gấp, vui thích âm thanh liên tiếp không ngừng, rót thành thiên trường, làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Lại sau một lúc lâu, vu sơn mưa cạnh, thanh âm dần dần dừng. Trong lầu các, hai cỗ tuyết trắng thân thể cuốn giao cùng một chỗ, Cực Nhạc Thánh Mẫu ghé vào Lục Tu ngực, thổ khí như lan, cười khanh khách, tựa như nói chút lời tâm tình. Lục Tu thần thái sáng láng, ôm Cực Nhạc Thánh Mẫu, ha ha cười nói, vừa rồi trên ghế, may mắn mà có Thánh Mẫu giải vây, nếu không ta thật không biết như thế nào cho phải. Hiện tại biết người ta tốt, lúc trước ngươi làm sao không theo? Cực Nhạc Thánh Mẫu sở lấy bộ ngực của hắn, gắt giọng, ha ha, khi đó không phải còn không biết Thánh Mẫu diệu dụng sao? Trong cái này tư vị, chỉ có đến Thánh Mẫu lọt mắt xanh người mới có thể hiểu, phúc phận đông cả người, chính là dốc cả một đời cũng khó biết được a. Liền ngươi biết nói chuyện. Cực Nhạc Thánh Mẫu che miệng mà cười, mắt trung thu sóng doanh doanh, cực điểm nghiến thái. Lục Tu thấy thần hồn điên đảo, đưa nàng ôm chặt, lại nói, Thánh Mẫu yên tâm chờ đến đại chiến kết thúc, ta chắc chắn ngươi dẫn vào Thiên Cung thành, đến lúc đó ngươi ta kết thành song tu đạo lữ, toàn bộ Nam Cực Tiên Châu có mấy người dám đối ngươi không tuân theo. Nghe nói lời ấy, Cực Nhạc Thánh Mẫu ý cười càng đậm, nằm ở Lục Tu thân bên trên, nhị thanh nói, còn để người ta Thánh Mẫu, là ta tiểu tâm can, bảo bối tốt. Lục Tu cười ha ha, lộ ra cực kỳ đắc ý nhắc tới Cực Nhạc Thánh Mẫu, tu vi viễn siêu Lục Tu. Nhưng bởi vì là hải ngoại tán tu xuất thân, từ nhập Nam Cực Tiên Châu đến nay cảm giác sâu sắc căn cơ nông cạn, thế là liền lên leo lên chi tâm. Thiên Cung thành tinh quan tất nhiên là không có chỗ thứ hai, đáng tiếc những cái kia thực lực cao cường tinh quan lớn đều cao ngạo lãnh khốc, đối nàng kính nhi biết chi, duy chỉ có cái này Lục Tu định lực không đủ, bị nàng mê hoặc. Lục Tu mặc dù tu vi không cao, nhưng địa vị lại là không thấp, có phương Tây hồn thánh quân làm chỗ dựa, Cực Nhạc Thánh Mẫu cũng nguyện ý tự hạ thân phận tới song tu. Hai người dây dưa một trận, Lục Tu đống nhiên nhíu mày, giống như có tâm sự. Cực Nhạc Thánh Mẫu biết tâm hắn nghĩ, ôn nhu hỏi, nhưng là nghĩ đến chạy đi vị Tiêu Ngọc Trúc Sơn đệ tử. Lục Tu thở dài nói, đúng vậy. Hải ngoại thập tam đảo quân kỳ lỏng lẻo, quân ta khiến phát ra hơn tháng, đến bây giờ còn chưa toàn bộ đến đông đủ, mà kia Hiên Viên thành cùng Ngọc Trúc Sơn tiếp giáp, nếu như nghe hỏi chạy đến, sợ sinh bất trắc. Cực Nhạc Thánh Mẫu che miệng cười một tiếng, nói, Lục Lang không cần lo lắng, kỳ thật việc này ta đã sớm biết, đã phái Linh Lung, Bích Đồng trước đi đuổi bắt các nàng đều có hóa kiếp cảnh tu vi, lại am hiểu truy tung chi thuật, kia chạy trốn Ngọc Trúc Sơn đệ tử bất quá thông huyền cảnh mà thôi, tuy có cường lực pháp bảo, cuối cùng cũng trốn không thoát hai vị muội muội trong lòng bàn tay. Lục Tu nghe xong, ánh mắt sáng lên. Nguyên lai Linh Lung, Bích Đồng hai vị tiên tử đã xuất thủ, vậy ta không lo. Cực Nhạc Thánh Mẫu khẽ nói, ngươi chỉ nhớ rõ Linh Lung, Bích Đồng, đến lúc đó lại quên ta. Lục Tu cười to, xoay người đặt ở Cực Nhạc Thánh Mẫu trên thân, chỉ có ngươi nhất đến tâm ta, sao dám quên đi? Một mực khoái hoạt là được. Giây lát, trong lầu các lại có âm thanh dâm đãng. Chương 1760, Đa Bảo Hòa Thượng chương 1760, Đa Bảo Hòa Thượng lại nói lương ngôn từ phía trên mắt thần quân miệng bên trong biết được chúng ta ma vây cuốn Ngọc Trúc Sơn sự tình, liền một đường hướng tây mà đi, ngựa không dừng vó chạy tới Ngọc Trúc Sơn. Hắn không muốn đem độn quang tế tại chỗ cao, miễn cho bị tà ma phát hiện tung tích, chỉ là kề sát đất mà đi, xuyên sơn qua rừng, như thế ngược lại chậm rất nhiều. Cứ như vậy đuổi đến 2 ngày 2 đêm con đường, đường tắt một chỗ rừng rậm, đột nhiên nghe được huyết tinh chi khí, không khỏi nhíu mày. Nơi đây tới gần Ngọc Trúc Sơn, không phải là hải ngoại tu sĩ cùng Ngọc Trúc Sơn đệ tử tranh đấu. Nếu thật sự là như thế, ta không thể không quản. Nghĩ đến đây, Lương Nôn tìm độn quang xuống, thuận huyết tinh chi khí tiến vào rừng rậm, đi tới chỗ sâu, chợt nghe Phật môn tiếng phạm sướng. Phật âm mịt mờ, linh hoạt kỳ ảo trong suốt, giống như tại độ hóa chúng sinh. Lương Nôn càng thêm hiếu kỳ, lại đi tiến lên, gặp tái đi mập hòa thượng, người mặc tăng y đi, eo cuốn túi, khoanh chân ngồi dưới đất, đang túi đầu tụng kinh. Ở trước mặt hắn nằm một vị cung trang nữ tử, dáng người cao gầy, dung nhan thanh lệ, chỉ là ngực phá cái lỗ lớn, hiện nhưng đã chết đi đã lâu. Lại nhìn hòa thượng kia, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, mặt lộ vẻ buồn yêu, một bên tụng kinh, một bên chuyển động Phật châu, nhìn qua chính đang siêu độ đã chết nữ tu. Lương Nôn không có tiến lên quấy rầy, ở bên ngừng chân, im lặng không nói. Như thế sau một lúc lâu, hòa thượng siêu độ hoàn tất, tụng một tiếng niệm Phật, từ dưới đất đứng lên thân tới. Đa tạ đạo hữu không nói, để cho ta siêu độ vị này đáng thương nữ tử. Hòa thượng sắc mặt trầm thống nói, không cần nói lời cảm tạ. Lương Nôn nhìn hắn một cái, thanh âm bình thản, ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này? Còn có trên mặt đất vị kia nữ tu là ai? Ha ha, bèo nước gặp nhau, đạo hữu lại liên tiếp tam vấn, dò xét ta nội tình, khó tránh khỏi có chút vô lễ à. Lại nói, ta cũng không biết lai lịch của ngươi, sao chịu cùng ngươi phân trần? Hòa thượng thản nhiên nói. Lương Nôn nghe xong, nhẹ gật đầu, ngược lại là ta đường đột, ta chính là Tây Linh tán tu Địch Vũ, không biết ngài nhưng nguyện lộ ra thân phận. Địch Vũ? Hòa thượng cao mày nghĩ nghĩ, hiển nhiên là đang suy tư cái tên này. Một lát sau, lại là lắc đầu nói, chưa nghe nói qua, bất quá đã đạo hữu nói, tiểu tăng cũng không thể giấu giếm, ta chính là Kim đỉnh núi tán tu, pháp hiệu Vạn Tịch. Nguyên lai là Vạn Tịch đạo hữu, hành ngộ hành ngộ, nơi đây chính là Ngọc Trúc Sơn địa giới, không biết đạo hữu tại sao tới đây? Lương Nôn hỏi tiếp. Hòa thượng nghe xong, thở dài nói, Ngọc Trúc Sơn chính là chính đạo trụ cột, bây giờ gặp nạn, tiểu tăng có thể nào không đến? Ngươi cũng biết Ngọc Trúc Sơn bị vây quanh. Lương Nôn có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, tiểu tăng tuy là tán tu, nhưng giao hữu cũng coi như rộng khắp, trước đó vài ngày có hải ngoại thập tam đảo tu sĩ bị ta hảo hữu bắt, thế mới biết Ngọc Trúc Sơn dưới chân quần ma hội tụ, nguyên lai Bắc Minh đại quân dương đông kích tây, dự định tập kích bất ngờ Ngọc Trúc Sơn, chỉ là phong tỏa tin tức, Nam Huyền đại quân cũng không biết rõ tình hình. Hắn nói đến đây, dừng một chút, lại nói, hôm nay thiên hạ đại loạn, nam bắc tranh chấp, nếu như Nam Huyền bại trận, kia tiểu tăng cái này tiêu giao tán tu cũng không làm tiếp được, thế là liền cùng mấy vị hảo hữu thương lượng, đồng loạt đến Ngọc Trúc Sơn trợ quyền. Thì ra là thế. Lương Nôn nhẹ gật đầu, ngữ khí hòa hoãn không ít, không dối gạt đạo hữu, kỳ thật địch nào đó cũng dự định đi Ngọc Trúc Sơn trợ trận, chỉ là ta thế đơn lực bạc, trong lòng khó tránh khỏi bị thương, bất quá hôm nay gặp đạo hữu, cũng biết ta đạo không cô. Thật chứ? Ha ha. Vạn Tịch mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, cười nói, không muốn ở chỗ này gặp được một vị cùng chung chí hướng người, đây là Nam Huyền may mắn, chính đạo may mắn. Lương Nôn cũng là mỉm cười, nhưng hắn lập tức xoay chuyển ánh mắt, chỉ trên đất nữ tu, hỏi, mới nhìn đạo hữu bi thống, không đành lòng phải dậy, không biết nàng là người phương nào. Nâng lên sau lưng nữ tử, Vạn Tịch lại là một mặt bi thương, thở dài nói, kỳ thật ta cùng nàng này bèo nước gặp nhau, cũng không nhận ra. Ta đến thời điểm, nàng đã chết đã lâu, nhưng nhìn nàng phục sức cách ăn mặc, hẳn là Ngọc Trúc Sơn đệ tử. Khả năng nơi đây đã từng bộc phát qua một trận đại chiến, nàng này muốn phá vây rời đi, lại bị hải ngoại thập tam đảo ma đầu sát hại, rơi vào bộ này thảm trạng. Nói đến đây, lại là chắp tay trước ngực, sát mặt trầm thống, tuyên một tiếng niệm Phật. Người chết không có thể sống lại, đại sư trách trời thương dân, lại cũng không cần quá mức tự trách. Lương Nôn an ủi một câu, vượt qua Vạn Tịch, đi đến nữ tu bên cạnh thi thể, ngưng thần quan sát một lát. Đột nhiên, ngón tay hắn nhẹ nhàng nhấc câu, một tấm lệnh bài từ nữ tu tay áo bên trong bay ra, rơi ở lòng bàn tay, chỉ gặp tấm bảng gỗ bên trên viết một cái tên, chính là Ngọc Lan. Hắn sờ lên lệnh bài, nhưng cảm giác dư ôn vẫn còn, bất động thanh sắc, tướng lệnh bài thu nhập trong tay áo. Huyền âm sông đấu kỳ hạ gần, chúng ta cũng muốn ra roi thúc ngựa, miễn cho sai chẳng qua thời gian, đến lúc đó coi như một chuyến tay không. Lương Luân nói, trong tay pháp quyết vừa bấm, liền muốn khống chế đội quang rời đi. Chấm đã. Vạn Tịch Hòa thượng đang sau lưng kêu nhất hành, đi lên phía trước, ha ha cười nói, xem ra Địch đạo hữu là người nóng tính. Tâm tình của ngươi tiểu tăng mười phần lý giải, chỉ là hiện tại Ngọc Trúc Sơn quần ma vần quanh, bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, một mình ngươi thế đơn lực bạc, coi như đổi tới Ngọc Trúc Sơn, lại như thế nào xuyên qua Bắc Minh đại quân trùng điệp phong tỏa, cùng Ngọc Trúc Sơn các vị đạo hữu tụ hợp đâu. Lương Nôn nghe đến đó, dừng bước lại, quay người cười nói, đạo hữu đã nói như vậy, hẳn là đã có thượng sách. Thượng sách không tính là, ngược lại là có một đầu chuyết kế. Vạn Tịch Hòa thượng cười nói, tiểu tăng giao hữu cũng coi như rộng khắp, lần này tới Ngọc Trúc Sơn trợ quyền cũng không chỉ một mình ta, còn có Bắc Hải Lỗ Nhượng, Thúy Linh Sơn Chu Tức Minh Vương, Lạc Hà Cốc Kim Linh cư sĩ, đều là tán tu, ngày bình thường ẩn cư không ra, hôm nay thiên hạ đại loạn, cũng nghĩ tận một phần sức mọn. Bọn hắn cùng tiểu tăng đã hẹn cùng nhau đến Ngọc Trúc Sơn trợ quyền, Địch đạo hữu nếu là không chê, nhưng cùng tiểu tăng cùng nhau tiến đến, chỉ muốn mọi người tụ hợp đến một chỗ, liền có nắm chắc hơn xuyên qua Bắc Minh đại quân phong tỏa. Còn có người muốn đến Ngọc Trúc Sơn. Lương Nôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. A Di Đà Phật. Vạn Tịch Hòa thượng chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng niệm Phật, sát kiếp tiến đến, không người nào có thể không đếm xỉa đến, sớm ngày nhập kiếp, chậm một ngày nhập kiếp, lại có gì khác biệt đâu? Cũng đúng. Lương Nôn nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy liền làm phiền đạo hữu dẫn đường đi. Mời. Vạn Tịch Hòa thượng mỉm cười, mang Lương Nôn đi ra rừng rậm, hướng phía tây nam bước đi. Cũng liền mấy canh giờ công phu, hai người tới một cái sơn cốc bên ngoài, sơn cốc này bốn bề toàn núi, chỉ có một dòng suối nhỏ xuyên qua hẻm núi, thông hướng chỗ sâu. Liền tại bên trong, Vạn Tịch Hòa thượng chỉ hẻm núi lối vào, giải thích nói, nơi đây tới gần Ngọc Trúc Sơn, để cho ổn thỏa, bên ngoài sơn cốc làm chướng nhãn pháp, trừ phi có hóa kiếp lao tổ tới gần, nếu không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Lương Nôn nghe xong, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác phải như vậy. Một đường đi tới, ta cũng chưa từng không trung phi độn, chính là sợ bị tà ma thăm dò, như loại này địa phương trọng yếu càng hẳn là chú ý cẩn thận.
Ha ha. Vạn Tịch cười nói, thời gian không còn sớm, đạo hữu khác hẳn là đều ở bên trong chờ đã lâu, chúng ta cũng đi vào đi.
Được. Lương Luân không chần chờ, cùng Vạn Tịch cùng nhau đạp nước mà đi, thuận dòng suối tiến vào trong sân cốc. Đoạn đường này không có gì gợn sóng, xuyên qua hẻm núi đã đến sâu trong thung lũng, nhưng gặp bốn phía chim hót hoa nở, quái thạch đá lởm chởm, nhưng không thấy nửa cái bóng người, nào có cái gì đạo hữu. Lương Luân sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, quắc, Vạn Tịch, ngươi không phải nói đều ở nơi này a? Làm sao không thấy bóng dáng? Vạn Tịch lúc này cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Địch đạo hữu, Ngọc Trúc Sơn không phải cái nơi đến tốt đẹp, không bằng ở đây an nghỉ như thế nào? Ngươi có ý tứ gì? Lương Luân hai mắt nhắm lại. Ha ha ha. Vạn Tịch đột nhiên phá lên cười, ta cười ngươi tâm trí nông cạn, bực này kiến thức cũng đi Ngọc Trúc Sơn chịu chết. Không bằng cho bản tọa luyện huyết đủ, tăng tiến pháp bảo uy lực, cũng không uổng phí cái này một thân tu vi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã dần dần trở nên hư vô, lại bị bốn phía hơi gió thổi qua, hoàn toàn biến mất không thấy. Lương Luân sắc mặt đại biến, cũng không lo được không thể ngự không phi hành cấm kỵ, thôi động độn quang phóng lên tận trời, muốn từ trong sơn cốc thoát đi. Đúng lúc này, trong sơn cốc đột nhiên gió nổi mây phun, đất rung núi chuyển, tứ phía vách núi thả ra vạn đạo kim quang, mảnh đá rơi xuống, hiện ra diện mục thật sự, lại là một ngụm to lớn kim bát. Lương Luân bay đến một nửa, đột nhiên cảm giác dưới chân có vạn quân lực, túi đầu xem xét, chỉ gặp số đạo kim quang từ kim bát dưới đáy bắn ra, đem hai chân của hắn quấn lấy, mặc cho độn quang như thế nào thôi động cũng không tránh thoát. Ha ha ha. Nơi xa truyền đến Vạn Tịch tiếng cười to. Hắn đã sớm ở bên ngoài thung lũng hiện thân, lúc này nhìn xem bị kim quang quấn quanh Lương Luân, cười to mấy tiếng, quắc, chỉ là tán tu, không biết tự lượng sức mình, ngươi ngay tại cái này đi. Dứt lời, vung tay lên, kim bát lật sắp nổi đến, đem Lương Luân móc ngược ở bên trong. Theo mấy tiếng chú ngữ đọc xong, kim bát cấp tốc thu nhỏ, bay lên trên lên, rơi vào Vạn Tịch trong tay. Hắc hắc, chỉ cần vào ta cái này kim bát mặc ngươi vượt qua mấy khó, cuối cùng đều phải hóa thành huyết thủy. Vạn Tịch dương dương đắc ý, từ trong tay áo lấy ra ba cái phù lục, theo thứ tự dán tại kim bát phía trên, dùng tay lắc lắc, chỉ chờ người ở bên trong bị kim bát luyện hóa, liền có thể tăng tiến pháp bảo uy lực. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến cười lạnh một tiếng, tốt pháp bảo. Vạn Tịch chính tự đắc ý, đột nhiên nghe được tiếng nói quen thuộc này, trước tiên còn không có kịp phản ứng. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền lông tơ đứng đấy. Đột nhiên quay người, chỉ gặp đứng phía sau một áo xám trường sam nam tử, sắc mặt giống như cười mà không phải cười, mang theo vài phần vẻ chế nhạo. Ngươi không phải tiến vào ta rơi thần bắt sao? Vạn Tịch một mặt khó có thể tin biểu lộ. Lương Luân nghe xong, cười lạnh một tiếng, không trả lời mà hỏi lại, hải ngoại thập tam đạo tu sĩ đều giống như ngươi vụng về như châu sao? Ngươi! Vạn Tịch giận dữ, đem bên hông túi cởi xuống, hơi vung tay, túi phiêu lên không trùng, mở ra miệng túi, lại thả ra vô tận cương phong. Kia cương phong trùng trùng điệp, từ bốn phương tám hướng của tới, cắt đứt dây núi, phá toái hư không, phản phất một cái móc ngược vòi rồng, muốn đem Lương Luân cuốn vào trong đó. Điều trùng tiểu kỹ. Lương Luân lạnh hừ một tiếng, thân hình bất động, chỉ đem tay phải một chỉ. Một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua cửu trọng cương phong, đến kia túi trước mặt, siêu nhất thanh, lại đem túi đâm cái thông thấu. Ta thần phong túi a. Vạn Tịch dậm chân đấm ngực, mặt mũi tràn đầy đều là đau lòng chi sắc. Nhưng hắn không kịp bi thương, trông thấy giữa không trung lại có liên tiếp kiếm khí bay tới, lập tức dọa đến hồn bay lên trời, thế ra độn quang liền muốn chạy trốn. Muốn chạy? Lương Luân giữa lông mày mắt dọc vỡ ra, bắn ra một tia ô quang, đem kia Vạn Tịch bao lại, không thể động đậy. Vạn Tịch trong lòng vạn phần hoảng sợ, thần thức nhìn thấy sau lưng chạy nhanh đến kiếm khí, cắn răng một cái, càng đem trên cổ tay Phật châu bóp nát một viên. Một đoàn quỷ vụ từ vỡ vụn Phật châu bên trong lan tràn ra, đầu tiên là chặn Lương Luân tiên tượng thần mục, ngay sau đó lại xông lên trên trời, hóa thành dương nhanh múa vút tá quỷ, chọn bện chừng chăm chỉ, nào về phía kiếm khí của hắn. Xoát, xoát, xoát. Giữa không trung, kiếm khí tung hành, ác quỷ bốc lên, song phương giao thủ mấy chiêu, trong thời gian ngắn lại đánh cái ngang tay. Lương Luân thấy cảnh này, không khỏi hơi kinh ngạc. Khá lắm trách trời thương dân hòa thượng, nguyên lai là chỉ ác quỷ. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, từ thái hư hồ lô bên trong lên ra một đạo vô hình kiếm quang, trong khoảnh khắc đã đến Vạn Tịch đỉnh đầu. Vạn Tịch bóp nát Phật châu, dùng tự thân tinh khí toàn lực thôi động bí bảo, mặc dù chặn Lương Luân kiếm khí, nhưng trên thân khí tức cũng suy yếu không ít. Hắn không nhìn thấy vô hình kiếm quang, gặp Lương Luân không có đuổi theo, chỉ coi người này thủ đoạn dùng hết, tạm thời lưu không được mình, trong lòng không khỏi một trận may mắn. Người này kỳ quỷ, không biết cái gì lai lịch. Cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước tạm tránh né mũi nhọn, đi tìm đạo hữu khác, lại đến tìm người này suối quẩy. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Vạn Tịch không chút do dự, quay người hóa thành đột quang, định ngút trời mà đi. Nhưng hắn mới bay ra trăm trượng không đến, đối diện hình như có một đạo gió nhẹ thổi qua, thân thể vậy mà ở giữa chia hai nửa, một nửa hướng đông chạy, một nửa lại hướng tây chạy. A. Vạn Tịch sửng sốt một chút, sau một lát, đông nhiên cảm thấy một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Hai cái Vạn Tịch đồng thời nhìn về phía đối phương, chỉ gặp miệng vết thương đều nhịp, máu tươi treo mà chưa rơi, ngũ tạng lục phủ lại đã sớm bị kiếm khí đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. A. Thẳng đến lúc này, giữa không trung mới truyền đến một tiếng hét thảm, mà tiếng kêu thảm thiết cùng một chỗ, máu tươi cũng cuồn bắn ra, lưu loát, phảng phất hạ một trận huyết vũ. Lương Luân cũng không nói nhảm, kiếm trong tay quyết vừa bấm, vô hình kiếm quang ở giữa không trung lượn quanh một vòng, đem Vạn Tịch nhục thân chém hôi phi yên diệt liên đới nguyên thần cùng chân linh cũng cùng nhau chẩm diệt, lại không một chút lưu lại. Chốc lát sau, giữa không trung chỉ còn lại một cái kim bát, một cái phá mất túi, một chuỗi khuyết tổn Phật châu còn có một cái chứa vật giới chỉ. Lương Luân vây tay một cái, đem những vật này đều thu được trước mặt, lại dụng thần biết tại trong nhận chứa đồ tìm tòi một phen, rất nhanh liền hiểu hòa thượng này thân phận. Nguyên lai hòa thượng này không gọi Vạn Tịch, tên là Vạn Thông, chính là hải ngoại thập tam đạo bên trong quỷ Phật đạo tu sĩ, bởi vì am hiểu luyện khí, trong tay pháp bảo đông đảo, lại phải đạo hiệu đa bảo, hòa thượng tại quỷ Phật đạo bên trong xếp hạng thứ tư. Hắn chuyến này cũng là dân quỷ Phật đạo đạo chủ chi mệnh, đến Ngọc Trúc Sơn tham dự vây công, đi ngang qua rừng rậm thời điểm, vừa lúc gặp được từ Ngọc Trúc Sơn phá vòng vây Mộc Lan. Đáng thương kia Mộc Lan, chỉ là một cái thông huyền cảnh đệ tử, sao là cái này tà tăng đối thủ? Tuy tiện liền bị chế phục. Ngọc Trúc Sơn đệ tử phần lớn dung mạo xuất chúng, phong thái yểu điệu, cái này Mộc Lan cũng không ngoại lệ. Vạn Thông gặp nàng tu mỹ, dâm tâm đại động, đang muốn đi kia chuyện bất chính, sao liệu Lương Nôn vào lúc này tiến vào rừng rậm. Kia Vạn Thông cũng không phải cái sắc dục hân tâm hạng người, trong nháy mắt liền đã cân nhắc lợi hại. Hắn quả quyết đem Mộc Lan giết chết, giả ý siêu độ, âm thầm lại thả ra kim bát, chỉ muốn Hoa Nôn xảo ngữ đem Lương Nôn lừa gạt nhập kim bát, lại giết người đảm bảo. Như thế ác độc kế hoạch, Vạn Thông cũng không phải lần đầu tiên áp dụng, có thể nói xe nhẹ đường quen. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tới là một vị sát thần. Sớm khi tiến vào rừng rậm thời điểm, Lương Nôn liền đã phát giác mánh khóe, chỗ giả giả không biết, chỉ là vì dẫn xuất hắn đồng đảng. Mà Vạn Thông coi là dùng kim bát bao lại Lương Nôn, thật tình không biết đây chẳng qua là hắn dùng quy nhất quyết ngưng tụ hóa thân mà thôi. Cũng là Vạn Thông trong số mệnh nên có kiếp nạn này, cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng đa bảo hòa thượng thành đưa bảo hòa thượng. Chương 1761, dạ tập chương 1761, dạ tập Lương Nôn một kiếm giết đa bảo hòa thượng, đoạt pháp bảo của hắn cùng nhận chữ vật, cẩn thận tra xét một lát, nghĩ ngợi nói, chuyện này hòa thượng danh hào ngược lại là không có gọi sai, trong nhận chứa đồ pháp bảo là thật nhiều. Đáng tiếc quá thấp kém ta cũng không dùng tới, duy nhất có thể nhìn cũng liền kia thần phong túi quỷ tà châu cùng rơi thần bát. Lương Nôn đem cái này ba món pháp bảo thả trong tay thưởng thức chỉ chốc lát, lại lắc đầu nói, đáng tiếc, thần phong túi bị kiếm khí của ta đâm rách, uy lực chí ít yếu bất ba thành. Quỷ tà châu sát khí quá nặng, không thích hợp chúng ta người tu luyện, chỉ có cái này rơi thần bát ngược lại là có thể làm ban thưởng chi vật. Hắn có thiên cơ các truyền thừa pháp bảo cùng bốn khỏa kiếm hoàn mang theo, tự nhiên trướng mắt đa bảo hòa thượng những này pháp bảo, trong lòng âm thầm tính toán một lát, thu hồi bảo vật, chuẩn bị rời đi. Nhưng đội quang còn chưa sáng lên, lại nghĩ đến cái gì, tự đủ, không đúng. Vừa rồi Vạn Thông mặc dù gạt ta, nhưng hắn nói đến không phải không có lý. Bây giờ Ngọc Trúc Sơn quần ma vây quanh, dưới núi bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, ta tử không sợ những ngày lắm mà, nhưng muốn lẻ loi một mình xông qua trùng điệp đại quân, xông lên Ngọc Trúc Sơn, đó cũng là người si nói mộng. Ngọc Trúc Sơn bị vây, tất có đại trận phong tỏa, ta coi như ở bên ngoài đánh cho thiên băng địa liệt, các nàng trong núi cũng chưa chắc biết được, không có khả năng ra phối hợp ta xuống trận, chỉ cần nghĩ cách lên núi mới được. Lương Nôn đứng tại chỗ, trầm ngâm hồi lâu, chợt ánh mắt sáng lên, cười nói, hồ đồ rồi, biện pháp đang ở trước mắt, ta lại bỏ gần tìm xa. Hắn nhìn một chút trước mắt rất nhiều pháp bảo, tại nguyên chỗ đem thân nhất chuyển, màu xanh hào quang lượn lờ, trong nháy mắt che mất thân ảnh của hắn. Sau một lát, hào quang tan đi, từ đó đi ra một cái trắng trắng mập mập hòa thượng, cùng kia Vạn Thông không khác. Lương Nôn dùng thần thức nhìn nhìn dung mạo của mình, thôi cảm thấy hài lòng, sau đó pháp quyết vừa bấm, thôi động tiên cơ châu ẩn dấu tu vi, đến hóa kiếp cảnh độ ba khó khăn cảnh giới. Hắn lại vây tay một cái, đem kia thần phong túi quấn ở bên hông, quỷ tà châu hệ tại cổ tay, rơi thần bắt thì treo ở bên hông túi bên trên. A Di Đà Phật. Lương Nôn học kia Vạn Thông hát một tiếng niệm Phật, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ loạn chiến, cười tủm tỉm bộ dáng, sau đó lái đội quang, hướng Ngọc Trúc Sơn phương hướng đi. Lại nói mặt trời mọc mặt trời lặn, trong nháy mắt đến ban đêm. Vây công Ngọc Trúc Sơn đều là ma đầu, tận tình hưởng lạc, không phân ngày đêm, ngoại trừ kia cực lạc tiên tuyển, có khắp các nơi hành cùng, vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng lung linh, hoan thanh tiểu ngữ, chưa từng ngừng. Chỉ là khổ những cái kia kim đang cảnh trở xuống tu sĩ, chẳng những không có hưởng lạc, ngược lại còn muốn làm lao động phục thị các vị chủ tử, một khi đại chiến mở ra, bọn hắn chính là phá hôi, mệnh bất do kỷ. Trong đêm tối, đại quân hậu phương, bốn thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Bốn người này đều dùng bí pháp biến mất khí tức, coi như đứng tại trước mặt, không có tan kiếp cảnh pháp lực cũng đừng hòng trông thấy, liền ngay cả pháp trận cấm chế cũng khó dò xét. Đi đầu một người, người mặc màu lam nhạt váy áo, tao nhã thanh nhã, chính là Nam Vũ Nguyệt. Từ lần trước Linh Hư cung một nghị, Ngọc Trúc Sơn mọi người đã đặt thành nhất trí, nhất định phải tại Huyền Âm sông đấu trước đó suy yếu quần ma lực lượng, nếu không Huyền Âm sông đấu một tới, đại trận uy lực yếu bớt, mà quần ma lại tụ tập hoàn tất, đó chính là song phương lực lượng chênh lệch nhất cách xa thời điểm, không cách nào cùng tranh tài. Lần này cùng Nam Vũ Nguyệt cùng đi có ba người. Một người trong đó thân mặc đồ đỏ, tính cách nóng nảy, chính là Ngọc Trúc Sơn bài danh thứ ba Hồng Vân sư tỷ, còn có một người, áo tím mắt màu lam, tên cứ gọi như khói lại là lần trước tại Linh Hư cung cùng Hồng Vân cãi lộn người, tại Ngọc Trúc Sơn xếp hạng thứ tư. Về phần người cuối cùng, lại là Ngọc Tiểu Long, tại Ngọc Trúc Sơn hóa kiếp lao tổ bên trong xếp hạng cuối cùng. Sở dĩ mang nàng tới đây, là bởi vì nàng có một môn đặc biệt thiên phú, có thể lấy đặc thù âm luật quấy nhiều đối phương cấm chế phòng ngự, từ đó làm đám người thần không biết quỷ không hay chui vào hậu phương. Tiểu Long, làm được tốt. Bốn người vừa hiện thân, Hồng Vân liền đối với Ngọc Tiểu Long tán dương. Các nàng bây giờ đã thành công vượt qua ngoại tầng cấm chế phòng ngự, đi vào đại quân hậu phương, cũng coi là tránh đi quần ma chủ lực. Lần này đánh lén, quý tinh mà không đắt hơn, nếu là cảnh giới thấp hơn hóa kiếp cảnh, không những giúp không được gì, ngược lại sẽ cản, cho nên Ngọc Trúc Sơn chỉ phái bốn vị hóa kiếp lao tổ đến đây. Mục đích của các nàng cũng không phải chém giết, mà là hủy đi phá trận tám khí một trong. Lại nói Ngọc Trúc Sơn mặc dù gặp Huyền Âm sông đấu hộ sơn đại trận uy lực yếu bất một nhiều hơn phân nửa, nhưng dù sao cũng là lưu truyền mấy chục vạn năm đại phái, hải ngoại quần ma mặc dù càng rỡ, cũng không dám chính xác bên trên đi chịu chết. Thế là liền có cái này phá trận tám khí chính là quần ma cùng thi triển khả năng tạo ra tám môn phá trận thần khí, đặc biệt nhằm vào Ngọc Trúc Sơn hộ sơn đại trận nút điểm, công điểm yếu, làm đại trận uy lực lại giảm, dạng này quần ma mới tốt lên núi. Cũng là Ngọc Trúc Sơn có này một kiếp, nhưng nếu không có Huyền Âm Sông đấu hộ sơn đại trận hoàn hảo, quần ma chế tạo thần khí lại như thế nào phá được trận pháp? Lại hoặc là Bách Lý Huyền Âm thần thông vẫn còn, từ nàng chủ trì đại trận, chính là thập tam đạo cùng đến, chỉ sợ cũng khó cấm phá. Cái này đều không thể làm gì, nay dạ tứ nữ tới đây, chính là muốn hủy đi phá trận tám khí một trong ma anh. Chỉ cần tám khí ít thứ nhất, khí tức liền không thể liền cùng một chỗ, đến lúc đó Ngọc Trúc Sơn áp lực cũng sẽ giảm mất rất nhiều. Chư vị sư tỷ, sư muội, này mà không thể lãnh đạm, mặc dù những cái kia ma đầu ham hưởng lạc, nhưng pháp lực lại là không tầm thường, vừa có gió thổi có lay liền sẽ chạy đến lúc đó liền nguy hiểm. Như Khói một bên kiểm tra bốn phía, một bên cẩn thận từng ly từng tí nói, việc này muốn ngươi tới nói, cho là chúng ta không biết ta. Hồng Vân hừ một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, tham sống sợ chết, muốn ta nói, trăm dặm sư thúc cũng là hồ đồ rồi, lần này tập doanh để ngươi tới làm cái gì? Thuần túy cản. Hồng Vân, Như Khói hai người tính cách không gặp nhau, lẫn nhau không có nhìn, ngày bình thường tại Ngọc Trúc Sơn liền thường xuyên đấu võ mồm, đến loại nguy hiểm này thời điểm cũng không quên nói móc hai câu. Chớ lên tiếng. Nam U Nguyệt nhắm mắt lại, từ tóc bên trên hái dưới một cây trúc châm, sở trường một nhóm, không có vào đêm tối, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau một lúc lâu, Nam U Nguyệt đột nhiên mở to mắt, nói khẽ, phía trước có huyễn trận, ẩn giấu đi 23 người, tu vi cao nhất chính là Thông Huyền hậu kỳ, còn lại đại bộ phận là Kim Đan cảnh. Nghe nàng, chúng nữ sắc mặt đều là vui mừng, trong đó Hồng Vân cười nói, nơi đây phòng bị sông nghiêm, xem ra ma anh chính là chỗ này, chỉ là mấy cái Thông Huyền chân quân không đáng để lo, chỉ là muốn giấu giếm được trận pháp do xét, chỉ sợ còn cần Tiểu Long xuất thủ. Sư tỷ yên tâm. Ngọc Tiểu Long nhìn qua đã tính trước. Nàng đem sáo trúc lấy ra, lại không thổi, tay phải tại địch trên thân nhẹ nhàng khẽ vỗ, sau đó năm ngón tay lăng không gậy, lại có âm luật từ đầu ngón tay của nàng bay ra, hướng kia trong huyễn trận bay đi. Trôi qua một lát, trong huyễn trận mấy cái tu sĩ vẫn như cũ thần sắc như lúc ban đầu, nhưng cầm đầu mấy vị Thông Huyền chân quân bên trong, lại có người nhíu mày. Tam đệ, ngươi nhưng từng nghe được cái gì thanh âm? Đại ca, ngươi nói cái gì a? Cái nào có tiếng gì đó? Cũng không nên nghi thần nghi quỷ. Không đúng. Đại ca, tam ca, ta giống như cũng nghe đến kia như có như không thanh âm, giống như có người tại thổi tiếng địch. Thật sao? Trong trận không ít người lên nghi hoặc, đang chuẩn bị điều tra, chợt nghe có người hô nhất thanh, không tốt. Lời còn chưa nói hết, kia người đã ngã trên mặt đất, hô hô đại thụy. Về phần những người khác, sơ tại hắn trước khi té xuống đất đã mê man, căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Huyễn trận bên ngoài, Hồng Vân, Như Khói đều là khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Tốt, cái này ngón tay mềm thần thông chỉ có ngươi học được, không hổ là thiên tiêu, tư chất còn tại tỷ ngươi phía trên. Hồng Vân khen. Nàng là tùy tiện tính cách, nói ra Ngọc Tiểu Long vong tỷ cũng không thấy đến có gì không ổn, Như Khói tâm tư lại tình tế tỉ mỉ, lôi kéo Ngọc Tiểu Long tay, mỉm cười lắc đầu. Nam U Nguyệt lúc này ngược lại là không có có tâm tư đi cân nhắc những thứ này. Chủ trận chi người đã hôn mê, nàng dùng pháp bảo loạn châm cài đến phá trận, mặc dù không nói được có bao nhiêu khó khăn, nhưng cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, miễn cho bị quần ma phát hiện mánh khỏe. Như thế sau một lúc lâu, Nam U Nguyệt cái chán đầy mồ hôi, đột nhiên nắm tay một điểm, trúc châm từ trận bên trong bay ra, rơi trên tay của nàng. Huyễn trận đã phá. Theo vừa dứt lời, phía trước cảnh sắc đột nhiên biến hóa, nhưng gặp âm phong trận trận, ủy khóc sói gào, thanh hôi chi khí đập vào mặt. Chúng nữ ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp thủ trận tu sĩ ngổn ngang lộn xộn đã sớm đổ một mảnh. Tại bọn hắn phía sau có một mảnh nghĩa địa phía dưới chôn không biết nhiều ít bạch cốt, âm thi chi khí bốc hơi lên, tất cả đều bị một đứa bé hấp thu. Kia hài nhi treo giữa không trung, nhắm mắt lại, đầu lâu to lớn, bờ môi phát tím, quanh thân bị một tầng máu tanh hồng quang bao khỏa, còn lại ngược lại cùng bình thường hài nhi không có khác gì. Hồng Vân thấy cảnh này, không khỏi trừng mắt giận mắt, cắn răng nói, trời thi đạo thật sự là tội ác tày trời, vậy mà đem còn chưa ra đời hài nhi theo mẹ thai bên trong lấy ra, lợi dụng oán nghiệm luyện chế thành ma thi, còn muốn dùng như thế vật dơ bẩn đến tổn hại ta tông hộ sơn đại trận. Nam U Nguyệt ngược lại là tỉnh táo, nhìn một chút giữa không trung hài nhi, nói khẽ, ma thi đã luyện thành, pháp bảo tầm thường cùng thần thông chỉ sợ đều không đả thương được nó, cần Như Khói sư tỷ lạc thần giao đến xua tan nó trong lòng lệ khí, lại lấy thần thông phá đi. Như Khói nghe xong, khẽ mỉm cười nói, nam sư muội yên tâm, nên để ta tới thi triển. Nàng chỉ tay một cái, trước người trống rỗng thêm ra một bộ đàn tranh, sau đó nhẹ nhàng đàn đấu, cổ phát âm nhạc phiêu nhiên mà ra, thấm lòng người phi, đi người lệ khí. Giữa không trung, kia ma anh giống như có cảm giác, nhíu mày, trên người sát khí vậy mà tại một chút xíu yếu bớt. Hữu hiệu. Đám người thấy tình cảnh này, đều là sắc mặt vui mừng, Như Khói cũng biết mình thần thông lên hiệu quả, càng thêm chuyên tâm đàn đấu. Nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh ma anh bỗng nhiên sát khí lan lộn, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, ánh mắt hung tàn đến cực điểm, phảng phất muốn ăn thịt người mới đủ. Nó gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Như Khói, còn không đợi đám người kịp phản ứng, liền hé miệng, phát ra nhất thanh tiếng rít chói tai. Lúc đó, nhiễu loạn Như Khói công pháp, càng có một tia tà mị thanh âm xâm nhập nàng thức hải, khiến cho Như Khói khí huyết sôi trào, nhịn không được đem một ngụm máu tươi nôn tại đàn tranh phía trên. Ha ha ha. Ngọc Trúc Sơn tiểu nữ bị người các gia gia nói. Theo nhất thanh cùng tiếu, trung quanh ánh lửa nổi lên bốn phía, nguyên bản đêm tối lờ mờ sắc, trong nháy mắt trở nên giống như ban ngày. Chỉ gặp vô số độn quang chạy nhanh đến, ngoài ra còn có 9 cái khí tức cường đại lặng yên xuất hiện. 9 người này chính là Liệt Hỏa Đạo đạo chủ Tần Trăm Liệt cùng hộ lửa bốn tôn, Trời Thi Đạo đạo chủ cây gỗ khô lao tiên, Kim Ngao Đạo đạo chủ lông trắng lao tổ, Cực Nhạc Đảo đảo chủ Cực Nhạc Thánh Mẫu cùng Ngọc Tinh Quan Lục Tu. Thánh Mẫu thật sự là thần cơ diệu toán. Các nàng đêm nay quả nhiên đột kích doanh, lần này là chắp cánh khó chạy thoát. Lông Trắng lao tổ cười ha ha nói. Cực Nhạc Thánh Mẫu mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, cười nói, mấy ngày trước đây các nàng cho nên bày nghi trận, muốn nghe nhìn lẫn lộn, để cho chúng ta cho là nàng nhóm ý đồ xung trận, kỳ thật sớm vào lúc đó liền bày ra kích nổ. Ta mấy ngày nay phái người bốn phía dò xét, phát hiện định vị chỗ ngay tại Ma Anh nơi này, dứt khoát tương kế tiểu kế chờ các nàng đến tự chui đầu vào lưới. Cao a. Lông Trắng lao tổ giơ ngón tay cái, cười hì hì nói, bàn về âm hiểm gian trá, còn phải là ngươi Cực Nhạc Thánh Mẫu, người bên ngoài chính là có 800 cái tâm nhãn tử, chỉ sợ cũng chơi không lại ngươi à. Đa tạ khích lệ. Cực Nhạc Thánh Mẫu mặt không đổi sắc, cười đến càng thêm yêu diễm. Hai người còn đang đàm tiếu, Tần Trăm Liệt lại là hét lớn một tiếng, hướng Cực Nhạc Thánh Mẫu ôm quyền nói, Cực Lạc tiên tử, lúc này đa tạ ngươi lợi ta bắt giữ mấy cái này tiểu nữ mỹ, sẽ cùng ngươi hậu báo. Lại nói ngày đó Cực Lạc tiên trên thuyền, Tần Trăm Liệt cùng cây gỗ khô lão tiên xảy ra tranh chấp, Tần Trăm Liệt bỏ rơi nhiệm vụ, bị cây gỗ khô lão tiên nắm được cán, muốn đem hắn quân quy xử phạt. Chỗ này phạt nguyên vốn cũng là việc nhỏ, thượng trước linh hạch, đang dược, pháp bảo cũng không tính là quá nhiều, đối với liệt hỏa đảo tới nói còn không đến mức tương cân độc cốt, nhưng hắn cực thích sĩ diện, muốn thật sự là bị phạt, vậy coi như mất hết ra mặt. Bây giờ chính là lấy công chuộc tội cơ hội, chỉ cần bắt giữ Ngọc Trúc Sơn tứ nữ, không chỉ có trước đó bỏ rơi nhiệm vụ sự tình xóa bỏ, nói không chừng còn có khen thưởng. Tần Trăm Liệt vì đêm nay một chuyện, cố ý đem trên đảo bốn vị hộ hỏa thần tôn cùng nhau triệu tập tới, phần này công lao ai cũng không cho, chính là hắn liệt hỏa đảo phần độc nhất. Thật sự là thiên đạo tốt luân hồi a. Tần Trăm Liệt nhìn về phía Nam U Nguyệt bọn người, cười lạnh nói, Ngọc Trúc Sơn tiện nhân nhóm, năm đó các ngươi cấu kết Ngũ Trang Sơn, quên về thành, đem ta giáo trục xuất Nam Cực Tiên Châu, nhưng không nghĩ tới hôm nay chúng ta sẽ về tới đây a. Thức thời liền tự phế tu vi, ngoan ngoãn bị trói, bản tọa xem ở các ngươi tư sắc còn có thể phân lượng, ngược lại là có thể thu làm lô đỉnh, miễn đi vừa chết. Hắn cái này nói chuyện, bốn tên hộ hỏa thần tôn đều là cười dâm, thân hình chất động, trong khoảnh khắc liền đem tứ nữ vây vào giữa. Tình thế tràn ngập nguy hiểm, Nam U Nguyệt sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Các nàng trong bốn người, Ngọc Tiểu Long tu vi quá thấp, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Như Khói, Hồng Vân ngược lại là chiến lực không tầm thường, nhưng Như Khói mới vừa rồi bị người mưu hại, phá thần thông, dẫn đến công pháp phản vệ, bị thương, bây giờ còn đang yên lặng điều tức. Chỉ còn lại Hồng Vân cùng mình, bốn tay nan địch chúng quyền a. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, còn đang suy tư kế thoát thân, Hồng Vân lại là cái bạo tính tình, nghe Tần Trăm Liệt ôn ngôn nghĩa ngữ, nhất là chịu không được. Ta mang ngoại đạo, tôm kép ngại nhép. Liền xem như các ngươi sáng lập ra môn phái tổ sư thần hỏa đạo nhân năm đó ở ta tông cao thủ trước mặt cũng đi không hơn trăm chiêu, bị đánh phải gấp gấp mà chạy, đội vàng như chó nhà có tang, bây giờ còn có mặt mũi tại cái này phát ngôn bừa bãi. Dứt lời, xoay tay phải lại, thế ra một mặt hỏa hồng tỷ bà, bay lên không trung, tay phải bắn ra. Lập tức đinh thai nhức óc, thiên địa biến sắc. Chương 1762, bá vương khúc. Chương 1762, bá vương khúc. Hồng Vân âm luật chi đạo không giống Nam U Nguyệt cùng như khói, khúc như người, tính giống như liệt hỏa, bá đạo phi thường. Một khúc tỷ bà đạt đấu, bốn phía đất rung núi chuyển, các bay đá chạy đều theo âm luật mà động, lại hóa thành thần binh lợi khí, đồng thời công hướng liệt hỏa đảo đám người. Tần Trăm Liệt nguyên vốn còn muốn lại trào phúng bài câu, lại không nghĩ rằng cái này Hồng Vân tính tình như thế nóng nảy, nàng chỉ một người, thế mà còn dám chủ động xuất thủ, không khỏi giận dữ. Muốn chết! Quát to một tiếng, Tần Trăm Liệt xông lên trên trời, lấy tay vồ một cái, quần quần liệt hỏa ngưng tụ thành một cái lưới lớn, đem kia bay đầy trời thạch đều lưới nhập trong đó. Những này vốn là phổ thông hòn đá, chỉ vì Hồng Vân âm luật pháp tắc ảnh hưởng, sinh ra sắc bén chi khí, thành đánh đâu thắng đó pháp bảo. Nhưng Tần Trăm Liệt pháp lực cũng là cao thâm, lưới lửa kín không kẽ hở, huyền hỏa chi khí cháy hùng hực, đem những này hòn đá mặt ngoài linh khí toàn bộ đốt rụi, một lần nữa biến thành đá bình thường, trong nháy mắt liền hôi phiên diệt. Ha ha, đều nói Ngọc Trúc Sơn đạo pháp cao thâm, ta nhìn cũng liền bình thường, không có cái gì hiếm lạ. Tần Trăm Liệt phá Hồng Vân pháp thuật, trong lòng càng thêm đắc ý, hai tay giấu ở trong tay áo bấm niệm pháp quyết, sau lưng hỏa diễm bạo tẩu, hóa thành chín đầu hỏa long, đồng thời xông về Hồng Vân. Hồng Vân lại là cười lạnh một tiếng, đem tỷ bà ôm trước người, tay phải trùng điệp bắn ra. Chỉ nghe tiếng sấm nứt hai, một cây kim thương từ hư không xuất hiện, ngăn trở chín đầu hỏa long, khẩu súng thân bay xuống, lập tức diệt thần hỏa. Tần Trăm Liệt nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái kia chín đầu hỏa long đều từ tự thân tinh khí phát ra, chính là hắn tu luyện nhiều năm hóa linh tà diễm tu sĩ tầm thường dính chi không được, đốt hồn hóa huyết, đến chết mới thôi. Ai nghĩ tới, đối diện kim thương vừa ra, chỉ vừa đối mặt, liền đem mình chín đầu hỏa long toàn diện, ngược lại giống như một đám người ô hợp, gặp sông trận giết địch tướng quân, căn bản không phải địch. Tần Trăm Liệt còn không có lấy lại tinh thần, lại nghe Hồng Vân tiếng tỳ bà càng ngày càng cao ngang, tuy chỉ một mình nàng đạt đấu, lại như có thiên quân vạn mã vờn quanh ở chung quanh, đều bị kia cán kim thương nổi chống trợ uy. Một chiêu này chính là Hồng Vân bá vương khúc. Kia kim thương tại tiếng tỳ bà bên trong nở rộ kim quang, đoạt nhân thần hồn, nhiếp nhân tâm phách. Trong thoáng chốc, giống như nhìn thấy một người, đầu đội bát bảo hồng vân quan, người khoác như long liệt diễm giáp, đỉnh thương thúc ngựa, xông đem tới. Tần Trăm Liệt hỏa long cương diệt, lại gặp kim thương đánh tới, lập tức sắc mặt đại biến. Cũng may hắn cũng là khổ tu nhiều năm lắm mà, đến cùng không có rối tung lên, vội vã lấy ra một thanh hạt đậu, há miệng thổi, những cái kia hạt đậu lập tức xông lên trên trời, hóa thành mấy ngàn hỏa diễm thần binh, có nâng thuẫn, có cầm mâu, ngăn tại Tần Trăm Liệt đỉnh đầu. Đây là hắn bất vả tu luyện ngàn năm đoạt được thần hỏa binh bình thường thu tại trong tay áo, thời khắc mấu chốt vùng sắp xuất hiện đến, có chút cùng loại đạo môn vãi đầu thành binh chỉ là không có kia huyền huyền chi khí, phần lớn là hung thần chi hỏa, xính hung đấu ác, hoàn toàn không có huyền diệu. Thần hỏa binh thắng ở số lượng rất nhiều, mà lại tiến thối có độ, phối hợp an ý tu sĩ tầm thường vào tới trong trận, mài cũng bị mài chết rồi, nơi nào có cơ hội phản kháng. Nhưng cái này kim thương lại là khắc tinh của bọn nó, mặc ngươi thần hỏa binh lại nhiều, kia kim thương đều là quét qua, toàn từ lúc tán, thật ứng với câu cách ngôn kia, gọi hoành tạo thiên quân. Bá vương khúc càng tấu càng liệt, kim thương đánh ra hỏa tính, thần hỏa binh căn bản ngăn không được, chỉ một thương liền sóc ngược lại mấy trăm người, từ vạn quân bụi bên trong sát tướng ra. Tần Trăm Liệt vừa đến thở dốc một lát, lại nghe bốn phía nổi trống thanh âm, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp kim quang bên trong một cái tướng quân, đỉnh thương thúc ngựa, cầm kim thương hướng bộ ngực mình đâm tới. Hắn nào dám tiếp, vội vàng né tránh, chật vật tránh đi kim thương. Nhưng tướng quân kia phản ứng cũng là cực nhanh, ở giữa không trung đem ngựa một nhóm, quay trở lại, đỉnh thương lại gai. Lần này tránh cũng không thể tránh, Tần Trăm Liệt bị bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm tay hướng vào áo sờ mó, lấy ra một viên hỏa hồng biến cầu, ném về phía sau mình. Ầm. Viên kia cầu nổ tung, hóa vì một con hỏa diễm ác thú, đầu mọc một sừng, dung mạo xấu xí. Nó mới vừa xuất hiện, liền đem độc giác đi lên một đỉnh, vừa vặn đè vào kim thương phía dưới, lập tức tan mất hơn phân nửa uy lực. Nhưng kia kim thương đến cùng tình thế chưa giả, vẫn như cũ đâm về đằng trước, chỉ là bị đỉnh lệch phương hướng, không có đâm trúng Tần Trăm Liệt, ngược lại là đâm xuyên qua trên đầu của hắn búi tóc. Tần Trăm Liệt hú lên quái dị, phi độn mà chạy, quá trình bên trong tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi, đâu còn có nửa điểm lão tổ phong phạm. Lần này chật vật, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Chúng lão ma tâm tư dị biệt, cây gỗ khô lão tiên toàn bộ hành trình cười lạnh, nhưng trong lòng thì âm thầm sảng khoái, lông trắng lão tổ giống như cười mà không phải cười. Không biết suy nghĩ cái gì, Cực Nhạc Thánh Mâu cùng Lục Tu ngược lại là có chút bận tâm, chỉ là một trận chiến này nói xong cho Tần Trăm Liệt là công, nếu như bọn hắn mạo muội xuất thủ, dù cho cứu được Tần Trăm Liệt, chỉ sợ cũng phải bị oán hận. Hải ngoại tán tu chính là như thế, không phải nói ngươi giúp hắn, hắn liền sẽ nhớ ân, nếu như đoạt danh tiếng, nói không chừng hận không thể ngươi chết. Bá Vương Khúc Dũng manh vô địch, Tần Trăm Liệt không phải là đối thủ, thua trận, liên tục thi triển rất nhiều bảo mệnh pháp bảo, thần thông, mới từ kim thương phía dưới đào thoát. Hắn cũng biết mình không địch lại, không để ý tới ra mặt, ở giữa không trung làm sơ chỉnh đốn, lấy ra một cây màu đỏ cờ phấn. Quát, bốn vị hộ hỏa thần tôn nghe ta hiệu lệnh, vài ngũ vân thần hỏa trợ. Rõ. Bốn vị hộ hỏa thần tôn nhìn đảo chủ xấu mặt, đã sớm kìm nén không được, nghe được hiệu lệnh, lập tức bay lên trên trời. Bốn người này cũng riêng phần mình lấy ra một cây cờ phướn, cùng kia Tần Trăm Liệt hô ứng lẫn nhau, bốn người đem linh lực rót vào bên trong, niệm động chú ngữ, chúng quanh lập tức sinh ra hỏa diễm kết giới, đem Ngọc Trúc Sơn tứ nữ liên quan kia cản kim thương cùng nhau nhốt ở bên trong. Vào trận này, gọi các ngươi hình thần câu diện. Tần Trăm Liệt điệp điệp cười quái dị, hắn cùng bốn vị hộ hỏa thần tôn đồng tu một môn công pháp. Thể nội đều có một đoàn ngũ vân liệt hỏa đơn độc sử dụng cũng không lợi hại, hợp tại một chỗ lại tàn nhẫn vô cùng. Tần Lão Ma lúc này thực sự tức giận, cũng không muốn kia song tu thải bộ sự tình, liền muốn ở chỗ này thiêu chết bốn người, mà lại càng nhanh càng tốt, dùng cái này vãn hồi mất đi mặt mũi. Theo năm người thi pháp, kết giới nội bộ hiện lên năm đoàn hỏa vân, uy lực khủng bố phát ra, liền ngay cả kim thương cũng khó ngăn cản. Bất đắc dĩ, Hồng Vân chỉ có thể vừa đánh vừa lui, đem Bá Vương thần vi phạm vì thu nhỏ đến trăm trượng, chỉ đem Nam U Nguyệt bọn người cùng mình bao phủ ở bên trong. Khá lắm ngũ vân thần hỏa trận, ta không kiên trì được bao lâu. Hồng Vân cắn răng truyền âm nói, nhưng không thấy Nam U Nguyệt trả lời chắc chắn. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Nam U Nguyệt ánh mắt có chút ngưng trệ, cùng trước đó khác biệt quá nhiều. Huyễn âm hóa thân. Hồng Vân trong lòng hiểu rõ, sắc mặt trở nên quyết tuyệt, đem tỉ bà đạn đến gấp hơn, ngón tay nhỏ ra huyết. Tiêu kim thương khí thế trở nên càng đầy, vừa đi vừa về trùng sát, đem năm đoàn hỏa vân gắt gao chống đỡ, không cho tới gần. Hỏa trận bên ngoài, chúng ma đầu thấy cảnh này, đều là mỉm cười. Ngoan cố chống tự thôi, nàng không kiên trì được bao lâu. Cực Nhạc Thánh Mẫu cười nói tự nhiên, cùng Lục Tu mi mắt đưa tỉnh. Lục Tu danh xưng Ngọc Tinh Quan không còn cái khác, chỉ vì ngày thường một bộ tốt túi ra, không có đặc biệt bản sự khác. Danh hào này giống như là cái nhục nhã, nếu không phải xem ở hắn sư tôn trên mặt mũi, chỉ sợ không vào được Tinh Quan liệt kê. Nhưng hắn cũng lơ đễnh, ngược lại thường xuyên thông đồng một chút nữ tu, bởi vậy ngồi vững Ngọc Tinh Quan tên tuổi. Cực Nhạc Thánh Mẫu cảnh giới cao hơn nhiều hắn, bởi vì coi trọng hắn tại Thiên Cung thành địa vị mới bị thân song tu, Lục Tu ha có thể không biết. Nhưng hắn lại cố ý giả bộ hồ đồ, vừa mới bắt đầu Cực Nhạc Thánh Mẫu đến trêu chọc còn không chịu liên phạm, thẳng đến đằng sau mới ở. Bây giờ hai người câu đáp thành gian, lẫn nhau tán tỉnh, ngược lại là một khắc không ngừng. Cây gỗ khô lão tiên sắc mặt lại là âm tình bất định, tâm tình của hắn phức tạp, đã nghĩ bắt Ngọc Trúc Sơn từ nữ, lại không muốn Tần Trăm Liệt đoạt danh tiếng, làm sao trước đó trên tiệc rượu làm cho quá ác, Lục Tu đã cho phép liệt hỏa đảo một trận chiến này, mình lại muốn xuất thủ, không khỏi không cho Lục Tu mặt mũi. Trong mọi người, chỉ có lông trắng lao tổ một bộ cười ha hả bộ dáng. Hắn hôm nay coi như xem kịch, chỗ nào để ý tới liệt hỏa đảo cùng trời thi đạo ân oán, ước gì hai phe đánh đấu, chỉ cần không ảnh hưởng đại cục liền tốt. Liên tại mọi người đều mang tâm tư thời điểm, nơi xa hắt trong bóng tối, hư không chợt xuất hiện ba động, đến không hết lá cây tiêu tiêu rơi xuống, phản phất hạ một trận mưa lớn. A, Cực Nhạc Thánh Mẫu phản ứng đầu tiên, thần thức quét qua, lập tức đổi sắc mặt, không tốt, tiện nhân kia muốn kim tầm thoát xác. Tất cả mọi người theo nàng ánh mắt nhìn, nhưng gặp xa xa hắt trong bóng tối xuất hiện một bóng người, chính là Nam Vũ Nguyệt. Tay nàng cầm sáo trúc, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi tấu, lá cây cuộn quyển, phá toái hư không, thế mà hình thành một đầu thông đạo thật dài, liên thông ngũ vân thần hỏa trận nội bộ. Đi, Ngọc Tiểu Long các loại chính là cái này thời điểm. Giơ tay lên, một bức tranh bay lên trên trời, bách điểu nổi danh, xông ra bức tranh, trở đi đám người xông vào lá cây thông đạo. Như khói toàn lực khôi phục thương thế, Hồng Vân thì phụ trách đoàn hậu, Bá Vương Khúc một khắc chưa ngừng, thân súng quét ngang, đem đuổi theo Ngũ Vân Liệt Hỏa ngăn tại trăm trượng có hơn, không cho hỏa diễm đốt tới đám người. Mắt thấy Ngọc Trúc Sơn tam nữ liền muốn xông ra Ngũ Vân Thần Hỏa trận bao phủ, chúng ma đầu bên trong, rốt cục có người kìm nén không được. Lại là Cực Nhạc Thánh Mẫu quả quyết xuất thủ. Nàng đem ống tay áo dương lên, trong trận lập tức vang lên tà âm, các loại cánh hoa rơi xuống, hiện ra xinh đẹp mỹ nữ, dáng múa huyền chuyển, bước liên tục nhẹ nhàng, liền ngay cả nữ tử nhìn đều cảm thấy hô hấp run rợn, da mặt nóng lên. Đây là Cực Lạc tiên cảnh, hảo tỷ muội, vẫn là lưu lại hưởng lạc đi. Cực Nhạc Thánh Mẫu cười duyên một tiếng, chúng yêu nữ tướng Ngọc Tiểu Long, Hồng Vân, như khói bao bọc vây quanh, chung quanh cảnh sắc biến hóa, không còn là kịch liệt chém giết chiến trường, mà là một chỗ phiêu miểu tiên cảnh, nhưng gặp cao sơn lưu thủy, mây trắng vần quanh, tiên nhạc hào quang, lưu ly trong huyễn, đều tránh ra cho ta. Ngọc Tiểu Long biết đã mắc lửa, quát to một tiếng, thổi sáo trúc, vô số thần điểu phi nhanh mà ra, nghị muốn xông ra Cực Nhạc Thánh Mẫu huyễn trận. Nhưng Cực Nhạc Thánh Mẫu khổ tu nhiều năm, đã có hóa kiếp cảnh độ bảy khó khăn thực lực, há lại nàng một cái vừa mới đột phá hóa kiếp thiên tiêu chỗ có thể chống đỡ. Huyễn trong trận, vô biên vô hạn, không thực không hư, Ngọc Tiểu Long thần thông vừa ra, liền bị Yên Hà ma diện, căn bản là không có cách phản kháng. Chúng yêu nữ riêng phần mình yêu kiều cười, nào tới thân đến, tại Ngọc Tiểu Long bên cạnh thân mật cùng nhau, dâm từ lời dâm, thì thảo không ngớt. Ngọc Tiểu Long ánh mắt càng ngày càng mê mang, dần dần lâm vào trong đó, không thể tự kiềm chế, liền ngay cả thần điệu cũng ngừng lại, không tiến thêm nữa. Như thế thời khắc nguy cơ, chỉ nghe hét lớn một tiếng, tỉnh lại. Đinh Hai nhức óc, mặc kim liệt thạch. Lại là Hồng Vân đạo hạnh cao thâm, cũng không hám sâu trong đó, gặp Ngọc Tiểu Long khó mà tự kiềm chế, lập tức lấy bà vương khúc trợ nàng thanh tỉnh. Ngọc Tiểu Long quả nhiên tỉnh dậy, nhưng trải qua cái này khẽ kéo riêng, Thần Trăm Liệt đã liên phát số đạo thần thông, đem Ngũ Vân Liệt Hỏa thôi động đến cực hạn, đốt đi Nam U Nguyệt lá cây thông đạo, tam nữ lần nữa bị nhốt trong đó. Nam U Nguyệt tại trận pháp bên ngoài thấy cảnh này, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Nàng cùng sư tỷ muội bốn người cùng đi, bây giờ cũng chỉ có mình một người đào thoát, nói cái gì cũng sẽ không đi. Đương nhiên, nàng ánh mắt hung ác, đầu tiên là thu sáo trúc, sau đó lại đánh ra một đạo pháp quyết, nhưng gặp chỗ mi tâm phủ văn chớp động, một lát sau bay ra một đạo hào quang. Kia hào quang rơi ở trước mặt nàng, hóa thành một bộ cổ cầm, đàn thân từ thanh trúc chế tạo, dây đàn tổng cộng có 18 cây, nhìn qua cổ phát trang nhã. Ngọc Tiểu Long ở trong trận thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt đại biến, vô ý thức kêu lên, không thể. Nguyên lai cái này cổ cầm cũng không phải bất phàm, tên gọi Đãng Ma Tiên Đàn chính là Ngọc Trúc Sơn sơ đại tổ sư dứt khoát trúc tiên lưu lại, chính là thánh nhân chí bảo, uy lực phi phàm. Nam U Nguyệt từ Ngũ Trang Sơn trở về, thành công mang về Bách Lý Huyền Âm chân linh, vì Ngọc Trúc Sơn đều một đại công. Về sau đại chiến bùng phát, Ngọc Trúc Sơn đương nhiệm sơn chủ Phượng Vũ theo lệnh Hồ Bách đi đoạt tiên linh phá trận, trước khi rời đi đem Đãng Ma Tiên Đàn ban cho Nam U Nguyệt. Cử động lần này cũng coi là cho Ngọc Trúc Sơn lưu một bảo hộ, nếu như Ngọc Trúc Sơn gặp nạn, Nam U Nguyệt cầm trong tay Đãng Ma Tiên Đàn có thể tùy cơ ứng biến. Chỉ là, thánh nhân pháp bảo há lại tốt như vậy thúc dục. Nam U Nguyệt ngay cả á thánh đều không phải là, muốn thôi động Đãng Ma Tiên Đàn chỉ có thể thiêu đốt thọ nguyên, mỗi lần đàn tấu một cái tiểu tiết đều muốn hao tổn 10 năm thọ nguyên, một thủ khúc xuống tới, coi như địch nhân tử vong, chỉ sợ chính Nam U Nguyệt cũng già đến không sai bị lắm. Ngọc Tiểu Long gặp nàng lấy ra Đãng Ma Tiên Đàn biết tâm ý của nàng, không khỏi lớn tiếng ngăn cản. Nhưng Nam U Nguyệt lại tựa như không có nghe thấy, một đôi mắt đẹp chỉ ở đàn trên dây, ngưng thần, tĩnh khí, đem tay đè chặt dây đàn, nhẹ nhàng một nhóm. Cong. Cũng không như trong tưởng tượng tiếng đàn xuất hiện, dây đàn kích thích, phát ra âm thanh bén nhọn, phảng phất đao kiếm hành không, túc sát chi khí sùng ra, càng đem Nam U Nguyệt đẩy lui. Tại sao có thể như vậy? Nam U Nguyệt ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Nàng cúi đầu xem xét, chỉ thấy mình năm ngón tay đều bị vạch phá, máu tươi chảy ròng, vô cùng thê thảm. Đãng Ma Tiên Đàn, ngươi vì sao không nghe hiệu lệnh của ta? Nam U Nguyệt không nghĩ ra, lần nữa tiến lên, lấy tay đánh đàn. Nhưng này tiên đàn lại tựa như một đầu kiệt ngạo bất tuần ngựa hoang, căn bản không nhận Nam U Nguyệt khống chế, mỗi lần dây đàn kích thích, lập tức phản chấn trở về, vô số tiếng đàn loạn chiến, phảng phất vô hình chi nhận, đem Nam U Nguyệt ngón tay cắt tổn thương. Đãng Ma Tiên Đàn, Đãng Ma Tiên Đàn. Nam U Nguyệt tựa như cử chỉ điên rồ, cũng không để ý hai tay thương thế, cắn răng đánh đàn, chỉ trong phiến khắc, một đôi tuyết trắng tố thủ đã biến thành huyết thủ, đạo đạo vết cắt, thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thê thảm. Nhưng kia tiên đàn vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Nơi xa quần ma thấy cảnh này, đều là cười ha ha. Cái gì phá đàn? Xem ra lão thiên cũng không ở đây ngươi bên này, đã số trời như thế, cần gì phải phản kháng. Nói chuyện chính là Tần Trăm Liệt, hắn đã sớm đối Ngọc Trúc Sơn hận thấu xương, giờ phút này đắc chí vừa lòng, sau khi cười to, cùng bốn vị hộ hỏa thần tôn cùng nhau phát lực, Vũ Vân Liệt Hỏa quần quần mà đến, trong nháy mắt liền đuổi kịp Ngọc Tiểu Long, như khói cùng Hồng Vân tam nữ. Chương 1763, thất truyền chương 1763, thất truyền lại nói Ngũ Vân thần hỏa trận lợi hại phi phàm, Nam U Nguyệt mặc dù lấy Huyền Âm hóa thân chạy ra ngoài trận, Hồng Vân, Như Khói, Ngọc Tiểu Long ba người lại bị nhốt ở bên trong. Vừa rồi Nam U Nguyệt thi triển thần thông, lấy lá cây thông đạo liên thông trong trận pháp bên ngoài, tam nữ bản có cơ hội chạy ra, nhưng bị Cực Nhạc Thánh Mâu xuất thủ ngăn lại. Giờ này khắc này, lá cây thông đạo đã tiêu hủy, Tần Trăm Liệt trở lao ma đều đem pháp lực thôi động đến cực hạn. Vũ Vân Liệt Hỏa đốt cháy tới, Hồng Vân còn tốt, Ngọc Tiểu Long tu vi không đủ, chỉ cảm thấy thể nội linh lực sôi trào, giống thủy khí không bị khống chế tán ra ngoài thân thể. Hồng Vân tỉ tỉ, ta không chịu nổi. Ngọc Tiểu Long toàn thân phiếm hồng, giống như bị người đặt ở trong nồi lớn nấu, đỉnh đầu khói xanh ngứa ra, sắc mặt lại là trắng bệnh. Đúng lúc này, một đoàn Ngũ Vân Liệt Hỏa đánh tới, vòng qua Hồng Vân phòng thủ, trực tiếp đốt tới Ngọc Tiểu Long trên thân. Ngọc Tiểu Long kêu thảm một tiếng, nửa cánh tay cũng bị hỏa táng, máu tươi văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Hồng Vân là người cương chính, nhất không nhìn nổi đồng môn tụ lớn, nghe thấy Ngọc Tiểu Long kêu thảm, lập tức rối loạn tâm lòng, nghĩ muốn biến hóa thần thông chạy đến nghị cách cứu viện. Khoan đã, ngươi đành phải sinh đối địch, Tiểu Long để ta tới chiếu khán. Một mực tại điều tức khôi phục thương thế như khói bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nàng cùng Hồng Vân tính cách không hợp, ngày bình thường tại tông môn thường xuyên đấu võ mồm, nhưng này thời khắc nguy cấp, hai người nhưng lại tâm ý tương thông, chỉ một ánh mắt liền rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì. Hồng Vân nghe thấy thanh âm này, trong lòng thoáng yên ổn, tấu vang bá vương khúc ổn định kim thương, đi quét kia chạm mặt tới Ngũ Vân liệt hỏa. Lại nói như khói bị ma anh phá thần thông, dẫn đến công pháp phản vệ, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Mắt thấy rơi vào hiểm cảnh, như khói biết mình không có thời gian lại điều tức dưỡng thương, chỉ có thể trấn tác tinh thần, từ trong tay áo lấy ra một chi trường tiêu, đặt ở bên miệng tuổi. Tiếng tiêu của nàng trầm thấp hùng hậu, phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước, phiêu miểu khó tìm, không thể nắm lấy. Nhắc tới cũng là huyền bí, này tiêu âm cùng một chỗ, Ngọc Tiểu Long trên cánh tay phải hỏa diễm liền bị dập tắt, phảng phất chống rông tung xuống cam lâm, một tia thanh lương chi ý xuất hiện tại vết thương, trợ giúp nàng khôi phục nhanh trong thương thế. Ngọc Tiểu Long biết mình được cứu, đầu đầy là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nhìn thoáng qua như khói, dùng hư nhược thanh âm nói ra, tạ ơn Như Yên tỷ. Đứa nhỏ ngốc. Như khói thở dài, đưa nàng ngăn ở phía sau, lấy tiêu âm trợ Hồng Vân chống cự Ngũ Vân liệt hỏa. Hai người này âm luật chi đạo hoàn toàn khác biệt, cái trước bá đạo vô song, xâm lược như lửa, cái sau lại là giả dích vô tận, như nước chảy dài. Chỉ là cái này nhìn như đi ngược lại hai loại âm luật, dung hợp một chỗ, thế mà sinh ra khó nói lên lời diệu dụng. Kia Hồng Vân bá vương khúc cương mãnh có thừa, biến hóa không đủ, mặc dù thương gia như rồng, nhưng chỉ cần một chiêu dùng hết, bị đối thủ tính toán, liền không kịp biến chiêu. Lạc Thần Giao vừa vặn bổ túc chỗ thiếu hụt này, như khói tiếng tiêu tựa như lưu động chi thủy, biến hóa vô hình, hậu kinh giả dích, cùng bá vương khúc hợp đấu, uy lực đột nhiên tăng cường không chỉ một lần. Chính là Hồng Vân, như khói mình cũng không nghĩ tới, hai người bọn họ tranh chấp nhiều năm, chưa hề liên thủ, lần này gặp đại kiếp, lần đầu hợp đấu, lại là ngoài ý liệu ăn ý. Hai người chuyên tâm ngăn địch, dần dần chống đỡ Ngũ Vân liệt hỏa xâm nhập. Cây vô khô lão tiên đã sớm không kiên nhẫn, lúc này cười lạnh nói, xem ra liệt hỏa đảo cũng không gì hơn cái này, cái gì Ngũ Vân thần hỏa trận. Đối diện mới ba người, bên trong một cái còn bị thương, lâu như vậy cũng bắt không được, ta nhìn cái này Ngũ Vân thần hỏa trận chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Thần Trăm Liệt nghe xong giận dữ, chỉ là dưới mắt không cách nào phản bác, bọn hắn liệt hỏa đảo năm người, lấy năm đôi ba, đối diện còn có người thụ thương, nhưng thủy chung không bắt nổi đến, hoàn toàn chính xác bị mất mặt. Cực Nhạc Thánh Mẫu cố ý lôi kéo, lúc này khẽ mỉm cười nói, Tần đạo hữu không phải là bắt không được cái này hai tiện hóa, chỉ là muốn bắt sống, mang về làm lô đỉnh tiêu hỏa. Cũng được, ta Cực Nhạc đảo tự tiện này thuật, đã Tần đạo hữu có này lịch sự tao nhã, thiếp thân liền giúp ngươi hàng phục những này tiện hóa. Dứt lời, tay áo dài khẽ múa, thiên nữ tán hoa, vô số màu hồng lưu quang ở trong trận lưu thoáng, chuyên chọn Hồng Vân cùng như khói chỗ bạc nhược tiến công. Kia Hồng Vân cùng như khói hợp tấu một khúc, phong mang cực thịnh, mấy lần phá vỡ Ngũ Vân liệt hỏa chính là Tần Trăm Liệt cùng bốn vị hộ hỏa thần tôn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể đưa các nàng ba người khốn ở trong trận, lại không cách nào giết địch. Đây vốn là kiện xấu hổ sự tình, bởi vì ngày đó quyết định, lông trắng lao tổ cùng Ngọc Tinh Quan đều không có xuất thủ, cây gỗ khô lão tiên càng là cười trên nỗi đau của người khác, Tần Trăm Liệt kéo không xuống ra mặt đi tìm người khác hỗ trợ, nhưng nếu rằng có không xong, vẫn là bị mất mặt. Không nghĩ tới Cực Nhạc Thánh Mẫu ra tới giải vây, nàng không chỉ ra tay giúp đỡ, còn đem liệt hỏa đảo đám người đánh lâu không xong sự tình, nói thành là vì bắt sống đối thủ, cố ý nhường. Có này khéo hiểu lòng người tiến hành, Thần Trăm Liệt làm sao không vui. Hắn cười ha ha nói, Thánh Mâu nói rất đúng. Mấy cái này tiểu nương bị biết tâm ta mềm, ỷ có mấy phần tư sắc liền diêu võ dương oai, phải nên Thánh Mâu xuất thủ, lấy các ngươi Cực Nhạc đảo thần thông thuần hóa, gọi bọn nàng biết lợi hại. Cực Nhạc Thánh Mâu nở nụ cười xinh đẹp, cùng liệt hỏa đảo chư vị lao tổ liên thủ, rất nhanh liền ổn định thế cục. Hồng Vân, như khói cùng nhau hợp đấu, mặc dù lợi hại, nhưng không chịu nổi đối phương nhiều người, Ngũ Vân liệt hỏa ở chính diện cường công, Cực Nhạc Thánh Mâu thao túng cực dục ma chỉ riêng bốn phía đánh lén, khó lòng phòng bị. Như thế rằng qua một lát, như khói thể nội thương thế phát tác, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này phun một cái máu không sao, quan trọng chính là làm rối loạn tiết tấu, hai người âm luật không cách nào tương hợp, trong nháy mắt lộ ra sơ hở. Xoát, một đạo cực lạc ma quang từ phía sau cuốn, chính giữa Hồng Vân phía sau lưng, Hồng Vân sắc mặt đỏ lên, khí tức hỗn loạn, Bá Vương Khúc cũng xuất hiện tỉ vết, lập tức bị Ngũ Vân liệt hỏa công phá phòng ngự. Các ngươi đi. Hồng Vân quát to một tiếng, không tránh không né, chính diện đi cản kia Ngũ Vân liệt hỏa. Nhưng vào lúc này, sau lưng tiêu âm tái khởi, một đoàn nhu hòa lực lượng đưa nàng cuốn lấy, cấp tốc hướng phía sau kéo đi. Hồng Vân kịp phản ứng, nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Người này một bộ áo tím, không màng danh lợi như nước, chính là Như Khói. Hồng Vân biết nàng tâm ý, hét lớn, "Như Khói, ngươi làm gì? Mau buông ta ra, ta đến đoạn hậu." Như Khói quét nàng một chút, sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng cười nói, "Hồng Vân, chiếu cố tốt tiểu lòng, nàng là tương lai hy vọng." Như Khói. Hồng Vân còn muốn nói nữa cái gì, đã thấy Như Khói chủ động nên đón tiếp lấy, gai lưng ngọc tung bay, quần áo phần phần, tại trong biển lửa phiêu nhiên mà đứng, lấy âm luật biến hóa dòng nước gắt gao ngăn trở đẩy trời biển lửa. Như Yến tỷ, Ngọc Tiểu Long gấp, làm bộ muốn bổ nhào qua, nhưng Hồng Vân lại bắt lấy cánh tay của nàng. Hồng Vân hốc mắt đỏ bừng, lại không lên tiếng, lôi kéo Ngọc Tiểu Long phi nhanh đến Ngũ Vân thần hỏa trận kết giới bên dưới, lập tức cắn chốt lưới, đem đại lượng tinh huyết phun tại tỷ bà phía trên, liều mạng vừa chết cũng phải vì Ngọc Tiểu Long mở ra kết giới. Như thế thảm liệt cảnh tượng, Nam U Nguyệt tại ngoài trận thấy nhất thanh nhị sở, nhưng nàng không có cách nào, bây giờ thân ở trại địch, quần ma vây quanh, hải ngoại thập tam đảo tán tu tổng cộng có mười mấy bà người, đem các nàng vây chật như nêm cối, chỉ có thôi động đãng ma tiên đàn mới có một chút hy vọng sống. Chỉ là, cái này tổ sư truyền xuống bảo vật chậm chạp không có phản ứng, ngược lại đem Nam U Nguyệt ngón tay cắt tới tràn đầy máu tươi. Chẳng lẽ đây là mệnh số? Nam U Nguyệt trên mặt lộ ra thê lương chi sắc, gặp như khói tại trong lửa thiêu đốt, hồng vân liều chết phá vây, Nam U Nguyệt hốc mắt dần dần ướt át, đột nhiên mà tiến lên một bước, ở trong lòng hồ, tiên đàn a tiên đàn, ngươi từng trợ giúp khoát tổ sư càn quét quần ma, nếu như còn có một tia huyết tính, liền lại giúp ta Ngọc Trúc Sơn hậu nhân một lần. Này khúc như thành, ta liền thịt nát xương tan, tan thành mây khói cũng sẽ không tiếc. Này tâm niệm vừa động, đãng ma tiên đàn chợt chấn động, bắn ra vạn đạo thanh quang, bốn phía phảng phất đổi một cái thế giới, không còn là âm trầm quỷ địa, mà là bích một tiên động. Không được. Tây Vô Khô lao tiên, lông trắng lao tổ, lục tu bọn người là kinh hãi, nhao nhao thi triển thần thông, chống đỡ thanh quang. Đãng ma tiên đàn tự phát mà động, ở giữa không trung một cái đảo ngược, lần nữa rơi xuống Nam U Nguyệt trước mặt. Nam U Nguyệt đầu ngón tay máu tươi nhỏ xuống, vừa vặn nhỏ tại dây đàn bên trên, kia dây đàn không cần nàng đến đàn đấu, tự có huyền chi lại huyền tiếng đàn lan tràn ra. Ầm. Tiếng đàn một vang, trong đêm tối liền truyền đến tiếng bạo liệt, lại là Ngũ Vân thần hỏa trận phá một cái độc lớn, đầy trời yêu nữ cũng đều hóa thành một biển. Tần Trăm Liệt, Cực Nhạc Thánh Mẫu đều là kinh hãi, như thế tiếng đàn, coi là thật kinh thế hai tụ. Hai người đều có chút kinh nghi bất định, không dám lên trước, nhưng hơi chút ngưng thần, lại phát hiện tiếng đàn này chỉ có một cái chớp mắt. A. Hai người đồng thời xem ra, chỉ gặp đãng ma tiên đàn dây đàn đã chặt đứt một cây. Thì ra là thế. Cực Nhạc Thánh Mẫu kịp phản ứng, hét lớn, kia pháp bảo vốn không thuộc về nàng, có thể là thánh nhân lưu lại, lấy cảnh giới của nàng căn bản là không có cách thôi động. Vừa rồi kia nhất thanh tiếng đàn, hẳn là pháp bảo có linh, tự tổn một giây cùng, mới đàn tấu ra một cái âm tiết tới. Đám người cũng đều kịp phản ứng, trong lòng hơi định, không lại sợ hãi. Đã thấy đãng ma tiên đàn phụ cận xuất hiện một đầu không gian thông đạo, nguyên lai vừa rồi kia một âm tiết đã phá vỡ hư không, ngay cả quần ma bố trí tại bốn phía trận pháp kết giới cũng không ngăn cản nổi. Nguy rồi, các nàng muốn về Ngọc Trúc Sơn, ngăn lại các nàng. Lục Tu hét lớn. Liên Hỏa đảo đám người dẫn đầu kịp phản ứng, lần nữa thả ra Ngũ Vân Liệt Hỏa Cực Nhạc Thánh Mẫu cũng xuất thủ, liền ngay cả Lục Tu, Lông Trắng lao tổ, Cây Vô Khô lao tiên, lúc này cũng đều cùng nhau xuất thủ. Cùng lúc đó, Hồng Vân đã mang theo Ngọc Tiểu Long xông ra Ngũ Long Thần Hỏa trận. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện như khói đã bị Ngũ Vân Liệt Hỏa đốt người, toàn thân cao thấp không có một khối thịt ngon. Chiếu cố tốt Tiểu Long, còn có, ta không có ở đây thời gian, ngươi đến kiềm chế tâm tính, không thể lại lô mãng như vậy. Như khói hư nhược thanh âm xuất hiện tại Hồng Vân trong thức hải. Không cần nghĩ cũng biết, tính mạng của nàng đã như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Như khói, Hồng Vân nước mắt tràn mi mà ra. Tại trong tầm mắt của nàng, như khói toàn thân dục hỏa, đối mặt quần ma đánh tới các loại thần thông, pháp bảo, chẳng những không có lui lại nửa bước, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Lạc thần giao cuối cùng thất truyền, hóa thành nước chảy thanh âm, trường giang đại hạ, giả dích vô tận, chặn tất cả mọi người thần thông. Mà như khói mình, cũng tại cuối cùng này thất truyền bên trong hôi phi yên diệt. Đi mau. Hồng Vân bắt lấy còn đang ngẩn người Ngọc Tiểu Long, mang lên Nam Vũ Nguyệt, cùng nhau chui vào không gian thông đạo bên trong. Sau đó, đãng ma tiên đàn hào quang lóe lên, cũng đi theo tiến nhập không gian thông đạo tùy theo quan bế, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Đáng chết tiện nhân. Màn đêm phía dưới, truyền đến Tần Trăm Liệt thẹn quá thành giận tiếng giống. Cực Nhạc Thánh Mẫu cùng Lục Tu sắc mặt cũng là âm tình bất định, nhất là Cực Nhạc Thánh Mẫu, một trận chiến này nàng liệu địch tiên cơ, tính toán không bỏ sót, đáng tiếc cuối cùng lại bởi vì một bộ cổ cầm chạy thoát chúng nữ, chỉ lưu lại một cái như khói, hiện tại cũng biến thành cho bụi. Hắc hắc, cho nên nói xuẩn tài không chịu nổi chức trách lớn. Một trận chiến này, nếu để cho ta trời thi đạo đến, đám kia tiểu nương bị ngay cả dùng ra pháp bảo cơ hội đều không có. Tây Vô Khô lão tiên âm dương quái khí mà nói. Hắn hiện tại thuần túy là nhìn việc vui tâm thái, Tần Trăm Liệt bất ức, Liệt Hỏa đảo vô năng, vượt thời cơ hội tốt như vậy, lại nhìn Cực Nhạc Thánh Mẫu cùng Lục Tu như thế nào giảng hòa. Quân ma vốn là đều mang tâm tư, mặc dù cộng tôn một cây cờ lớn, lại là nội bộ lục đục, năm bẻ bảy mảng. Đám này bao cỏ, thành sự không có, bại sự có dư. Lục Tu trong lòng tức giận, cùng Cực Nhạc Thánh Mẫu truyền âm nói. Cực Nhạc Thánh Mẫu mắt đẹp nhất chuyển, khuyên lơn, Lục Lang vẫn là giải sầu, lại chớ tức giận, huyền âm sông đấu đã gần đến, Ngọc Trúc Sơn hao tổn một viên đại tướng, tất không còn dám rời núi đến công. Nay bốn đảo thực lực vẫn là đơn bạc chút, chờ còn lại ba đảo cũng tới, Ngọc Trúc Sơn chính là cá trong chậu, chắp cánh khó chạy thoát. Lục Tu nghe xong, tâm tình thoáng chuyển biến tốt đẹp, nghĩ đến mặt khác ba đảo, gật đầu nói, chính là này lý. Một đêm này, Ngọc Trúc Sơn trên dưới đều bất bình tĩnh, Bắc Minh trong quân cũng là đèn đuốc sáng trưng. Hai đạo chính tà riêng phần mình thương nghị, mưa gió sắp đến, đại chiến hết sức căng thẳng. Đến sáng sớm, ánh dạng đông rơi xuống, chiếu vào một mảnh thúy trong rừng, chợt nghe có người làm ca, ca nói, trong ngộng tìm thật mấy lần thật. Mây ẩn sương mù cuốn mê người mắt, như đến lăng tiêu một cây vũ, bay lượn vạn cổ đạo thường minh. Lại là một hai to mặt lớn tăng nhân, eo có túi, cầm trong tay kim bát, nhanh chân mà đi. Hắn mới đi ra khỏi mấy bước, chợt nghe có người sau lưng cười nói, khoan đã, đạo hữu khoan đã. Nhìn lại, thấy là một nam tử cao lớn, dáng người khôi ngô, nửa ở trần, bên hông quấn lấy một cây dây nhỏ, phía trên trói lại mấy cái đầu người, còn có rất nhiều chân cụt tay đứt, huyết nhục đã mục nát, tản mát ra mùi hôi thối khó ngửi. Chật chật, mấy năm không thấy, đạo hữu sao sinh ra như thế nha hứng, còn làm lên ca đến. Nam tử kia xài bước mà đến, nhìn cử chỉ thần thái, tựa hồ cùng cái này Bạch Mập Hòa Thượng hết sức quen thuộc. Bạch Mập Hòa Thượng đương nhiên là Lương Nôn biến thành, hôm qua chém giết Đa Bảo Hòa Thượng quá mau, không kịp siêu hồn, chỉ có thể từ hắn lưu lại trong túi chứa vật hiểu rõ một chút tin tức. Nhìn xem hướng mình đi tới nam tử cao lớn, Lương Nôn mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm lại là nhíu mày. người kia là ai? Lương Nôn chú ý tới, hắn giày cỏ tựa hồ là dùng người gân chế thành, quần áo cũng là da người may, một cười lên, trên hàm răng còn có còn sót lại thịt mảnh, xem bộ dáng là cái ăn người không nhà xương chủ. Đúng lúc này, trong thần thức truyền tới một thanh âm, nói ra, người này ta biết, hắn là Hóa Huyết Đạo Ba đạo chủ, Đồng Tinh Hà. Nguyên lai Thiên Mục Thần Quân nhận biết người này, hắn nóng lòng lập công, chủ động hướng Triệu Tầm Chân thổ lộ, Triệu Tầm Chân dứt khoát đem hắn thả ra giới dù, lợi dụng mình cùng Lương Nôn tâm thần cảm ứng, để Thiên Mục Thần Quân trực tiếp cùng Lương Nôn đối thoại. Chương 1764, Âm Dương Hóa Huyết Phủ. Chương 1764, Âm Dương Hóa Huyết Phủ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Tinh Hà đạo hữu, nhiều năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia à. Lương Nôn cười ha ha một tiếng, trên mặt thịt mỡ loạn chiến, nhìn qua một đoàn hiền lành. Trong lúc nói chuyện, Đồng Tinh Hà đã đến Lương Nôn trước mặt. Vạn Thông lão đệ, đại chiến sắp đến, sao như thế nhàn tình nhã trí, không tiến đến Ngọc Trúc sân chân, còn ở nơi này nhàn bước làm thơ? Đồng Tinh Hà cười hỏi. Lương Nôn nghĩ nghĩ, lại là lắc đầu nói, Tinh Hà đạo hữu, lời ấy sao nói? Ngọc Trúc Sơn phong thủy phản vệ, huyền âm xung đấu, lộ vẻ khí số đã hết, ta thánh đạo tu sĩ đủ tụ tập ở đây, chính là thế tồi khô là hủ, nào có cái gì đại chiến, rõ ràng là đổ sát. Đồng Tinh Hà sững sờ chỉ chốc lát, lập tức cười to nói, chính là này lý, vẫn là lao đệ nhìn tối qua. Dứt lời, lại hướng Lương Nôn tể mi lộng nhắn nói, Ngọc Trúc Sơn bên trên đều là da miệng thịt mềm mỹ tiểu nương, hai ta người lại có thể trọng thao cựu nghiệp, đến lúc đó tấn công núi, ta cùng ngươi đi một đường, lựa chút thiên lặng địa phương, cũng tiện hạ thủ. Trọng thao cựu nghiệp. Lương Nôn lông mày nhíu lại, giống như tại trầm ngâm. Đồng Tinh Hà thấy thế, sắc mặt hơi có chút không vui, nói, nơi đây lại không có người ngoài, lao đệ làm gì giả vờ giả vịt. Lại nói, người nào không biết ngươi Đa Bảo Hòa Thượng là cái dâm tăng, chuyên tốt thải bổ chi thuật. Năm đó ngươi ta liên thủ, chuyên giết những cái kia danh môn đại phái mỹ mạo tiên tử, ngươi hái ta ăn, cỡ nào thông khoái. Nguyên lai hai người này đều không phải người lương thiện, kia Vạn Thông là cái dâm tăng, tốt thải bổ, Đồng Tinh Hà thì ăn ngon người, còn có chút dở hơi, thích ăn kia da miệng thịt mềm nữ tu, cảm thấy chất thịt tươi non, thổi qua liền phá, bắt đầu ăn sướng miệng. Hai người năm đó liên thủ, lấy bí thuật chặn giết những cái kia tu vi có thành tựu danh môn tiên tử, Vạn Thông thải bổ, Đồng Tinh Hà ăn người, có thể nói tội ác chồng chất. Bây giờ gặp lại, Đồng Tinh Hà chỗ nào thấy phá Lương Nôn ngụy trang. Đối với hắn tín nhiệm có thừa, đem chuyện năm đó nói ra không ít, lại đưa ra liên thủ dự định. Lương Nôn trong lòng cười lạnh, ngẫm nghĩ một lát, nói ra, đã hiển minh có nảy nhã hứng, tiểu đệ sao dám chối từ? Chỉ là không biết các ngươi Hóa Huyết Đạo đạo chủ ở đâu. Hắn như tới đây, chỉ sợ có an bài khác, đến lúc đó liền không thể như hiển huynh mong muốn. Hại, đừng nói nữa. Đồng Tinh Hà khoát tay nào nói, chúng ta đạo chủ tới không được. Lương Nôn trong lòng hơi động, hỏi, cái này là vì sao? Đạo chủ gần nhất tại luyện chế một món pháp bảo, đến khẩn yếu con đầu, không thoát thân nổi, liền ngay cả nhị ca cũng bồi tại trái phải, cho nên không cách nào chạy đến. Nhưng đây công Ngọc Trúc Sơn dù sao cũng là Thiên Cung thành hiệu lệnh, không rất tôn, thế là liền phái ta đến đây. Đồng Tinh Hà hồi đáp. Lương Nôn nghe, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vây công Ngọc Trúc Sơn thế nhưng là đại sự, Bắc Minh đại quân chuẩn bị mấy năm, các ngươi Hóa Huyết Đạo đã tiếp quân lệnh, nhưng lại không đến, chẳng lẽ không sợ Thiên Cung thành hỏi tội? Đồng Tinh Hà khẽ mỉm cười nói, lão đệ dư thừa thao phần này tâm, đạo chủ mặc dù không đến, nhưng cũng có sắp xếp. Hắn sớm đem một vật ban thưởng ta, có vật này tại, đến lúc đó công phá Ngọc Trúc Sơn, ta Hóa Huyết Đạo cũng có một phần công lao. Ồ. Lương Nôn tinh thần tỉnh táo, hỏi, lại là gì bảo vật? Đồng Tinh Hà cười thần bí, từ trong tay áo tay lấy ra phù lục. Kia phù lục ngân giấy chữ vàng, bốn phía sừng bên trên đều có một cái thái cực bát quái, đều từ máu tươi vẽ thành, ở giữa phù văn dị thường hung thần, chỉ nhìn một chút, liền cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, còn muốn lại nhìn kỹ, lại bị Đồng Tinh Hà thu hồi trong tay áo. Đây là Âm Dương Hóa Huyết phù, chính là ta Hóa Huyết đạo đệ nhất đẳng chấn đạo chi bảo, đạo chủ bình thường từ bất ly thân, chỉ bất quá lần này tình huống đặc thù, mới đưa này phù ban thưởng ta. Đồng Tinh Hà nói đến đây, sắc mặt đắc ý, ha ha cười nói, này phù không chỉ có thể hấp thu địch nhân tinh huyết, còn có thể phá giải cấm chế. Chờ Huyền Âm sông đấu một tới, đám người giết tới Ngọc Trúc Sơn, ta liền đem này phù tế lên, chỉ cần nhất thời được khác, Ngọc Trúc Sơn đệ tử cấp thấp đều phải hóa thành huyết thủy, những này huyết thủy trái lại tẩm bổ bảo phù, đến lúc đó chính là một đại sát khí. Quả thật là sát khí. Lương Nôn hí mắt, mặt ngoài cười ha hả tán thưởng, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cái này Hải Ngoại Thập Tam Đạo thật đúng là không thể coi thường. Tấm đùa kia không phải bình thường, nếu như thật đánh nhau, đùa này treo giữa không trung, Ngọc Trúc Sơn tu sĩ đều sẽ chịu ảnh hưởng, tu vi thấp chỉ sợ lập tức liền phải hóa thành huyết thủy. Mà lại tờ phù lục này còn cố có nhất định phá cấm năng lực, đến lúc đó hộ sơn đại trận uy lực yếu bớt, lại bị này phù trấn áp, đúng thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đồng Tinh Hà gặp hắn một mặt cười ha hả bộ dáng, chỉ coi là gặp Âm Dương Hóa Huyết phù rung động trong lòng, nghĩ muốn lấy lòng chính mình. Vạn Thông lão đệ, hai ta coi như đừng khách khí. Chúng ta hợp tác nhiều năm, bây giờ lại có chương này bảo phù, có thể nói như hổ thêm cánh. Đến lúc đó vô luận hiền đệ coi trọng Ngọc Trúc Sơn vị tiên tử kia, lão ca ta đều giúp ngươi bắt giữ. Dứt lời, còn đưa tay vô vô Lương Nôn bả vai, lấy đó thân mật. Đa tạ, đa tạ. Lương Nôn mặt ngoài cười ha ha, âm thầm lại đem kiếm khí chụp tại kim bát bên trong. Đột nhiên, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Đồng Tinh Hà sau lưng, sắc mặt biến hóa nói, "A, đạo chủ, ngài làm sao nhanh như vậy liền đến rồi?" Đồng Tinh Hà nghe được hơi sửng sở. Vạn Thông là Quỷ Phật Đạo Đa Bảo Hòa Thượng đã miệng nói đạo chủ, chắc là Quỷ Phật Đạo đạo chủ đích thân đến. Hải Ngoại Thập Tam Đạo thực lực phi phàm, không có độ hai thai trở lên tu vi, mơ tưởng ngồi vững vàng đạo chủ chi vị. Đồng Tinh Hà mặc dù không thuộc về Quỷ Phật Đạo, nhưng cũng không dám bất kính. Hắn vội vàng chuyển người qua đến, muốn cùng Quỷ Phật Đảo đảo chủ chào, nhưng hắn thần thức đảo qua sau lưng trăm dặm phương viên, đã thấy trống rỗng, nào có nửa cái bóng người. Ở chỗ nào? Đồng Tinh Hà đối Vạn Thông tín nhiệm đến cực điểm, không nghi ngờ gì, còn chờ phân phó hỏi, lại đột nhiên nghe thấy sau lưng phong thanh nổ vang. Nhìn lại, chỉ gặp một cái lớn chừng cái đấu kim bát đối diện phủ xuống, đã đến đỉnh đầu của mình. A! Đồng Tinh Hà quát to một tiếng, cũng không thấy cái gì động tác, sau lưng hào quang lóe lên, lại là hắn bản mệnh pháp bảo cấp máu đồng tự phát cứu chủ, xông lên đỉnh đầu, một gậy đứng vững kim bát. Vạn Thông, ngươi làm thật. Hảo Hữu đột nhiên nổi lên, Đồng Tinh Hà còn không có kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy nộ khí, muốn mở miệng chất vấn. Đúng lúc này, một tấm bùa chú bay tới, vừa vặn dán tại mi tâm của hắn, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu đến, chỉ có thể phát ra y y nha nha thanh âm. Đến lúc này, Đồng Tinh Hà mới hậu chi hậu giác, rốt cuộc minh bạch trước mắt cái này Bạch Mập Hòa Thượng cũng không phải là Vạn Thông bản nhân. Cũng là Lương Nôn không muốn dẫn xuất động tĩnh, bởi vậy nhiều khó khăn, hắn vừa rồi bản nhưng một đạo kiếm khí chém giết Đồng Tinh Hà, nhưng Đồng Tinh Hà dù sao cũng là hóa kiếp lão tổ, đã tu luyện ra chân linh, coi như nhục thân hồn phách bị chém giết, chân linh cũng có thể bay ra. Mặc dù nói nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, nhưng chỉ cần có trong chốc lát khe hở, Đồng Tinh Hà liền có thể phát ra cầu cứu, đến lúc đó quần ma chạy đến, chính mình cái này đa bảo hòa thượng coi như không giả bộ được. Cho nên, Lương Luân mới nghĩ đến dùng rơi thần bát bao lại Đồng Tinh Hà, pháp bảo này có thể ngăn cách hết thảy, chỉ cần tiến vào bát bên trong, động tĩnh gì cũng truyền không ra. Sao liệu Đồng Tinh Hà cũng không phải không còn gì khác, hắn bản mệnh pháp bảo cấp máu đồng lâm nguy cứu chủ, Lương Luân tế luyện rơi thần bát mới chỉ một ngày, không phát huy ra diệu dụng, thế mà không có đem Đồng Tinh Hà trực tiếp đóng đi vào. Mắt thấy hắn liền muốn lên tiếng hô to, Lương Luân vội vàng từ Vạn Thông trong nhận chứa đồ tay lấy ra phù lục, lại là định linh phù trực tiếp dán tại Đồng Tinh Hà trán, rốt cục để hắn không phát ra thanh âm nào. Giờ này khắc này, Đồng Tinh Hà bị kim bát gắt gao ngăn chặn, mi tâm lại bị định linh phù dán sát vào, động cũng không động được, hô cũng hô không ra, khi chân khí vẫn tới cực điểm. Có tốt, nơi đây đã nhanh đến Ngọc Trúc Sơn dưới chân, kém chút để hắn phát ra động tĩnh, làm hỏng đại sự của ta. Lương Luân ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng không để ý tới Đồng Tinh Hà, tay phải cong ngón đúng ra, một đạo kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt phá hắn nghe hoàng cung. Đồng Tinh Hà đến chết đều không rõ là chuyện gì xảy ra, hai mắt trừng đến lớn trừng cái đấu, phù phù nhất thanh ngã trên mặt đất. Sau đó một đạo chân linh bay ra, nghĩ muốn chạy trốn, lại trốn chỗ nào đạt được kim bát, trong nháy mắt liền bị chụp vào trong. Lương Luân mặc dù không có đầy đủ thời gian tế luyện kim bát, không phát huy ra huy là gì, nhưng mà bên trong lại có kiếm khí của hắn. Đồng Tinh Hà chân linh vào kim bát, chỉ gặp bốn phía kiếm khí tung hành, lập tức lòng như cho nguội, hô nhất thanh, Vạn Thông ngu xuẩn, làm hại ta quá đáng. Không ra một lát, liền bị kiếm khí chém hồi phi yên diệt. Lương Luân trong nháy mắt diệt một vị hóa kiếp lão tổ. Trong rừng rậm yên lặng, căn bản không có một tia chấn động truyền đi. Hắn lại chỉ tay một cái, rơi thần bắt gắn vào Đồng Tinh Hà trên thi thể, đem nó huyết đục xương cốt tất cả đều luyện hóa. Đến tận đây, Đồng Tinh Hà xem như triệt để từ thế giới này biến mất, không còn có một tia dấu vết lưu lại. Đem rơi thần bắt thu hồi, Lương Luân trước mặt trên đất trống, chỉ có một viên nhẫn chữ vật cùng một trương ngân giấy chữ vàng phù lục. Hắn đem nhẫn chữ vật cùng phù lục đều nhét đi qua, trước tiên ở trong nhẫn chứa đồ tra xét một lát, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt bảo vật, cũng liền đem đồ vật đều thu. Ngay sau đó, lại đem thần thức tiến vào tấm đùa kia bên trong. Ngưng thần quan sát một lát sau, Lương Nôn dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc, khen, cái này âm dương hóa huyết phù thật đúng là không đơn giản a. Nay phù tế ra, nhưng hấp thụ địch người tinh huyết, ngược lại là một trường không tệ bảo phù. Phù là tốt phù, đáng tiếc nhờ và không phải người, là thằng ngu. Nếu như hải ngoại thập tam đảo cũng giống như Đồng Tinh Hà, Vạn Thông dạng này, từng cái đi tìm cái chết, ta ngược lại thật ra có thể ôm cây lợi thỏ, đem bọn hắn tất cả đều giết. Nghĩ tới đây, Lương Nôn cười cười, đem phù lục cất kỹ. Hôm qua hắn giết đa bảo hòa thượng, không có vội vã đi đường, liền là muốn nhìn một chút kể bên này còn có hay không lạc đàn hải ngoại tán tu. Không nghĩ tới chuyến này lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Không chỉ có ngăn trở hóa huyết đạo kế hoạch, còn để cho mình bằng thêm một kiện bảo vật, ngược lại là tại ngoài dự liệu của hắn. Tốt, nhìn xem phụ cận còn có hay không thập tam đạo tán tu, ta Vạn Thông cuộc đời thích nhất kết giao bằng hữu. Lương Luân lúc này tâm tình thật tốt, thu thập xong bảo vật, quay người liền muốn rời khỏi. Ngay lúc này, chân trời bỗng nhiên sáng lên hai vệt bột vàng, tốc độ cực nhanh, từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đến rừng rậm phía trên. Lương Luân sinh lòng cảnh giác, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái này hai vệ độn quang khí tức đều không yếu, bên trong một cái có hóa kiếp cảnh độ 5 khó khăn tu vi, một cái khác cũng có hóa kiếp cảnh độ 4 khó khăn tu vi. Hắn làm không rõ cái này hai vệ độn quang ý đồ, cũng không biết bọn hắn có phát hiện hay không mình, cho nên không dùng thiền cơ châu ẩn tàng khí tức, miễn cho biến khéo thành vụ. Quả nhiên, hai vệ độn quang đều tại rừng rậm trên không dừng lại, một lát sau thay đổi phương hướng, hướng phía Lương Nôn vị trí bay tới. Quả nhiên là hướng ta tới. Lương Nôn trong lòng thầm nghĩ, như là đã bị người phát hiện, kia ẩn tàng khí tức cũng sẽ không có ý nghĩa, làm không cẩn thận còn dễ dàng bị người hoài nghi. Phản chính mình bây giờ là bà thông, lại nhìn người tới là ai, lại làm phân trần. Lương Nôn hạ quyết tâm, khí định tần nhàn, cười mỉm nhìn xem hai vệ độn quang rơi ở trước mặt mình. Độn quang tán đi, lại là hai vị tuyệt mỹ nữ tử. Bên trái nữ tu người mặc màu hồng váy áo, mỏng như lụa mỏng, có thể rõ ràng trông thấy bên trong màu trắng cái hiếm, cũng vô dụng pháp thuật che lấp, hết thể thu hết vào mắt. Bên phải nữ tu thì mặc một bộ xanh biết thúy yên áo, dáng người thức tha, duyên dáng, mặc dù mặc không giống áo hồng nữ tử như vậy phóng đãng, nhưng trong đôi mắt lại có thu thủy doanh doanh, đoan trang bên trong mang theo một tia tiểu mỹ. Cái này hai nữ gặp Lương Nôn cũng không có sắc mặt tốt, một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Ngươi là người phương nào? Tới đây làm gì? Lục Y nữ tử hỏi. Lương Nôn bị nàng hỏi được sững sờ, nghĩ thầm hai người này chẳng lẽ không nhận ra mình. Ta hiện tại thế nhưng là đa bảo hòa thượng vạn thông a, coi như ta không nhận ra các nàng cũng hẳn là nhận ra ta mới đúng. Chẳng lẽ hai người này có cái gì đặc thù pháp thuật, có thể khám phá ta ngụy trang? Lương Nôn trong lòng nghi hoặc, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, ha ha cười nói, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Ta chính là quỷ Phật đạo vạn thông, hai vị tiên tử thế mà không biết. Ngươi chính là vạn thông. Lục Y nữ tử nhíu mày, cùng kia áo hồng nữ tử liếc nhau một cái. Áo hồng nữ tử che miệng cười một tiếng, dịu dàng nói, đạo hữu chớ trách, vừa rồi tỉ bội ta xa xa trông thấy một đạo độn quang rơi vào rừng rậm, thế nhưng là đạo hữu. Lương Nôn nghe xong, trong lòng hiểu rõ, thầm nghĩ, nguyên lai các nàng là trông thấy đồng tinh hà độn quang. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi, Lương Nôn lập tức gật đầu cười nói, không sai, vừa rồi chính là ta tới đây. Nhưng ta nhìn kia độn quang bên trong mang theo huyết sát chi khí, ngươi lại bình cùng. Áo hồng nữ tử vẫn như cũ không tin, còn muốn phân trần, bên cạnh Lục Y nữ tử chợt lệ quát một tiếng, kêu lên, khá lắm gian kế. Còn muốn lừa dối quá quan, đương tỷ muội chúng ta hai người dễ bị lừa hay sao? Lại để ngươi xem một chút lợi hại. Dứt lời, lấy ra pháp bảo, làm bộ muốn đánh. Lương Nôn trong lòng giật mình. Hắn cũng không phải sợ hai người này, chỉ là nơi đây đã tới gần Ngọc Trúc Sơn, bất kỳ cái gì một điểm dị tượng đều có thể dẫn tới quần ma, coi như mình thi triển lôi đỉnh thủ đoạn dây lắt giết một người khác cũng có cơ hội thả ra tin tức, đến lúc đó đối mặt mình nhưng chính là mười mấy vạn Bắc Minh đại quân, lại nghĩ lên núi coi như khó khăn. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, đội vàng hét lớn, chấm đã, đạo hữu khoan động thủ đã. Ngươi còn có lời có thể nói? Lục Y nữ tử thật cũng không chính xác đánh xuống, chỉ là để lại pháp bảo, nghiêm nghị hỏi. Ta rõ ràng chính là quỷ Phật đạo tứ đạo chủ bản thông, danh hào đa bảo hòa thượng hai vị đạo hữu không phân tốt xấu liền động thủ, chẳng lẽ lấn ta quỷ Phật đạo đám người còn chưa tới đủ? Lương Ngôn trầm giọng hỏi. Ngươi cho rằng hầu ngôn loạn ngữ, chúng ta liền sẽ tin tưởng? Lục Y nữ tử cười lạnh nhất thanh, nói, tốt, đã ngươi nói mình là bản thông, kia liền hẳn phải biết chúng ta thánh đạo tập kết ám hiệu, chỉ cần ngươi đem ám hiệu nói ra, chúng ta liền tin ngươi. Không tệ. Áo hồng nữ tử cũng gật đầu nói, chúng ta thập tam thánh đạo đều là chúa tể một phương, phân bố tại Nam Cực Tiên Châu từng cái bờ biển, cách xa nhau không biết nhiều ít vạn dặm, kẻ không quen biết nhiều. Ngươi như có thể nói ra ám hiệu, tỉ muội chúng ta liền tán thành ngươi là thánh đạo tu sĩ. Chương 1765, Thiên Điệu Huyền Âm chương 1765, Thiên Điệu Huyền Âm ám hiệu. Lương Luân mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng ám đạo không ổn. Hắn là lâm thời khởi ý, giả trang đa bảo hòa thượng, làm sao biết cái gì ám hiệu? Trước đó gặp được Đồng Tinh Hà cũng chưa từng nói lên, không nghĩ tới hai nàng này cẩn thận như vậy, thế mà muốn kiểm tra thực hư thân phận của mình. Không có cách, loại này bí ẩn sự tình không có khả năng lừa gạt qua, đa bảo hòa thượng thân phận sợ là giữ không được. Nghĩ tới đây, Lương Luân sắt tâm đột khởi. Trong cơ thể hắn linh lực lưu chuyển, kiếm khí ngưng tụ, giấu ở trong tay áo, sau một khắc liền muốn bạo khởi giết người. Nhưng vào lúc này, thức hải bên trong đống nhiên truyền đến Thiên Mục Thần Quân thanh âm, tiền bối, chớ có nghe các nàng nói bậy. Hải ngoại thập tam đảo mặt cùng lòng bất hòa, chưa hề đều là năm bè bảy mảng, tuy nói chúng ta cộng tôn Bắc Minh đại kỳ, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng là âm thầm phân cao thấp, không có khả năng định ra ám hiệu liên lạc. Hai người này xác nhận cực nhạc đạo tu sĩ, rõ ràng lừa người, tiền bối đều có thể mở miệng đụng mạng, các nàng ngược lại tin tưởng. Nghe Thiên Mục chân nhân một lời nói, Lương Nôn trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn không có lập tức động thủ, thần thức hướng hai nữ quét tới, chỉ gặp hai người này mặc dù thần sắc nghiêm nghị, nhưng ánh mắt bên trong lại cất giấu một tia vẻ giảo hoạt, tựa hồ tại truyền âm giao lưu. Trong chớp nhoáng này, Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã có so đo. Chỉ nghe hắn cười lạnh mấy tiếng, sắc mặt dữ tợn, hung tợn nhìn về phía hai nữ. Cực nhạc đảo tao đệ tử, dám tới đây tiêu khiển Phật gia. Phật gia ta ngự nữ vô số, còn trị không được các ngươi. Tin hay không, ta hiện tại liền đem các ngươi cho hái. Dứt lời, trong mắt hung quang nổ bắn ra, gắt gao nhìn chằm chằm hai nữ con mắt, tựa hồ hận không thể đem các nàng ăn. Áo hồng nữ tử cùng Lục Y nữ tử đều là ngẩn ngơ, sững sờ tại nguyên chỗ, không có nói tiếp. Sau một lát, Lục Y nữ tử bắt pháp bảo tay rủ xuống, vừa rồi kia lạnh như băng biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lộ ra một tia phong tao chi sắc. "Ôi, Phật gia làm gì tức giận, nô gia chỉ là cùng ngươi mở cái trò đùa nha." Thanh âm mềm nu, tao mị tận xương. Kia áo hồng nữ tử cũng che miệng yêu kiều cười, Phật gia thật sự là thật là uy phong. Kỳ thật tỷ muội chúng ta đã sớm từng nghe nói đa bảo hòa thượng uy danh, nghe nói Phật gia ngài rất được song tu chi diệu, một tay bí thuật có thể để cho nữ tu dục tiên dục tử. Tỷ muội ta hai người lòng ngứa ngáy khó nhịn, sớm muốn bái sẽ luật bản, nhưng vẫn không có cơ duyên, không nghĩ tới hôm nay được phải. Dứt lời, một đôi mắt đẹp trên dưới dò xét, ánh mắt hết sức nặng lớn. Lương Nôn nhìn thấy một màn này, âm thầm liễu lưỡi, trong lòng nghĩ ngợi nói, không nghĩ tới trên đời lại có loại này yêu nữ. Hảo hảo nói chuyện cùng nàng còn không được, nhất định phải phát chút tính tình, đùa giỡn một chút đi phòng, nàng mới bằng lòng tiếp phục, cũng là mở con mắt. Nghĩ tới đây, Lương Nôn càng không khả năng cho các nàng sắc mặt tốt, vẫn như cũ bình tĩnh khuôn mặt, quắc, đã biết Phật gia uy danh, vừa rồi vì sao muốn cùng ta khó xử? Phật gia có chỗ không biết. Áo hồng nữ tử vội vàng giải thích nói, tỷ muội chúng ta chính là cực nhạc đạo tu sĩ, ta gọi Linh Lung, nàng cứ gọi Bích Đồng, ta hai người phụng đạo chủ chi mệnh theo đuổi giết Ngọc Trúc Sơn phá vòng vây đệ tử, nhưng thủy chung không thấy tăm hơi, lo lắng là có nam huyền tu sĩ tới đây tiếp ứng, cho nên xuất lời dò xét, cũng không phải là có chủ tâm nghĩ đắc tội Phật gia. Thì ra là thế. Lương Nôn nhẹ gật đầu, sắc mặt hơi chậm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nắm tay hướng trong ngực sờ mó, lấy ra một tấm lệnh bài tới. Linh Lung, Bích Đồng hai nữ là sớm nhất một nhóm đi vào Ngọc Trúc Sơn dưới chân tham dự vây công tu sĩ, tự nhiên nhận ra đây là Ngọc Trúc Sơn đệ tử thân phận lệnh bài. Nàng hai người không tự chủ được thả ra thần thức, đi thăm dò nhìn tấm lệnh bài kia, chỉ thấy phía trên viết hai chữ, chính là Mộc Lan. Nhìn thấy cái tên này, hai nữ sắc mặt đều là vui mừng, trong đó Linh Lung cười nói, đạo chủ muốn chúng ta truy sát Ngọc Trúc Sơn đệ tử chính là Mộc Lan, hẳn là nàng đâm vào Phật gia trong tay. Ha ha. Lương Nôn trong lòng mặc dù có chút ba động, nhưng mặt ngoài lại là ha ha cười nói, không tệ, ta vừa rồi đi ngang qua một chỗ rừng rậm, vừa vặn gặp được nàng này, nhìn nàng khí tức không giống như là chúng ta hải ngoại tu sĩ, thêm chút thăm dò liền rõ ràng lai lịch của nàng. Linh Lung nghe xong, tiếng cười càng thêm kiều mị, rơi vào Phật gia trong tay, nàng nội tình đương nhiên nhất thanh nhị sở, nói đến nô gia còn có chút hâm mộ, dù sao nàng này trước khi chết cũng hưởng thụ qua một lần đâu. Lương Nôn trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại giả vờ làm mười phần đắc ý, Cực Nhạc Đảo hai vị tiên tử làm gì hâm mộ. Ta nghe qua Cực Nhạc Đảo bí thuật, có cơ hội cũng nghĩ lãnh giáo một chút. Vậy nhưng cầu còn không được. Hai nữ tề thanh đáp lại, doanh doanh thu thủy, chỉ ở trên người hắn đảo quanh, thật giống như tìm được bà bối, rất vui vẻ. Thông thả, thông thả. Lương Nôn khoát tay áo, cười nói, ta cũng là vừa tới, trước gặp quá lớn đẹp trai cùng mấy vị đạo chủ lại nói, dù sao Huyền Âm sông đấu còn có mấy ngày, chúng ta có nhiều thời gian. Nghe nói lời ấy, Linh Lung, Bích Đồng đều có chút thất vọng. Nhưng hai nữ cũng biết chính sự quan trọng, Cực Nhạc Thánh Mẫu mệnh các nàng theo đuổi giết Ngọc Trúc Sơn phá vây đệ tử, nếu như chậm chạp không có tin tức, trở về tất bị trách phạt. Bây giờ gặp Vạn Thông, mặc dù không có tự tay giết chết Mộc Lan, tốt xấu cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần mang Vạn Thông trở về giao nộp, nên có ban thưởng đồng dạng cũng sẽ không thiếu. Nghĩ tới đây, hai nữ đối Vạn Thông càng thêm yêu thích. Vẫn là Phật gia định lực thâm hậu, khó trách vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người, để cho người bội phục a. Linh Lung cười duyên nói, Phật gia, mời đi. Bích Đồng hạ thấp người thi lễ một cái. Sau đó, hai nữ hóa thành đội quang, ra rừng rậm, phía trước dẫn đường. Lương Nôn biết mình đã không cách nào lại đi săn những cái kia lạc đàn hải ngoại tu sĩ, chỉ có thể ở trong lòng thở dài, cũng tế ra đội quang, đuổi theo hai nữ, hướng Bắc Minh quân đại doanh bay đi. Ngay tại Lương Nôn chạy tới Bắc Minh đại quân cùng một thời gian, Ngọc Trúc Sơn, Linh Hương ngoài cùng, chúng nữ tập kết, từng cái sắc mặt trầm thống. Tuyết trắng quảng trường một mảnh trang nghiêm, Ngọc Trúc Sơn tổng cộng hơn 2000 tên đệ tử, đều ở ngoài điện đứng thẳng, chỉ vì tế điện kia chết đi anh linh. Linh Hương cung nội, tâm tình mọi người nặng nề. Bách Lý Huyền Âm vẫn như cũ ngồi tại chủ vị, áo trắng phiêu nhiên, dung nhan thanh lệ, chỉ là hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần mỏi mệt, lộ ra lo lắng. Ở trước mặt nàng, một vị người mặc màu lam nhạt cung trang nữ tử chính quỳ trên mặt đất. Sư phụ, đều là đồ nhi sai, không nên chủ động tập danh, chúng yêu nhân quỷ kế, như khói sư tỉ nàng. Nam U Nguyệt nói đến đây, đã khóc không thành tiếng. Khủ. Bách Lý Huyền Âm thở dài một cái, sắc mặt tiêu điều, buồn bã nói, đây đều là mệnh, số trời cho phép, có thể làm gì? Chúng nữ nghe xong hốc mắt đều ướt. Như khói lúc còn sống tính tình ổn trọng, đối vãn bối yêu thương phải phép, ở đây một chút sư muội còn chưa bước vào hóa kiếp cảnh trước đó, đã từng nhận qua Như khói chỉ điểm, bây giờ được nghe nàng tin chết, ai không thương tâm? Nhất khiến người bất ngờ chính là Hồng Vân. Nàng cũng như khói tính cách không hợp, đã từng nhiều lần cãi lộn, nhưng lần này trở về sau lại là thương tâm nhất người. Tối hôm qua mấy lần phải xuống núi cùng Bắc Minh đại quân liều mạng, cũng may bị Nam U Nguyệt cùng Bách Lý Huyền Âm ngăn cản, cái này mới không có uổng đưa tính mệnh. Liền ngay cả hiện tại, Hồng Vân cũng không có tới Linh Hư cung nghị sự, mà là canh giữ ở Như khói trước bài vị, một khắc chưa từng rời đi. Trong đám người, một vị cung trang nữ tử thở dài nói, Như khói cái chết cùng nam sư muội không quan hệ, nàng là vì tông môn mà chết, không có tiếng nói. Kỳ thật chúng ta tỉ muội, ai không phải ý định này? Nếu như dùng ta chi mệnh có thể giải tông môn nguy hiểm, ta cũng nguyện chịu chết. Không tệ. Một cái khác nữ cũng gật đầu nói, ta chờ chết thì chết vậy, nhưng nếu Ngọc Trúc Sơn tông môn bị hủy, vậy đi luân hồi cửu tuyển, cũng không mặt mũi nào gặp dứt khoát tổ sư. Nam sư muội, đứng lên đi. Một vị trung niên mỹ phụ đi đến Nam U Nguyệt trước mặt, đem nó kéo, ôn nhu nói, dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi thân là ta Ngọc Trúc Sơn tiên tiêu, sơn chủ nhìn chúng chi truyền nhân, lẽ ra chấn tắc tinh thần, suy tư như thế nào lui địch, mà không phải tự oán tự trách, mất lòng dạng này Như khói dưới cửu tuyển cũng sẽ không nhắm mắt. Nam U Nguyệt nghe nàng một phen, ánh mắt dần dần cải biến, lau khô nước mắt, gật đầu nói, Lâm sư tỷ nói không sai, ta sai lầm lớn đã đúc thành, không thể vãn hồi, việc cấp bách là suy nghĩ như thế nào nghịch chuyển tình thế, nếu không có lỗi với Như khói sư tỷ. Đúng vậy. Mỹ phụ kia có chút vui mừng gật gật đầu. Bách Lý Huyền Âm lúc này cũng mở miệng nói, Nguyệt Nhi, ngươi lần này xuống núi, cũng coi như cùng hải ngoại quần ma chính diện giao thủ qua, không biết nhưng có đối sách. Nam U Nguyệt chấn tắc tinh thần, tại nguyên chỗ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói, theo ý ta, giải cục mấu chốt còn tại kia phá trận tám khí bên trên. Hải ngoại quần ma mặc dù thực lực không yếu, mà lại nhân thủ đông đảo, nhưng dù sao cũng là năm bẻ bảy mảng. Liên lấy chuyện tối ngày hôm qua tới nói, chúng ta đã trúng mai phục, nếu như lúc ấy Kim Ngao đảo, Cực Nhạc đảo, Trời Thi đảo tu sĩ cũng cùng nhau xuất thủ, vậy chúng ta ngay cả tế gia pháp bảo cơ hội đều không có, toàn đều phải tán thân dưới chân núi. Bởi vậy có thể thấy được, hải ngoại quần ma mặt ngoài cộng tôn đại kỳ, nhưng lại mặt cùng lòng bất hòa. Nếu như chúng ta có thể hủy đi phá trận tám khí bọn hắn lên núi, độ khó liền sẽ gia tăng thật lớn, đến lúc đó ai cũng không muốn làm kia tiên phong phá hôi, tất lên nội chiến, chúng ta có thể mượn cơ từng cái đánh tan. Chúng nữ nghe xong, sắc mặt cũng không chuyển biến tốt đẹp, trong đó trung niên mỹ phụ kia cao mày nói, lý là cái này lý, nhưng kia phá trận tám khí đều giấu ở đại quân hậu phương, lại có trận pháp bảo vệ, cái nào dễ dàng như vậy hủy đi. Tối hôm qua một trận chiến liền là sống sờ sờ giáo huấn, nếu như chúng ta chấp nhất hủy khí, tất gọi yêu người mưu hại, đến lúc đó được không bù mất ta. Không cần xuống núi. Nam U Nguyệt ánh mắt đảo qua đám người, trong mắt hiện ra tình mang, hải ngoại quần ma căn cơ nông cạn, bọn hắn có thể tạo ra phá trận tám khí khó nói chúng ta Ngọc Trúc Sơn liền không có phản chế thủ đoạn sao?
Ý của ngươi là?
Trung niên mỹ phụ kia tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thân sắc.
Thiên địa huyền âm.
Nam U Nguyệt không có nửa điểm chần chờ, quả quyết nói ra, có thể dùng thiên địa huyền âm dung nhập hộ núi trận khí bên trong, thừa dịp huyền âm xông đấu đến trước khi đến, hủy đi bọn hắn phá trận tám khí.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đổi sắc mặt.
Không thể. 18 luật chính là thiên địa đại đạo. Dứt khoát tổ sư có lưu di vấn, hậu thế đệ tử bên trong, chỉ có Lịch Đại Sơn chủ mới có tư cách tiến vào huyền âm cầm hải. Người nói chuyện là kia cung trang nữ tử, phản ứng của nàng kịch liệt nhất, Nam U Nguyệt vừa dứt lời, nàng liền lập tức nói lời phản đối.
Sở Hoa sư tỷ.
Nam U Nguyệt tựa hồ sớm có đoán trước, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi là chấp pháp điện điện chủ, tự nhiên không nguyện ý làm loại này vi phạm tổ sư di vấn sự tình. Nhưng bây giờ Ngọc Trúc Sơn bấp bên, sơn chủ lại tại Đoạ Tiên lĩnh bên trong nên địch, thẳng nếu chúng ta còn bảo thủ không chịu thay đổi chờ huyền âm sông đấu kỳ hạn vừa đến, quần ma lên núi, ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem tông môn bị hủy, cả nhà đệ tử bị tàn sát hầu như không còn sao?
Cái này,
Sở Hoa trên mặt lộ ra lưỡng nan chi sắc, không biết nên đáp lại ra sao.
Chư vị sư thúc, sư tỷ, sư muội, thời kỳ phi thường, đương dùng thủ đoạn phi thường.
Nam U Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt kiên định nói, năm đó tổ sư lưu lại gì vấn, thiên địa huyền âm không thể tùy tiện truyền thụ, là bởi vì 18 luật bên trong ẩn chứa đại đạo thanh âm, nếu rơi vào tay có ý khác người có được, thế tất họa loạn thiên hạ, độc hại thương sinh. Nhưng bây giờ Nam Cực Tiên Châu đã lâm vào chiến loạn, chúng ta có lợi khí mà không cần đến giết địch, ngược lại đem nó đem gắt xó, một khi tông môn bị phá, như thế lợi khí rơi vào quần ma chi thủ, chẳng lẽ liền xem như tuân theo tổ sư gì mệnh rồi.
Nói hay lắm.
Nam U Nguyệt vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển tới một âm thanh vang dội, ngay sau đó linh hư cung lớn cửa bị đẩy ra, một cái thân ảnh màu đỏ rực sải bước đi tiến đến.
Nhìn người nọ, Nam U Nguyệt ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói, Hồng Vân sư tỷ, ngươi
không cần nhiều lời.
Hồng Vân nắm tay bại xuống, cất cao giọng nói, ta Hồng Vân là ai, sao lại không gượng dậy nổi?
Như khói cái chết ta đích xác khó từ tội lỗi, nhưng bây giờ không phải là tinh thần xa suốt thời điểm, lại hâm rượu một bình, đợi ta càn quét quần ma, lại đi tìm Như Khói ôn chuyện.
Bách Lý Huyền Âm nghe xong, khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể một lần nữa tỉnh lại, là ta Ngọc Trúc Sơn may mắn.
Như Khói vừa chết, ta Ngọc Trúc Sơn độ 22 trở lên tu sĩ cũng chỉ có ngươi cùng Nguyệt Nhi các ngươi phải gánh vác làm lên trách nhiệm mới được.
Dứt lời, thoáng dừng lại, lại hỏi, vừa rồi Nguyệt Nhi nói, ngươi nghĩ như thế nào?
Hồng Vân nghe xong, không chút nghĩ ngợi nói, năm đó dứt khoát tổ sư lấy thiên địa huyền âm càn quét quần ma, tranh đến một tia thành thánh cơ hội, vì chúc vực khai sáng mấy chục vạn năm thái bình tình thế.
Bởi vậy có thể thấy được, cái này 18 luật vốn là đãng ma thanh âm.
Bây giờ quần ma xâm phạm, chúng ta không cần bảo thủ không chịu thay đổi, có thể chọn một tư chất thượng danh người, tiến vào huyền âm cầm hải lĩnh ngộ 18 luật, phá kia Bắc Minh đại quân tám tà khí.
Nghe ý kiến của nàng, tất cả mọi người là âm thầm gật đầu, liền ngay cả trước đó có chỗ phản đối chấp pháp điện điện chủ Sở Hoa, lúc này cũng ngậm miệng không nói.
Tốt. Bách Lý Huyền Âm từ tòa trên giường đứng dậy, trầm giọng nói, ý ta đã quyết, mở ra huyền âm cầm hải chư vị đều có thể tiến về, ai có thể đạt được chúc hoàng tán thành, ai liền có thể đi vào cầm hải bí cảnh.
Chúng nữ nghe xong, sắc mặt đã có kích động, lại có ngưng trọng, đồng loạt không người nói, cần tuân sư thúc chi mệnh.
Tạm không đề cập tới Ngọc Trúc Sơn chúng nữ, lại nói Lương Luân hóa thành đa bảo hòa thượng trên đường gặp Linh Lung, Bích Đồng hai vị cực nhạc đạo nữ tu, kém chút lộ ra sơ hở.
Cũng may có Thiên Mục Thần Quân cung cấp tin tức, lại thêm chính hắn tùy cơ ứng biến, cuối cùng là biến nguy thành an, không có bại lộ thân phận.
Bất quá cứ như vậy liền không có cách nào đi săn những cái kia lạc đàn ma đầu, chỉ có thể đi theo hai nữ tiến đến Bắc Minh đại doanh.
Ba người một đường đàm thiếu, bỏ ra một ngày một đêm công phu, rốt cục nhìn thấy nơi xa đứng vững Ngọc Trúc Sơn dãy núi.
Lương Luân xa xa nhìn lại, chỉ gặp Ngọc Trúc Sơn dưới chân, cờ thượng pháp phối, quần ma luận vũ. Đã từng cực thịnh một thời nho môn âm luật thánh địa, bây giờ lại là trướng khí mù mịt, bẩn thỉu không chịu nổi. Giữa không trung còn có một chiếc màu son tiên thuyền, mơ hồ có thể cảm ứng được một chút khí tức cường đại.
Chương 1766, độc thân nhập doanh. Chương 1766, độc thân nhập doanh. Linh Lung, Bích Đồng hai nữ gặp Lương Luân có chút ngây người, cho là hắn kinh ngạc tại cực lạc tiên thuyền xa hoa, không khỏi cười duyên nói, phật ra đây chính là chúng ta đảo chủ chế tạo cực lạc tiên thuyền trọn vẹn trăm dặm dài, các phương đạo hữu đều ở phía trên hưởng lạc, phật ra mặc dù tới trưởng nhưng có tỷ bội chúng ta hai người buổi tiếp cũng không trở thành ăn thiệt thòi.
Lương Luân lấy lại tinh thần, trong lòng âm thầm tức giận,
hảo hảo Ngọc Trúc Sơn biến thành hiện tại cái dạng này, nếu quả thật bị những ma đầu này giết tới núi đi, còn không biết như thế nào cảnh tượng.
Mình muốn cầu cạnh Ngọc Trúc Sơn, cùng Nam U Nguyệt, Ngọc Tiểu Long cũng coi như lưu duyên, tuyệt đối không thể để này chuyện phát sinh.
Trong lòng của hắn càng khí, mặt ngoài liền càng cung thiện, ha ha cười nói, hai vị tiên tử nói không sai, cực lạc tiên thuyền mặc dù lớn, nhưng này chút ngâm dưa muối mặt hàng ta lại thế nào để ý, còn phải là hai vị tiên tử, hoa nhường nguyệt hẹn, chim sa cá lặn, ai gặp không yêu.
Linh Lung, Bích Đồng nghe xong, riêng phần mình vui vẻ, cùng Lương Luân trêu chọc vài câu, dẫn hắn hướng cực lạc tiên thuyền bay đi.
Sau một lát, Lương Luân leo lên thuyền lớn, gặp một bạch ngọc đài cao đứng vững ở giữa. Đài cao bốn phía có trận pháp cấm chế, ngăn cách cảnh tượng bên trong, nhưng Lương Luân còn có thể cảm giác được khí tức cường đại từ bên trong phát ra.
Các đảo đảo chủ, phó đảo chủ đều ở bên trong, Phật gia sơ ở đây, vẫn là đi gặp một chút đại soái đi.
Linh Lung đề nghị.
Cũng tốt.
Lương Luân gật đầu cười nói, Thiên Cung thành phái tới thông soái, ta sao dám không nể mặt mũi, cái này đi gặp.
Dứt lời, cùng hai nữ cùng nhau bay lên, đi vào bạch ngọc đài cao bên ngoài, phía trước bỗng nhiên xoát ra một đạo hào quang, ngăn trở ba người đường đi.
Linh Lung sớm có đoán trước, lúc này cười duyên nói, đại soái, là chúng ta.
Vừa dứt lời, liền nghe trận pháp cấm chế bên trong truyền đến nhất thanh cởi mở cười to, nguyên lai là Linh Lung, Bích Đồng hai vị tiên tử, mau mau mời đến. Nói xong, màu trắng hào quang tán đi, trận pháp cấm chế ở giữa tách ra, lộ ra một cái thông đạo, để Lương Nôn, Linh Lung, Bích Đồng ba người bay vào. Lương Nôn mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đánh lên 12 phần cảnh giác. Đến trên bạch ngọc đài, chỉ vương tròn mấy trăm trượng, chính giữa có 99 cái nữ tu, mặc yêu diễm, dung mạo tú mỹ, ở trong sân dáng dấp hiểu điệu, ca múa là lướt. Thức hải bên trong đống nhiên vang lên tiên mục thần quân thanh âm, nguyên lai tham dự vây công còn có liệt hỏa đảo cùng trời thi đảo. Lương Nôn nghe xong trong lòng hơi động, ánh mắt quét tới, chỉ gặp phương tây ngồi năm người, đều là tóc đỏ đại hán, quanh thân ẩn ẩn có hỏa khí vần quanh, hiện lại chính là thiên mục thần quân trong miệng liệt hỏa đảo đám người. Lại nhìn phương đông, có ba người sắc mặt trắng bệnh, âm khí âm u, cách thật xa đã nghe đến một cỗ hư thối bốc mùi hương vị, mặc dù bị bạch ngọc đài cao lư hương che đậy không ít, nhưng vẫn là gây mũi. Xem ra kia là trời thi đảo, còn lại cực nhạc đảo, kim ngao đảo không cần thiên mục thần quân mở miệng, Lương Nôn cũng có thể nhìn ra được. Hướng tây bắc kia dáng người thất tha, bộ ngực sữa nửa thân trần yêu diễm nữ tử, hiện lại chính là cực nhạc đảo đảo chủ cực nhạc thánh mẫu. Còn phía đông nam, vị kia toàn thân lông trắng, bắp thịt quần quần trắng hán, chắc hẳn chính là kim ngao đảo đảo chủ lông trắng lao tổ. Lương Nôn bất động thanh sắc, tại bạch ngọc trên đài cao nhìn lướt qua, đối quần ma thực lực đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Tứ đại đảo chủ toàn đều qua thứ hai thai, về phần những cái kia phó đảo chủ, thực lực tham gia lần không đủ, có đã độ thứ sáu khó nhưng là không có vượt qua thứ hai thai, có ngay cả thứ nhất thai đều không có vượt qua. Chỉ từ cảnh giới đến xem, liệt hỏa đảo đảo chủ cùng kim ngao đảo đảo chủ hơi thấp, đều là hóa kiếp cảnh độ 7 khó khăn cảnh giới, mà cực nhạc đảo đảo chủ cùng trời thi đảo đảo chủ thì là độ 8 khó khăn tu vi, khí tức rõ ràng càng mạnh. Về phần chủ vị còn ngồi một người, dáng người thon dài, ngọc diện áo trắng, hẳn là thiên cung thành tới đại soái. Chỉ bất quá, cái này đại soái tu vi tựa hồ có chút thấp, chỉ có hóa kiếp độ 4 khó khăn tu vi. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Lương Nôn cũng không biểu hiện ra mảy may, lúc này tiến lên một bước, hướng nam tử trẻ tuổi kia thi lễ một cái, cười ha ha nói, "Quỷ Phật đạo và thông, gặp qua đại soái." "Đạo hữu đa lễ." Nam tử kia khẽ mỉm cười nói, "Ngươi là hải ngoại cao thủ, cùng ta chưa từng quen biết, có lẽ không biết danh hiệu ta. Ta chính là Thiên Cung thành 19 tinh quan một trong Ngọc tinh quan lục tu, lần này do ta chủ trì đại cục, hy vọng đạo hữu có thể giúp ta một chút sức lực." "Kia là tự nhiên, chúng ta Thánh đạo cộng tôn Thiên Cung thành đại kỳ, sao dám không tận tâm tận lực." Lương Nôn lo lắng nói. Lục tu đối câu trả lời của hắn hết sức hài lòng, nhẹ gật đầu, lại hỏi, "Các ngươi Quỷ Phật đạo đạo chủ làm sao còn chưa tới?" "Đạo chủ có việc chậm trễ, mệnh ta tới trước trợ trận, hắn sau đó liền đến, tuyệt sẽ không chậm trễ Huyền Âm sông đấu kỳ hạn." Lương Nôn bất động thanh sắc hồi đáp, "Thì ra là thế, cũng được, đại quân chưa đủ, cũng không đội ở cái này một ngày hai ngày, đạo hữu mời ngồi xuống đi, ta đại soái ban thưởng ghế ngồi." Lương Nôn cười ha ha, tại mặt phía nam tùy ý tìm cái vị trí tọa hạ. Linh Lung, Bích Đồng hai nữ cũng hướng Lục tu nhẹ nhàng thi lễ, sau đó Bích Đồng quay trở về cực nhạc thánh mẫu bên cạnh, nhưng Linh Lung lại không có quá khứ, mà là mỉm cười, ở trước mặt tất cả mọi người đi hướng Lương Nôn. "Vạn thông đạo hữu, tiểu nữ tử kính đã lâu uy danh không biết có thể cùng đạo hữu cộng ẩm." Nàng đem uy danh hai chữ cắn đến cực nặng, quần ma ánh mắt quét tới, phần lớn giống như cười mà không phải cười. Về phần cực nhạc thánh mẫu, tựa hồ đối với này đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không có trách cứ Linh Lung, ngược lại là tiểu ỷ hiệp như hoa. Lương Nôn liếc nhìn nàng một cái, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cười ha ha nói, "Có thể được Linh Lung tiên tử lọt mắt xanh, chính là vạn thông may mắn, sao dám cự tuyệt. Tiên tử mau tới, chúng ta hảo hảo khoái hoạt." Linh Lung che miệng cười một tiếng, liền trong ngực hắn ngồi xuống, ôn hương loãng ngọc dựa vào đến, nâng cốc đến kính, lời nói, "Lần này tấn công núi, mặc dù 10 phần chắc chín, nhưng cũng có chút nguy hiểm. Linh Lung một giới nữ lưu, đến lúc đó còn muốn dựa vào Phật gia chiếu cố a." Lương Nôn nghe xong, trong lòng oán thầm, tu vi của ngươi rõ ràng so vạn thông còn cao, để hắn chiếu cố cái gì? Mặt ngoài lại là cười to, dễ nói, dễ nói. "Tiên tử lại uống cái này chén, ngày nào đó ta cùng tiên tử cùng tiến thối. Vậy liền cảm ơn Phật gia." Linh Lung cười duyên một tiếng, nâng cốc đưa đến Lương Nôn trước mặt, cho hắn ăn uống rượu, mình cũng rót đầy một chén, đồng dạng uống vào. Cực nhạc đảo nữ tu phong tao phóng đãng, đám người đã sớm tập mãi thành thói quen, Lương Nôn hiện tại là đa bảo hòa thượng vạn thông, cũng là đồ hào sắc. Hắn như thận trọng, tất dẫn tới đám người hoài nghi, bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Linh Lung lá mặt lá trái. "Vạn thông đạo hữu thật sự là tốt diễm phúc a." Bên cạnh đống nhiên truyền đến hâm mộ thanh âm. Lương Nôn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là liệt hỏa đạo năm người một trong, thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, mi tâm có một đạo vết sẹo, khí tức tại hóa kiếp cảnh độ bốn khó. Người này tên là Ngựa Tĩnh, là liệt hỏa đạo hộ lửa bốn tôn chi một. Không cần hắn đặt câu hỏi, Thiên Mục Thần Quân chủ động đem liệt hỏa đạo năm người nội tình giới thiệu một lần, mặt khác đem trời thi đạo ba người nội tình cũng đã nói. "Nguyên lai là Mã đạo hữu." Lương Nôn mỉm cười, đang chuẩn bị trả lời, nơi xa chợt truyền tới một tiếng cười âm lãnh, "Ha ha, liệt hỏa đạo người còn có tâm tư uống rượu làm vui. Đại chiến sắp đến, các ngươi lại nhiều lần thất thủ, không biết tỉnh lại sai lầm, còn có mặt mũi cùng chúng ta chung ngồi một tịch, quả nhiên là chẳng biết xấu hổ a." Nghe được thanh âm này, Lương Nôn trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là trời thi đảo ba đảo chủ Vương Thiên Âm. Người này mặt trắng không râu, con ngươi hẹp dài, âm trầm bên trong mang theo một tia tà dị, lúc này chính cười như không cười nhìn xem liệt hỏa đạo đám người, ánh mắt bên trong có rõ ràng vẻ trào phúng. "Có ý tứ." Xem ra đám này ma đầu mặt cùng lòng bất hòa, ngược lại muốn xem là chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, Lương Nôn đem nguyên bản muốn nói lời nuốt xuống bụng bên trong, tiếp nhận Linh Lung đưa tới chén rượu, mỉm cười uống rượu, chỉ chờ xem kịch. Quả nhiên, Vương Thiên Âm vừa dứt lời, Liệt Hỏa Đảo đám người liền đổi sắc mặt, một người trong đó tính cách nhất bạo, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, tựa hồ liền muốn động thủ. Nhưng Tần Trăm Liệt vẫn là đem hắn ngăn lại. "Khâu Mộc lão quỷ, ngươi chính là như vậy quản giáo thủ hạ, ngay cả đại soái mặt mũi cũng không cho." Tần Trăm Liệt sắc mặt âm trầm nói. "Ha ha." Cây gỗ Khô lão tiên hai mắt nhìn trời, cười nói, "Công đạo tự tại lòng người, các ngươi Liệt Hỏa Đảo phạm sai lầm, ta người trên đảo nhìn không được, chẳng lẽ còn không cho phép hắn nói?" Bộ này tư thái, rõ ràng là dung túng thủ hạ, hoặc là nói, Vương Thiên Âm chính là hắn phóng xuất cắn người ác quyền. Lẽ nào lại như vậy? Tần Trăm Liệt giận dữ, quát, "Ta Liệt Hỏa Đảo cho dù có chút khuyết điểm, tốt xấu cũng giết một người, kia như khói cũng không phải hời hợt hạng người, Ngọc Trúc Sơn ngoại trừ Á Thánh Bách Lý Huyền Âm bên ngoài, tổng cộng chỉ có 3 người vượt qua thứ 2 thai, nàng chính là một cái trong số đó." Vương Thiên Âm nghe xong, vẫn như cũ cười lạnh, "Cái này có gì có thể khoác lác? Cực Nhạc Thánh Mẫu thần cơ diệu toán, liệu định Ngọc Trúc Sơn tu sĩ át tới tập doanh, trước đó bày xuống mai phục, dùng ta đảo ma anh đả thương nặng như khói. Dưới loại tình huống này, ngươi còn không có thể đưa các nàng toàn bộ cầm xuống, đến cuối cùng thả chạy 3 người, chỉ lưu lại một cái vốn là thụ thương như khói, đơn giản chính là một bang phế vật." Lời nói này nói đến 10 phần ác độc, chẳng khác gì là đem Liệt Hỏa Đảo đám người gác ở trên lửa nướng, để tất cả mọi người đến nhìn chuyện cười của bọn họ. Tây Vô Khô lão tiên đối chính mình cái này thủ hạ hết sức hài lòng, lúc này mỉm cười, khoát tay áo nói, "Ai, trời ơi mà, không thể nói như thế, ta tin tưởng Liệt Hỏa Đảo đạo hữu cũng không muốn thả chạy kia tam nữ, chỉ là người ta thực lực có hạn, có lòng không đủ lực, cái này có biện pháp nào?" Nói trở lại, nếu như nhiệm vụ này giao cho chúng ta trời thi đạo, đám kia tiểu nương bị chính là có 3 đầu 6 tay, cũng tuyệt đối trốn không quay về. "Ngươi!" Liệt Hỏa Đảo đám người rốt cuộc nhận không đi xuống, từng cái nổi trận lôi đình, thậm chí đã tê ra ngũ vân liệt hỏa, nhưng hết thảy đều bị Tần Trăm Liệt ngăn lại. Lúc này Tần Trăm Liệt 10 phần tỉnh táo. Hắn biết trận chiến này đích thật là ném đi Minh quân mặt mũi, Ngọc Trúc Sơn mới chỉ 4 người, nhưng từ trong đại quân thành công phá vây, coi như lục tù, Cực Nhạc Thánh Mẫu cố ý lôi kéo mình, hiện tại cũng sẽ không cưỡng ép giúp chính mình nói chuyện. Sự thật cũng đúng là như thế. Lục Tu mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm đã nổi lên biến hóa. Liên Hỏa Đạo bình thường, Tần Trăm Liệt không chịu nổi trách nhiệm, xem ra chúng ta lần này chọn lầm người. Lục Tu hướng Cực Nhạc Thánh Mẫu truyền âm nói, "Không ngại sự tình." Cực Nhạc Thánh Mẫu cười nhẹ nhàng, bí mật truyền âm nói, "Ngươi là đại quân thông soái, Thiên Cung thành đại biểu, chỉ cần không quá phận dắt kéo bọn hắn ân oán, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Sau này chúng ta công bằng, ngồi nhìn hai nhà bọn họ mình tranh ám đấu, vô luận vương nào đã thế, chiêu an là đủ." "Có lý." Lục Tu khẽ gật đầu, trong lòng thương nghị đã định, cao giọng mở miệng nói, "Chư vị yên tĩnh, nghe bản soái một lời. Ngày hôm trước ban đêm phục kích Ngọc Trúc Sơn tu sĩ, đích thật là Liệt Hỏa Đảo hành sự bất lực, chạy thoát tam nữ, thất thất lương cơ. Tuy nói Liệt Hỏa Đảo chúng đạo hữu trung thành tuyệt đối, rõ như ban ngày, nhưng quân pháp chính là quân pháp, không thể phá lệ." Nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Tần Trăm Liệt, "Tần đạo chủ, ta theo Bắc Minh quân pháp đưa ngươi xử trí, ngươi phục hay không phục?" Tần Trăm Liệt mặc dù là cái bạo tính tình, nhưng người lại không ngốc, trước đó rõ ràng là mình bỏ rơi nhiệm vụ, hắn lại dám cùng trời thi đạo đối chọi gay gắt, chính là ỷ vào Lục Tu cùng Cực Nhạc Thánh Mâu đứng tại phía bên mình. Bây giờ đại thế đã mất, Lục Tu cùng Cực Nhạc Thánh Mâu đã có từ bỏ tính toán của mình, hắn như thế nào nghe không hiểu. Lúc này nếu như kiên trì đối nghịch, kia thật sự có đường đến chỗ chết. Vì Liệt Hỏa Đảo tương lai, Tần Trăm Liệt không thể không nhịn khí thôn âm thanh, cúi đầu, nắm tay chắc tay, ôm bụng nói, "Chúng ta Liệt Hỏa Đảo nhận, nên phạt đồ vật đồng dạng sẽ không thiếu." "Tốt." Lục Tu khẽ mỉm cười nói, "Tần đảo chủ cũng không cần nụ trí, đại chiến tức sắp mở ra, ngươi còn có cơ hội lập công." Hắn lại tới dỗ dành, đều là một chút lời xa giao, Tần Trăm Liệt mặc dù khó chịu trong lòng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phụ họa, ngược lại là trời thi đảo đám người thấy tâm tình thật tốt, ăn uống linh đình, thoải mái uống, tốt không vui. Này một phen minh tranh ám đấu, đều bị Lương Nôn nhìn ở trong mắt. Trung quanh quần ma vây quanh, hắn một thân một mình, lại là không loạn chút nào. Hải ngoại tu sĩ lại đều không yếu, kia Cực Nhạc Thánh Mẫu, Cây Vô Khô lão tiên đều có độ 8 khó khăn thực lực, mặc dù chưa có xem bọn hắn xuất thủ, nhưng từ khí tức để phán đoán, thực lực phải cùng Tiên Ma Sơn Ti Mã Hàn tương đương, so phục hộ tuân giả, Lý Nhất Nhạc chi lưu, vẫn là kém nửa phần hòa hậu. Liên Hòa Đạo đạo chủ Tần Trăm Liệt, chỉ có độ 7 khó khăn tu vi, lại dám cùng Cây Gỗ Khô lão tiên khiêu chiến, hẳn là cầm lấy bọn hắn Liệt Hỏa Đảo Ngũ Vân Thần Hỏa trận bọn hắn 5 người hợp tại một chỗ có lẽ không sợ trời thi đảo 3 người, nhưng chỉ cần có một người tách ra, vậy thì không phải là đối thủ. Lương Luân âm thầm ước định đám người thực lực, trong lòng đã có số đo. Hải ngoại 4 đảo đạo chủ mặc dù lợi hại, nhưng hắn hiện tại đã xưa đâu bằng này, coi như không sử dụng luân hồi lĩnh vực lấy 1 địch 4, cũng là nửa điểm không sợ. Chỉ là nơi này ngoại trừ 4 vị đạo chủ bên ngoài, còn có Kim Ngao đạo Kim Sư lão tổ, Thanh Nhu lão tổ, Cực Nhạc đạo Linh Lung, Bích Đồng, trời thi đảo Vương Tiên Âm cùng Lạc Tử Sát, cùng Liệt Hỏa Đạo 4 vị hộ hỏa thần tôn. Tổng cộng 14 vị hóa kiếp lão tổ, lại thêm 10 mấy vạn tu sĩ đại quân, còn có phụ cận đã sớm bố trí tốt sát trận, như thế thực lực, mình lực lượng một người lại là khó mà chống đỡ. Huống chi, trong này còn có một cái Lục Tu, người này mặc dù cảnh giới thấp nhất, nhưng có thể bị Tiên Cung thành ủy thác trách nhiệm, tất có chỗ đặc thủ. Lương Luân xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, hắn trà trộn tại quần ma bên trong, mặt ngoài vui vẻ hòa thuận, cùng bên cạnh yêu nữ trêu chọc nô tình, âm thầm lại tại suy nghĩ, kế sách hiện nay, tốt nhất trước nghĩ biện pháp đem bọn hắn phân hóa, sau đó từng cái đánh tan. Nếu như có thể liên hệ đến Ngọc Trúc Sơn, cùng Ngọc Trúc Sơn tu sĩ nội ứng ngoại hợp, vậy liền không thể tốt hơn. Chương 1767, quần ma đều tới chương 1767, quần ma đều tới kỳ thật từ vừa rồi đã nhìn ra, quần ma nội bộ là 5 bè 7 mảng, lẫn nhau đều có hiềm khích, sở dĩ có thể tập hợp một chỗ uống rượu, toàn là bởi vì Thiên Cung thành cái này lại kỳ. Lương Nôn hiện tại lấy đa bảo hòa thượng thân phận, thành công lẫn vào địch nhân nội bộ, muốn phân hóa quần ma cũng không phải là việc khó. Dưới mắt liền đã có sẵn mục tiêu, Liệt Hỏa đảo cùng Trời Thi đảo. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này hai đảo mâu thuẫn đã đến mức không thể điều giải. Ngay trước Lục Tu trước mặt, cây gỗ khô lão tiên cùng Tần Trăm Liệt giả đều chẳng mớ giả, lẫn nhau chỉ trích, chỉ thiếu chút nữa động thủ đánh nhau. Hôm nay nghị sự là Trời Thi đảo chiếm thượng phòng, Liệt Hỏa đảo không chỉ có nén giận, còn muốn nộp lên trên linh thạch, đan dược và pháp bảo làm bồi tội. Tần Trăm Liệt ném đi lao đại mặt mũi, nhất định không có cam lòng. Nhìn hắn tính tình nóng nảy, ngược lại là có thể lợi dụng. Chỉ là thân phận của ta bây giờ là Quỷ Phật đảo bản thông, cùng Liệt Hỏa đảo cũng không muốn quen. Kia Tần Trăm Liệt cũng không phải người ngu, gặp ta châm ngòi ly gián, nhất định đối ta hoài nghi, đến lúc đó chẳng phải là biến khéo thành vụng. Ngắn phút chốc, Lương Ngôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, thôi diễn vô số loại khả năng xuất hiện tình huống, nhưng đều không hài lòng lắm. Như thế nào lấy được Tần Trăm Liệt tín nhiệm, hiện tại là vấn đề khó khăn lớn nhất. Đang suy nghĩ ở giữa, Hoa Mai xông vào mũi, lại là Linh Lung tựa ở lồng ngực của hắn, lại đem rượu đến kính. Nữ sinh này đến yêu diễm, mắt hạnh má đảo, môi son như lửa. Cùng Bích Đồng khác biệt, kia Bích Đồng là một tao, Linh Lung lại trừng giường, hào không để ý tới ánh mắt của mọi người, thân thể mềm mại cùng Lương Nôn kề sát. Phật ra, nô gia không đẹp a. Linh Lung bỗng nhiên ủy khuất lắp bắp nói. Lương Nôn lấy lại tinh thần, méo méo Linh Lung khuôn mặt, cười nói, Linh Lung tiên tử có dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, dung nhan chim sa cá lặn, làm sao không đẹp. Sao nói loại này ngốc lời nói, ngược lại để cho Phật gia tâm ta đau. Linh Lung nghe xong, chợt nhìn Lương Nôn một chút, sáng giọng, đã Linh Lung tư sắc không kém, Phật gia vì sao chướng mắt ta? Cái này là như thế nào nói lên a? Lương Nôn cười ha ha nói, ta ở bên người ngươi lâu như vậy, ngươi mặt ngoài ôm người ta, trong lòng vẫn đang suy nghĩ khác, đều không nhìn thẳng xem người ta một chút. Linh Lung u và nói. Lương Nôn nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, nàng này tâm tư ngược lại là tinh tế tỉ mỉ, mình vừa mới bí mật quan sát đám người, ước định đối thủ thực lực, có như vậy một nháy mắt thất thần, thế mà bị nàng nhìn ra. Đang nghĩ ngợi muốn trả lời như thế nào, đột nhiên cảm giác có một đạo ánh mắt ấm lánh rơi trên người mình, tựa hồ không có hảo ý. Lương Nôn trong lòng nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Trời Thi đảo nhị đảo chủ Lạc Cử Sát. Ánh mắt của hắn trên người Linh Lung xem đi xem lại, sau đó lại chuyển hướng Lương Nôn, mang theo một tia rõ ràng ghen ghét. Hai người ánh mắt tương giao, kia Lạc Cực Sát lập tức quay đầu đi, chỉ là mặt lộ vẻ cười lạnh, không biết suy nghĩ cái gì. Có ý tứ. Nhìn tới đây có người không quen nhìn ta. Có phát hiện này, Lương Nôn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt có lập kế hoạch. Sau một khắc, hắn cười ha ha, cố ý đem Linh Lung ôm cực kỳ còn sở trường tại trên mông mít nàng vỗ một cái. Tiểu lãng đệ tử, Phật gia ta ngự nữ vô số, đều là điệu bộ như vậy, ngươi cùng Phật gia ta ngồi cùng một chỗ, đến phân rõ ràng chủ thứ, chớ có ồn ào. Linh Lung nghe lời này, không những không giận, ngược lại cười tủm tỉm nói, Phật gia là thật anh hùng, ngược lại là nô gia lòng dạ hẹp hòi đến, nô gia lại tính Phật gia một chén. Hai người đối ẩm một chén, ngôn ngữ trêu chọc, mặt mày đưa tình, nhìn qua lại không ngăn cách, giống như là đạo lữ thân mật. Kia Lạc Cực Sát xa xa thấy cảnh này, không khỏi nổi giận, hai mắt nhắm lại, lộ ra hung quang. Kỳ thật cực nhạc đạo nữ tu đông đảo, tại tòa này bạch ngọc trên đài cao, mỗi cái hóa kiếp lao tổ bên cạnh đều có mấy cái cực nhạc đạo nữ tu phục dưỡng, chỉ là kia Lạc Cực Sát tựa hồ đối với bên cạnh cực nhạc đạo nữ tu chẳng thèm ngó tới. Hết lần này tới lần khác coi trọng Linh Lung, bởi vậy lòng mang oán hận. Muốn nói Lương Nôn chỗ giả trang bản thông, tu vi chỉ là hóa kiếp cảnh độ ba khó, ngay cả thứ nhất thai đều không có vượt qua, mà kia Lạc Cực Sát lại là đã vượt qua một thai sáu khó khăn tu sĩ, bởi vậy xem thường bản thông, ngay cả trong lòng địch ý đều chẳng muốn che lấp. Phần này địch ý, Lương Nôn đương nhiên cảm ứng được, nhưng hắn lại biểu hiện được không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ ôm Linh Lung tầm hoan tác nhạc, thậm chí còn cố ý giả bộ thân mật, đem Lạc Cực Sát thấy nổi trận lôi đình. Nếu như nơi này không có người bên ngoài, chỉ sợ hắn lập tức liền muốn bạo khởi giết người, chỉ là trở ngại các đạo đạo chủ, còn có Thiên Cung thành phái tới đại soái hắn mới cương ép đè xuống hỏa khí, một người ngồi ở chỗ đó uống rượu giải sầu. Đang lo không có cách nào, ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Lương Nôn trong lòng cười thầm, mặt ngoài bất động thanh sắc, vẫn như cũ cùng Linh Lung uống rượu làm vui. Đúng lúc này, bạch ngọc đài cao chợt chấn động, chỉ nghe ầm. Một tiếng vang thật lớn, bao trùm ở chung quanh kết giới xuất hiện từng vết nứt. Chuyện gì xảy ra? Mọi người tại đây đều là kinh hãi, phải biết nơi này chính là Bắc Minh quân đại doanh, 16 tên hóa kiếp lao tổ đủ tụ tập ở đây. Cái nào an hùng tâm báo tử đảm không thành, dám giết đến trong này đến. Người nào lô mãng? Tần Trăm Liệt vốn là tức sôi ruột khí, lúc này cái thứ nhất đứng dậy, trợn mắt nhìn. Nhưng gặp một đạo kiếm khí từ trên trời rơi xuống, đem bao phủ bạch ngọc đài cao kết giới chém thành hai nửa, sau đó lại có tia ống trúc huyền chi tiếng vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung một đóa ngũ thải tường vân, mây bên trên đứng 7749 người, đều là mi thanh mục tú khí khái hào hùng thiếu nữ, những này thiếu nữ hợp lực giơ lên một cô phượng liễn. Kia phượng liễn hình dạng kỳ dị, dường như một viên thanh loa, trung quanh có thủy khí vần quanh, thành năm phượng chi tư, lộng lây phi phàm. Vừa rồi đạo kiếm khí kia chính là từ phượng liên bên trong phát ra. Gặp một màn này, tất cả mọi người trầm mặt xuống, liền ngay cả vừa rồi nổi trận lôi đình Tần Trăm Liệt, lúc này cũng ngậm miệng lại, tựa hồ ngay cả hỏa khí đều tiêu tan. Một lát sau, tường vân tán đi, phượng liên rơi vào trên đài cao, nhấc liên thiếu nữ nhìn không chớp mắt, nhìn qua cũng không có đem đám người để vào mắt. Lương Nôn thấy cảnh này, không khỏi âm thầm liễu lưỡi, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Nhắc tới chút thiếu nữ, hoàn toàn chính xác anh tư bất phàm, tư chất cũng coi là giai. Nhưng vô luận như thế nào, các nàng chỉ có kim đan cảnh mà thôi, lại từng cái sắc mặt ngạo khí, gặp hóa kiếp lao tổ cũng không có nhiều tôn trọng, đây cũng là kỳ quá thay quái. Đang nghĩ ngợi, Lục Tu lại là cười ha ha nói, nguyên lai là Bích Xoắn Ốc Đảo Thanh Loa tiên tử đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, hoàn toàn chính xác không nên. Tiên tử còn xin ngồi xuống, Lục Mỗ tự phạt một chén. Hắn trong lời nói đều là định ngọn, không chút nào xách kia liễn bên trong nữ tử kiếm chạm đài cao sự tình, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Nhưng này liễn bên trong nữ tử lại không linh tỉnh, chỉ nghe cười lạnh một tiếng truyền ra, đại chiến sắp đến, các ngươi còn có tâm tư tại cái này uống rượu làm vui, thật sự là một đám ô hợp chi chúng. Nếu không phải ta thiếu hóa huyết đảo huyết luân lão ma một cái nhân tình, sao lại tới đây cùng các ngươi cộng sự? Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, ẩn ẩn có chút nộ khí. Nhưng vượt quá Lương Nôn dự kiến, vậy mà không ai mở miệng phản bác, liền ngay cả tính tình nóng nảy Tần Trăm Liệt, lúc này cũng về tới trên chỗ ngồi, cũng không nói thêm gì. Tiên tử dạy rất đúng. Lục Tu trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nhưng ngay lúc đó vừa cười nói, bất quá, chúng ta cũng không phải không có hành động, hôm trước trong đêm đã chém giết một vị Ngọc Trúc Sơn trưởng lão, nàng này có hóa kiếp cảnh độ 8 khó khăn tu vi, xem như cắt giảm Ngọc Trúc Sơn một bộ phận chiến lực, hiện tại chỉ chờ Huyền Âm Sông đấu một tới, các lộ đạo hữu tụ hợp, liền có thể giết tới Ngọc Trúc Sơn. Hừ. Phượng Liên bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, màn cửa bị kéo ra, đám người chỉ cảm thấy thanh phong phất một cái, trên đài cao đã nhiều một nữ tử. Nàng này một bộ áo xanh, dáng người cao gầy, song mi như kiếm, nhìn qua khí khái hào hùng mười phần. Ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Lục Tu trên thân, thản nhiên nói, Huyết Luân Pháp Vương sẽ không tới, cái này lao ma tại luyện chế một kiện bảo vật, thoát không được thân, hắn sợ làm hỏng chiến cơ, liền để cho ta Bích Xoắn Ốc Đảo đến giúp đỡ. Lục Tu nghe xong, sắc mặt chỉ thoáng biến hóa một chút, lập tức cười nói, không sao. Thanh Loa tiên tử uy danh Lục Mộ đã sớm linh giáo, trận chiến này có tiên tử tương trợ, Bắc Minh đại quân tất thắng không thể nghi ngờ. Dứt lời, phân phó thủ hạ cho Thanh Loa tiên tử chuẩn bị thực rượu, tự mình đem nàng mời vào chỗ ở giữa. Lương Nôn thấy cảnh này, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Phải biết Thanh Loa tiên tử cảnh giới tuy cao, nhưng địa cây vô khô lão tiên cùng cực nhạc thánh mâu cũng có độ 8 khó khăn tu vi, cũng không gặp Lục Tu coi trọng như thế, vì sao đối nàng liền đặt thủ? Hắn đem vấn đề này thông qua tâm thần cảm ứng nói cho Triệu Tầm Chân, rất nhanh liền nghe thấy Thiên Mục Thần Quân trả lời, hồi bẩm tiền bối. Cái này Bích Xoắn Ốc Đảo đảo chủ cũng không bình thường. Nàng là một tên kiếm tu, thực lực vượt qua cùng thế hệ tu sĩ, nếu bàn về đơn đả độc đấu, hải ngoại thập tam đảo bên trong, có thể cùng nàng so chiêu tu sĩ chỉ sợ không cao hơn ba cái. Kiếm tu. Lương Luân hai mắt nhắm lại, bất động thanh sắc quét nàng này một chút. Quả nhiên từ trên người nàng thấy được một tia kiếm ý, chỉ bất quá kiếm ý này ẩn mà không phát, lộ ra một cố kỳ dị, tựa hồ cùng Lương Luân hiểu biết kiếm đạo có chút khác biệt. Thú vị. Lương Luân mỉm cười, lại hỏi, làm sao Bích Xoắn Ốc Đảo chỉ có một mình nàng, không thấy cái khác hóa kiếp lão tổ? Thiên Mục Thần Quân hồi đáp, tiền bối có chỗ không biết, Bích Xoắn Ốc ở trên đảo nhân khẩu thưa thớt, chỉ ở lại Thanh Loa tiên tử cùng nàng 49 cái kiếm nô, không giống cái khác thánh đảo như vậy hương hỏa cường thịnh. Nhưng dù vậy, Bích Xoắn Ốc đảo vẫn như cũng là thập tam thánh đảo bên trong công nhận không tốt nhất gây một cái, bởi vậy có thể thấy được Thanh Loa tiên tử lợi hại. Kia ngươi cũng đã biết nàng là lai lịch gì? Lương Ngôn lại hỏi. Cái này, Thiên Mục Thần Quân chần chờ một chút, hồi đáp, vị này Thanh Loa tiên tử có chút đặc thù, nghe nói nàng vốn là cái nào đó vắng vẻ trên hải đảo người bình thường, chính là ngư dân vợ, trải qua nhàn tản yên ổn sinh hoạt, cũng là tạo hóa huyền bí, một lần nào đó cơ duyên xảo hợp, nàng này tại bờ biển nhặt đến một viên thanh loa. Kia thanh loa Nôn Châu, ở trong chứa một bộ lợi hại công pháp, bị nàng tìm hiểu được huyền diệu, từ đây cá vượt long môn, lên như diều gặp gió, thành Bích Xoắn Ốc đảo đảo chủ. Còn có bực này thần kỳ sự tình. Lương Nôn âm thầm kinh ngạc, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi nói Bích Xoắn Ốc ở trên đảo chỉ có chính nàng cùng 49 kiếm nô, kia nàng trước đó thân nhân đâu? Chẳng lẽ không có một cái nào có linh căn đều đã chết già rồi? Hắc hắc. Thiên Mục Thần Quân cười cười, nói, tiền bối suy nghĩ nhiều, kia thanh loa Nôn Châu, châu bên trong cũng không phải cái gì phổ thông cấm pháp, mà là một bộ giết chóc kiếm quyết, muốn tìm hiểu được huyền diệu, nhất định phải diệt tình tuyệt tính. Vị này Bích Xoắn Ốc tiên tử nói pháp sơ thành, chuyện làm thứ nhất chính là giết vị kia đã từng yêu trợ phù, về sau đem thân tộc bằng hữu cũng giết sạch sành sanh, cái gọi là giết thân chứng đạo chính là kia bộ kiếm quyết nhập môn yếu lĩnh. Diệt tình tuyệt tính a. Lương Luân hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua xa xa Thanh Loa tiên tử, chỉ cảm thấy nàng này bản thân liền là một thanh kiếm sắc, vô đối không sai, không là đơn giản, càng không một chút tình ý hảo không lý do hắn lại có chút sợ hãi. Cũng không phải là e ngại Thanh Loa tiên tử, mà là sợ hãi chính mình. Ta hiện tại đi đến tột cùng là như thế nào một con đường? Tương lai ta lại là cái dạng gì? Kiếm tu thất cảnh, không người nào biết đằng sau là cái gì quan cảnh, nếu như có một ngày ta tu thành chính quả, sẽ là Thanh Loa loại này bộ dạng sao? Nghĩ tới đây, tâm tình bỗng nhiên có chút lo lắng. Bên cạnh Linh Lung phát giác được tâm tình của hắn ba động, hiểu sai ý nghĩ, có chút ghen ghét nói ra, chết không được, nguyên lai Phật gia thích này chủng loại hình a. Đều nói càng là lãnh ngạo nữ tử, đàn ông các ngươi liền càng có chinh phục cảm giác, Linh Lung có phải hay không cũng nên lãnh ngạo chút mới tốt. Lương Nôn lấy lại tinh thần, đang muốn phân trần, lại nghe Bạch Ngọc Đài cao bên ngoài có người hô, Diêm La Đảo, Âm Dương Phán Quan, Tu La, Quỷ Sát, không dấu vết, xuất hai vạn đảo chúng, đến đây hội minh. Diêm La Đảo, ngay cả bọn hắn cũng tới. Thiên Mục Thần Quân thanh âm tại thức hải bên trong vang lên, nghe vào hết sức kinh ngạc. Lương Nôn nghe xong, trong lòng hơi động, hỏi, cái này Diêm La Đảo lại là thần thánh phương nào? Diêm La Đảo thực lực cường đại, có thể xưng thập tam thánh đảo đứng đầu. Trước đó nói qua, có thể cùng Thanh Loa tiên tử so chiêu hải ngoại tu sĩ không cao hơn ba cái này Diêm La Đảo đảo chủ chính là một cái trong số đó. Chỉ là hắn xưa nay thần bí, thần long tiến thủ bất kiến bí, có rất ít người gặp hắn toàn lực xuất thủ, cho nên cũng không có người rõ ràng thực lực chân chính của hắn. Bất quá hắn thủ hạ cao thủ đông đảo, trong đó âm dương phán quan đều có độ 7 khó khăn thực lực, mà lại hai người có hợp kích bí thuật, liền xem như độ 8 khó khăn cao thủ cũng không dám cùng tranh tài. Còn lại Tu La, Quỷ Sát, không dấu vết, chí ít cũng có độ 4 khó khăn thực lực, cho nên Diêm La đảo có thể xưng thập tam thánh đảo đứng đầu. Lương Luân nghe đến đó, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, hỏi: "Đã Diêm La đảo có thực lực cường đại như vậy, năm đó tại sao lại bị đuổi tới hải ngoại, chẳng lẽ có thánh nhân tự mình xuất thủ?" Cái này nhưng lại không biết. Nghe nói Diêm La đảo là hải ngoại chúng đảo bên trong, lịch sử dài lâu nhất hòn đảo, không có người biết lai lịch của bọn hắn theo hầu, phản phất thập tam đảo cùng tồn tại trước đó, Diêm La đảo liền đã tồn tại. Thì ra là thế. Lương Luân khẽ gật đầu. Ngày này mắt thần quân nhìn qua cũng không có dấu diếm, đáng tiếc tu vi cảnh giới của hắn không đủ, chỉ có thông huyền đỉnh phong, một chút bí ẩn sự tình chỉ sợ là hỏi không ra ngoài. Ngay tại hai người âm thầm trò chuyện thời khắc, Bắc Minh quân đại doanh bên ngoài, hư không vỡ ra, một chiếc hắc thuyền phá không mà ra. Cái này hắc thuyền so Cực Lạc tiên thuyền còn lớn hơn, phía trên âm phong vần quanh, quỷ khí cực nặng. Diêm La đảo tu sĩ đều ở phía trên, trọn vẹn hơn 2 vạn người, đều là quỷ đạo tu sĩ, đầu thuyền còn đứng lấy 5 người, nhìn khí tức cảnh giới, hẳn là Thiên Mục thần quân trong miệng âm dương phán quan, Tu La, Quỷ Sắt cũng không giấu vết. Thuyền còn không có tới gần, kia âm dương phán quan bên trong dương phán quan liền hét lớn: "Đạo chủ có việc không thể đến đây, vậy chúng ta 5 người đem người hội mình, mời đại soái thứ tội." Lục Tu nghe xong, cười ha ha nói: "Đạo huynh nói quá lời, có thể được 2 vị phán quan, thắng qua 10 vạn đại quân, Lục Mỗ nơi nào còn dám yêu cầu xa vời cái khác. Lần đầu gặp nhau, chúng ta có vừa thấy mặt lễ muốn tặng cho đại soái." Âm phán quan thản nhiên nói. Chương 1768, đêm khuya đến thăm. Chương 1768, đêm khuya đến thăm. Nghe Diêm La đảo mấy người cùng Lục Tu đối thoại, Lương Luân cũng có chút hiếu kỳ, muốn biết Diêm La đảo mang tới lễ gặp mặt đến tuột cùng là cái gì. Giây lát một lát, hát thuyền rơi vào quân doanh bên ngoài, Diêm La đảo chúng tu sĩ nhao nhao xuống thuyền, âm dương phán quan, Tu La, Quỷ Sát, không giấu vết 5 người này lại là đi tới bạch ngọc trên đài cao. Trong đó âm phán quan đem tay háo lắc một cái, hiện ra 2 cái hồn phách, xem ra hẳn là Ngọc Trúc Sơn đệ tử, tay chân đều bị dây thừng trói lại, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. A, thấy cảnh này, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Phải biết Huyền Âm sông đấu còn chưa tiến đến, Ngọc Trúc Sơn hộ sơn đại trận cũng không có yếu bớt, bốn đảo quần ma tụ tập ở đây nhiều ngày cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cái này Diêm La đảo người là như thế nào bắt Ngọc Trúc Sơn đệ tử? Lục Tu cũng là hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là Ngọc Trúc Sơn đệ tử. Dưới mắt đại trận chưa phá, đạo hữu là như thế nào đưa các nàng bắt? Dương phán quan mỉm cười, nói, đây là ta Diêm La đảo độc môn bí thuật, câu hồn đại pháp nhưng tại ở ngoài ngàn dặm câu nhân hồn phách, coi như Ngọc Trúc Sơn có hộ sơn đại trận, cũng không phòng được chúng ta bí thuật. Lại có này các loại thủ đoạn. Lục Tu đại hỉ, vội vàng nói, còn xin đạo hữu thi triển thần thông, nhiều câu chút Ngọc Trúc Sơn đệ tử hồn phách, tốt để các nàng sinh sợ hãi, tự loạn trận cước. Âm phán quan nghe xong, lại là cười lạnh một tiếng, nói, minh chủ suy nghĩ nhiều, như thế bí thuật không phải tốt như vậy thi triển, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Dương phán quan cũng nói, huynh đệ của ta hai người chỉ có thể câu những cái kia hóa kiếp cảnh trở xuống hồn phách, tu vi đến hóa kiếp cảnh, đã có thiên nhân cảm ứng câu hồn bí thuật còn chưa cận thân liền đã phát giác, thành công không được. Lục Tu nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhưng rất nhanh liền bị hắn che đậy quá khứ, cười nói, thì ra là thế, ngược lại là Lục Mỗ cô lậu quả văn, bị chê cười. Bị chê cười. Âm Dương hai phán quan sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, đưa tay chỉ hướng quỳ trên mặt đất 2 vị Ngọc Trúc Sơn đệ tử. Đem các ngươi biết đến nói hết ra. Kia 2 người nữ đệ tử vốn là còn chút do dự, nhưng bị Âm Dương phán quan tay một chỉ, tựa hồ về nhớ tới chuyện kinh khủng gì, lập tức dọa đến toàn thân run rẩy. Ta nói. 2 tên đệ tử đức quang nói, sư thúc tổ các nàng dự định tại Huyền Âm sông đấu đến trước khi đến, hủy đi các ngươi phá trận tàng khí. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Lông trắng lao tổ cười lạnh nói bậy bạ gì đó. Phá trận tám khí phụ cận đều có cấm chế, trừ phi á thánh xuất thủ, nếu không có khả năng phá hư. Khuya ngày hôm trước Ngọc Trúc Sơn xuất động 3 cái mạnh nhất tu sĩ, còn không phải bị chúng ta đánh cho chạy trối chết. Kia 2 người nữ đệ tử nghe xong, vội vàng nói, lần này không giống, sư thúc tổ các nàng định dùng thiên địa huyền âm rót vào hộ núi pháp bảo bên trong, dùng cái này đến phá các ngươi 8 tà khí. Thiên địa huyền âm. Hải ngoại quần ma đều là những mày, hiển nhiên chưa nghe nói qua loại thần thông này. Nhưng Lục Tu lại là sắc mặt đại biến. Nguy rồi. Thiên địa huyền âm thế nhưng là nho môn chí thánh thanh âm, năm đó Ngọc Trúc Sơn tổ sư dùng cái này thành đạo, nếu như có người nắm giữ thiên địa huyền âm, đồng thời đem nó rót vào hộ núi pháp bảo bên trong, nói không chừng thật đúng là có thể phá giải chúng ta thần khí. Hắn là Thiên Cung thành 19 tinh quan một trong, mặc dù tu vi không phải tối cao, nhưng ánh mắt kiến thức lại là cao hơn nhiều hải ngoại tu sĩ, bởi vậy biết thiên địa huyền âm lợi hại. Nhưng hải ngoại quần ma lại xem thường. Những đảo chủ này lâu dài xưng bá một phương, lâu không tiếp xúc Nam Cực Tiên Châu huyền diệu pháp thuật, trong lòng cũng không phải là rất chịu phục. Chỉ nghe lông trắng lao tổ ha ha cười nói, lại xoái, làm gì dài người khác chi khí, diệt nhà mình bị phong. Kia Ngọc Trúc Sơn truyền thừa pháp thuật có lẽ là có mấy phần huyền diệu, nhưng cũng phải có thánh nhân thi triển mới được. Bây giờ Ngọc Trúc Sơn nhân tài tàn lụi, ngay cả á thánh cũng bị trọng thương, ai còn có thể thi triển loại này huyền diệu pháp thuật? Không tệ. Cây vô khô lão tiên cũng gật đầu nói, Ngọc Trúc Sơn bất quá là chó cùng rất dậu, bùng bay dây chết thôi. Nếu như đại xoái vẫn là không yên lòng, việc này nhưng giao cho chúng ta trời thi đạo xử lý, đảm bảo đại xoái hài lòng. Ồ. Lục Tu lông mày nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này cây gỗ khô lão tiên cùng tần trăm liệt so kẻ lúc trước liệt hỏa đảo chạy thoát Ngọc Trúc Sơn tam nữ, nói rõ không chịu nổi chức trách lớn, bây giờ hắn vừa vặn đoạt lấy danh tiếng, thẳng nếu thật có thể bãi bình được này, kia liệt hỏa đảo về sau ở trước mặt hắn coi như không ngóc đầu lên được. Nghĩ tới đây, nhìn thoáng qua Cực Nhạc Thánh Mẫu, cái sau biết tâm ý của hắn, truyền âm cười nói, đã cây gỗ khô lão tiên chủ động ôm lấy nhiệm vụ này, không bằng liền toàn quyền giao cho bọn hắn trời thi đạo phụ trách, nếu như bọn hắn thật có thể thành công, đại soái ngước nhưng thuận nước đẩy thuyền, từ đây khuynh hướng trời thi đạo. Nhưng nếu kết thúc không thành nhiệm vụ, ngươi cũng có thể trị tội của bọn hắn, bởi vậy lộ ra ngươi theo lẽ công bằng vô tư, ai cũng không dám có nửa câu oán hận. Chính là này lý. Lục Tu mỉm cười, trong lòng đã có so đo. Chỉ gặp hắn nhìn lướt qua cây gỗ khô lão tiên, gật đầu nói, tốt, đã trời thi đạo chủ động xin đi, vậy bản soái cũng không thể bắt mặt mũi của các ngươi, việc này liền giao cho các ngươi trời thi đạo đi làm, tuyệt đối không thể để cho Ngọc Trúc Sơn tu sĩ hủy đi chúng ta phá trận tăng khí. Cây gỗ khô lão tiên nghiêm sắc mặt, đứng dậy chắp tay nói, đại soái yên tâm, chúng ta trời thi đạo cũng không giống như một ít phế vật, đáp ứng làm được sự tình tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nói xong, vô tình hay cố ý hướng liệt hỏa đảo phương hướng nhìn lướt qua. Liệt hỏa đảo đám người như thế nào nghe không ra hắn trầm trọng, làm sao hiện tại đã thất thế, không cách nào tranh luận, chỉ có thể ngăn chặn trong lòng hỏa khí, coi như là không có nghe thấy. Lục Tu cũng không để ý tới giữa bọn hắn ân đoán, cười ha ha nói, khô một đạo hữu, còn có 4 ngày chính là huyền âm sông đấu, chỉ cần cái này trong vòng 4 ngày không xảy ra sự cố, liền coi như các ngươi trời thi đảo hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó ta nhất định báo cáo thiên cung thành, cho các ngươi nhớ một đại công. Tốt. Cây gỗ khô lão tiên cười to, cùng Lục Tu đối ẩm một chén, nhìn qua 10 phần thoải mái. Một bên khác, Ngọc Trúc Sơn 2 vị nữ tu lại là sợ hãi tới cực điểm. Các nàng chỉ có kim đan cảnh tu vi, bây giờ mất nhục thân, chỉ còn 1 điểm hồn phách, chung quanh vẫn là quần ma vây quanh, làm sao không sợ? Các vị tiền bối, chúng ta biết đến đều nói, có thể hay không lưu một con đường sống? Nữ đệ tử kia hỏi. Ha ha. Không đợi người bên ngoài trả lời, âm phán quan chỉ tay một cái, 2 tên nữ đệ tử lập tức phát ra tiếng kêu thảm, tựa hồ gặp khó mà chịu được trả tấn. Sau một lát, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, 2 nữ hồn phách cũng hóa thành khói xanh, chậm chậm phiêu tán. Bất quá, tại các nàng biến mất địa phương xuất hiện một bức tranh, trong bức tranh có đàn, địch, sen, tiêu chờ 8 loại khác biệt nhạc khí, nhìn hẳn là Ngọc Trúc Sơn hộ sơn đại trận bên trong pháp bảo. 2 người này còn ẩn tàng đồ vật, không sạch không thật, ta dùng bí pháp hiến tế hồn phách của các nàng đạt được phần này ẩn tàng nhất nhớ ký ức. Âm phán quan chỉ trong bức họa 8 loại nhạc khí, thản nhiên nói, những này hẳn là các nàng dùng để phản chế phá trận 8 khí pháp bảo, đáng tiếc vị trí không rõ, khô một đạo hữu nhưng tìm cơ hội xác minh vị trí, chỉ cần có thể hủy đi những này pháp bảo, đó chính là một cái công lớn. Đa tạ đạo hữu tình báo. Cây gỗ khô lão tiên 2 mắt nhắm lại, đem cái này 8 loại nhạc khí từng cái ghi ở trong lòng. Ha ha, hải ngoại thánh đảo quả nhiên anh kiệt xuất hiện lớp lớp, có này thủ đoạn, lo gì Ngọc Trúc Sơn không phá. Lục Tu mỉm cười, nhìn lướt qua đám người, lại nói, hành động lần này mặc dù do trời thi đảo phụ trách, nhưng cái khác các đảo cũng có phụ trợ chi trách. Cây gỗ khô lão tiên nhưng chấp bản xoáy đại ấn, điều động trong quân hết thể lực lượng, còn lại các đảo tu sĩ cần phải hết sức giúp đỡ. Lông trắng lao tổ, Cực Nhạc Thánh Mẫu bọn người nghe xong, nhao nhao đứng dậy, chắp tay nói, cần tuân đại xoáy chi mệnh. Lại nói tiệc rượu tan cuộc, đám người đều mang tâm tư, riêng phần mình quay trở về doanh trướng. Lương Luân cũng đi tới Vạn Thông nơi ở, bởi vì quỷ Phật đảo tu sĩ khác còn chưa chạy đến, hắn được an bài tại Cực Lạc Tiên Thuyền trong một tòa lầu các ở lại. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ, mùi thơm vần quanh, linh khí rạng rỡ, nếu không phải trùng quanh quần ma vây quanh, cũng là cái độc đáo nơi ở. Lương Luân tiến vào lầu các, chuyện làm thứ nhất chính là thả ra thần thức, cẩn thận kiểm tra nơi này mỗi một cái góc. Chờ hắn xác định nơi này không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong về sau, mới thoáng yên tâm, ở ngoại vi bố trí tốt cấm chế, sau đó du nhiên điệu lên lầu các tầng 2. Trong phòng vào chỗ, Lương Luân lật tay lấy ra tấm kia âm dương hóa huyết phù, cẩn thận quan sát chỉ chốc lát, lại từ đồng tinh hà trong nhận chứa đồ tìm được một viên đĩa ngọc. Đĩa ngọc trong đĩa có thôi động phù lục độc môn bí thuật, cũng là một kiện bảo vật, chỉ cần cách xa nhau không cao hơn 100 dặm, đều có thể đem phù lục thu hồi đĩa ngọc. Thật đúng là không thể xem thường những này hải ngoại tu sĩ. Lương Luân trong lòng ngầm thở dài. Thật nếu nói, mình cũng là hải ngoại tu sĩ, chỉ bất quá Nam Thủy loại kia nơi hẻo lánh, ngay cả một cái hóa kiếp lao tổ đều không có, cùng cái này thập tam đạo là không cách nào sánh được. Mặc dù hóa huyết đạo đạo chủ không đến, nhưng có kêu bích xoắn ốc đạo thanh loa tiên tử thay thế, nàng này cũng là một tên kiếm tu, mà lại kiếm đạo của nàng có chút đặc thù, ta vậy mà nhìn không thấu. Còn có kia âm dương phán quan, mặc dù là độ 7 khó khăn thực lực, nhưng nếu liên thủ đối địch chỉ sợ không thua bởi phục hộ tôn giả. Bây giờ nơi đây quần ma hội tụ, đã có 21 tên hóa kiếp lao tổ, ta cắt không thể khinh thường thiên hạ này anh kiệt. Nghĩ tới đây, Lương Luân dần dần thu hồi trước đó lòng khinh thị, trở nên càng thêm cẩn thận. Tình thế bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, theo các đạo tu sĩ lần lượt đến đông đủ, chỉ sợ Bắc Minh quân lực lượng sẽ còn lớn mạnh, cần phải nắm chắc độc thủ, suy yếu bọn hắn lực lượng mới tốt. Đang nghĩ ngợi, trong lầu các đống nhiên truyền đến mùi thơm nồng nặc, mùi thơm này cũng không xa lạ gì, để Lương Luân khẽ cho mày. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe đến ngoài cửa truyền đến nhất thanh yêu kiều cười, Phật ra, nơi này còn ở đến quen. Người nói chuyện chính là Linh Lung. Nàng này chính là Cực Nhạc Thánh Mẫu thủ hạ 2 viên đại tướng một trong, ban ngày cùng mình thân mật, Lương Luân chỉ coi là gặp dịp thì chơi mà thôi, không nghĩ tới nàng ban đêm thế mà lại đến chính mình ngủ cư. Nghĩ đến ban ngày trên bàn rượu cái kia đạo ánh mắt ấm lãnh, Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt nở một nụ cười. Linh Lung tiên tử, đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm? Lương Luân háng giọng một cái, ra vẻ nghiêm trang nói. Phúc. Ngoài cửa truyền đến nhất thanh yêu kiều cười, lập tức sáng giọng, Phật gia thật sự là thật vô tình. Ban ngày còn cùng người ta thân mật, đến ban đêm liền không nhận nợ, nô gia đều đã đến ngoài cửa, ngươi còn không chịu mời nô gia đi vào ngồi một chút sao? Đã tiên tử muốn vào đến, vậy liền vào đi. Lương Nôn chỉ tay một cái, lầu các đại môn tự động mở ra, chỉ gặp Linh Lung một bộ màu hồng váy áo, mỏng như lụa mỏng, bên trong thế mà không đến sợi vải, cao ngất núi tuyết, thấp bé đồi cốc, hết thảy phong quang thu hết vào mắt, lại lại mang theo vài phần mông lung, so ban ngày còn muốn yêu diễm. Phật gia xem như nguyện ý gặp ta. Linh Lung nhìn thấy Lương Nôn, cười nhẹ nhàng, lách mình vào phòng, trở tay liền đóng cửa phòng lại. Nàng lại thổi một hơi, gian phòng bên trong lập tức hương hoa tràn đầy, liền ngay cả ánh nến cũng biến thành mờ nhạt, bầu không khí trong nháy mắt không đồng dạng. Tiên tử đây là cớ gì? Lương Nôn giống như cười mà không phải cười. Linh Lung nghe xong, lườm hắn một cái, làn gió thơm thổi qua, người đã đến trên giường. Chỉ gặp nàng ngọc thể đang nằm, bộ ngực sữa nửa đậy, nghiêng dựa vào trên giường, dùng ngọc thủ chi đầu, cười mỉm mà nhìn xem Lương Nôn. Phật gia, nô gia đẹp a. Tiên tử đương nhiên là cực đẹp. Nếu như thế, Phật gia vì sao còn thờ ơ? Cũng không tới ôm một cái người ta. Linh Lung ngữ khí hờn dỗi, trên mặt u oán. Sợ là hoa bên trong có gai, Phật gia ta tiêu chịu không nổi a. Phật gia đây là sợ. Linh Lung trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, nghe qua Phật gia huy danh, vừa lúc nô gia cũng tập được phương pháp song tu, am hiểu sâu cái này trong phòng bí thuật, tối nay cũng phải cùng Phật gia luận bàn một phen, nhìn là Phật gia ngươi hoan hỉ đại pháp lợi hại, vẫn là ta cực nhạc đạo cực lạc bí thuật lợi hại. Xem ra tiên tử đêm khuya đến thăm, là muốn cùng ta luận bàn tới. Lương Nôn bất động thanh sắc, từ trên chỗ ngồi đứng lên, nếu như thế, vậy ta cần phải sử xuất toàn lực đợi lát nữa tiên tử đừng trách ta đem cái mông của ngươi đánh đau. Linh Lung cười khúc khích, mắt đẹp chuyển động, nguyên lai Phật gia tốt cái này một ngụm, nói sớm đi, nô gia sóng gió gì chưa từng gặp qua. Dứt lời, trên giường đổi tư thế, đưa lưng về phía Lương Nôn, mông ngọc hơi bật lên, giả bộ như điềm đạm đáng yêu bộ dáng nói ra, nô gia tu vi còn thấp, không chịu được giày vò, Phật gia cần phải thương tiếc người ta à? Dễ nói, dễ nói. Lương Nôn cười gật đầu, đột nhiên chỉ tay một cái, một tấm bùa chú từ trong nhận chứa đồ bay ra, lặng yên không một tiếng động dán tại Linh Lung phía sau lưng. Kia Linh Lung chính phong tao, đột nhiên cảm giác sau lưng khắc thường, đãi nàng kịp phản ứng lúc sau đã chậm. Định Linh phủ chính là đa bảo hòa thượng một kiện bảo vật, có thể phong bế tu sĩ kinh mạch, để cho người ta không thể động đậy. Nguyên bản đùa này rất khó đánh trúng đối thủ, nhưng Linh Lung sắc dục hơn tâm, đang phóng đãng, coi là vạn thông cũng giống như nàng, hoàn toàn không có phòng bị, kết quả là dễ dàng như vậy trúng chiêu. Lương Nôn dùng Định Linh phủ định trụ Linh Lung, vẫn chưa yên tâm, lại liên phát vài đạo kiếm khí, đâm vào nàng quanh thân huyệt đạo, triệt để khóa lại kinh mạch, lúc này mới dừng tay. Linh Lung biết mình mắc lửa, nam ly ở trên giường không thể động đậy, cũng nói không ra lời, chỉ có thể phát ra anh thanh âm. Lương Nôn lúc này lại đổi sắc mặt, không có nửa điểm thương hại, lại chỉ tay một cái, từ trong nhẫn chứa đồ bay ra một cây gậy gỗ thô to, chính là đồng tinh hà cấp máu đồng. 3. Tại Lương Nôn thi pháp giới, cấp máu đồng trùng điệp đánh vào Linh Lung trên ông, thẳng đem nàng đánh cho ra chóc thịt bong, mặt đỏ tới mang hai. A. Linh Lung kêu thảm một tiếng, vặn mẹo bầm ông, giống như đang cầu xin tha. Lương Nôn cũng không để ý, vẫn như cũ thôi động cấp máu đồng. 3. Đánh trên người Linh Lung. Bởi vì bị Định Linh phủ định trụ, lúc này Linh Lung căn bản nói không ra lời, chỉ có thể phát ra ừm ân a tiếng kêu, cũng là bị kia cấp máu đồng đánh cho thống khổ bạt phần. Nàng hiện tại rốt cuộc biết, nguyên lai cái này Vạn Thông chưa hề nói giả, là thật muốn đánh cái mông của nàng. Nhưng nàng không rõ, Vạn Thông vì sao muốn làm như thế,